Chương 335, Tiễn phá thạch mãng. Chương 335, Tiễn phá thạch mãng. Đỗ Hạ Nguyệt khắp khuôn mặt là lo lắng cùng bất lực, bộ dáng kia để cho người ta nhìn sinh lòng thương hại, nhưng Lý Vũ nhìn sau lại không có phản ứng chút nào. Lúc này cái khác hai người trẻ tuổi cũng lập tức kịp phản ứng, lấy anh hùng Lý Vũ thực lực khẳng định có thể cứu lão sư. Bọn hắn liền vội vàng tiến lên xoay người cúi đầu, thỉnh cầu Lý Vũ ra tay, trong miệng lo lắng xin giúp đỡ nói Lý Vũ, cầu ngài mau cứu lão sư à. Nghe được ba người nhờ giúp đỡ lời nói, Tôn Thành Ngọc lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên nhớ tới Lý Vũ tôn đại thần này. Trong lòng của hắn lập tức dấy lên hy vọng, lấy Lý Vũ thực lực, có lẽ thật có thể chiến thắng Phát Đông Vân, ngăn cơn sóng dữ. Lý Vũ nghe được mấy người xin giúp đỡ, nhìn một chút nơi xa lâm vào tuyệt cảnh nguy cơ Lưu Tín, sắc mặt lộ ra cực kỳ bình tĩnh, dường như giống như là chờ đợi cái gì. Tôn Thành Ngọc trong nháy mắt ý thức được nguyên nhân, vội vàng mở miệng nói bổ sung ta lấy Lôi Đình cục đặc công thân phận đảm bảo, sau ngày hôm nay, chấp pháp đội hy sinh một chuyện tất cả án cũ tất cả đều sẽ từ đây biến mất. Hắn biết, chỉ có dạng này có lẽ khả năng đả động Lý Vũ, nhường hắn xuất thủ tương trợ tốt. Lý Vũ nghe được Lôi Đình cục sẽ xóa đi tất cả, gật đầu đáp ứng, dù sao bản này chính là hắn lại tới đây nguyên nhân ầm ầm. Theo cách đó không xa một tiếng vang thật lớn, nham rắn rốt cục ngăn cản không nổi, kiếm thạch tạo thành thân rắn tại thạch mãng rào sát hạ từng khúc băng liệt, ầm vang hóa thành vô số đá vụn rời ra. Lại nhìn Lưu Tín sớm đã là nọ mạnh hết đà, mắt thấy là phải bị Phát Đông Vân chém giết. Toàn bộ cảnh tượng lập tức lâm vào cực độ khẩn trương, không khí Đỗ Hạ Nguyệt một đoàn người ánh mắt đều tập trung tại Lý Vũ trên thân, mặt mũi tràn đầy khẩn trương chờ mong hắn bước kế tiếp hành động. Lý Vũ khi lấy được mong muốn đáp án sau, thuận tay nâng lên liên nỗ. Liên nỗ mang ra mấy đạo vết nước, sớm đã tiến vào thủy nguyên làm hóa trạng thái. Lý Vũ ánh mắt như là chim ưng đồng dạng, đem Phát Đông Vân một mực khóa chặt siêu. Bén nhọn tiếng xe gió lên, một chi mũi tên trong nháy mắt xẹt qua chiến trường, lôi cuốn lấy cường đại nước năng lượng, thẳng bức Phát Đông Vân mà đi. Phát Đông Vân đang theo dõi Lưu Tín, âm thầm đắc ý, đối với nó nói sau cùng cáo biệt nghỉ ngơi a. Đương nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chí mạng nhanh chóng đánh tới, như là bị tử thần để mắt tới đồng dạng còn có cao thủ. Phát Đông Vân kinh hãi, trên mặt đắc ý trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo nguy hiểm nơi phát ra, mũi tên những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra một đạo mắt trần có thể thấy vết tích thật nhanh. Phát Đông Vân theo bản năng kinh ngạc thốt lên, thanh âm kia bên trong lại mang theo một tia sợ hãi cùng bối rối. Không kịp nghĩ nhiều, hắn ống tay áo hạ thủ lập tức xoa động nham màu trắng đường vân, quanh thân trong nháy mắt nổi lên tia sáng kỳ dị. Sau một khắc, Phát Đông Vân cả người trong nháy mắt xuất hiện ở phía xa thạch mãng trên lưng. Nhưng mà, cái mũi tên này như là nắm giữ ý thức đồng dạng, trên không trung nhanh chóng chuyển biến, tiếp tục hướng phía Phát Đông Vân vọt tới không tốt. Phát Đông Vân thầm nghĩ trong lòng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia đạo trong công kích khí tức tử vong nồng nặc, dường như đem hắn linh hồn khóa chặt, tựa như là tử thần liêm đao đã gác ở trên cổ của hắn. Hắn không dám có chút chủ quan, nếu là bị một tiễn này bắn trúng, chính mình chắc chắn thịt nát xương tan. Phát Đông Vân hơi nhún chân đạp một cái, đem hết toàn lực về sau rút lui, đồng thời điên cuồng phát động dị năng, thao túng thạch mãng ngăn khuất trước người, như toan dùng cái này để ngăn cản một kích chí mạng này. Lý Vũ thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Dạng này tảng đá rắn, làm sao có thể ngăn lại chính mình tiễn? Quả nhiên, mũi tên thế không thể đỡ, trực tiếp theo thạch đầu chăn bộ bắn vào, như là dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng, dễ như trở bàn tay từ đầu tới đuôi đem nó bắn thủng anh. Thạch mãng thân thể trong nháy mắt nổ tung lên, đá vụn bay ra. Mà cái mũi tên này bắn nổ thạch mãng sau, tốc độ lại không giảm chút nào, tiếp tục mang theo hủy diệt tất cả khí thế, hướng phía đằng sau Phát Đông Vân đầu vào tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm khí bén nhọn từ đằng xa nhanh chóng đánh tới. Kiếm khí kia tại tối tăm mở mịt mây đen hạ lộ ra quang mang chói mắt, tựa như một đầu lao nhanh lôi long chớp mắt là tới, ý đồ ngăn lại cái này chí mạng một tiễn. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, gào thét lên chặn đường tới, trong không khí truyền đến trận trận chói hai tiếng rít. Có thể cho dù kiếm khí nắm giữ nghịch thiên như vậy tốc độ, cũng không thể đuổi kịp Lý Vũ Tiễn. Phát Đông Vân giờ phút này đã lâm vào tuyệt cảnh, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Mũi tên đang ở trước mắt, ta không thể chết, ta còn muốn phục hưng nhỏ Trung Châu. Dẫn đầu Phát Thị tiếp tục cường đại, ta còn không thể chết. Phát Đông Vân trong lòng giống giận, cầu sinh dục vọng nhường hắn bạo phát ra lực lượng cuối cùng. Chỉ thấy Phát Đông Vân cưỡng ép tiêu hao dị năng, dùng nham thạch khôi giáp nhanh chóng bao trùm thân thể, tiếp lấy lại sử xuất tất cả vũ liếng, đem trên thân các loại bảo mệnh kỹ năng cùng bảo vật chân quý toàn bộ ném ra. Như thế nhanh chóng thao tác, nhường Lý Vũ cũng không khỏi cảm thán người này động tác nhanh nhẹn. Trong lúc nhất thời, Phát Đông Vân trên thân quang mang bắn ra bốn phía, các loại phòng ngự vật phẩm tản ra khác biệt quang mang, đan vào một chỗ, tạo thành một đạo nhìn như không thể phá vỡ phòng ngự bình chứng. Ngũ thải ban lan không góc chết phòng ngự hạ, nhưng lại lộ ra một cỗ tuyệt vọng khí tức. Mũi tên đã đến kết. Một tiếng vang dọn, phá giáp tiễn lấy thế tồi khô lạp hủ xuyên thấu Phát Đông Vân dùng ra tất cả phòng ngự, trực tiếp trúng đích Phát Đông Vân đầu. Thanh âm như là trung tang đồng dạng, tuyên cáo tận thế phanh. Một tiếng, Phát Đông Vân đầu đã nổ tung, bị một tiếng bắn nổ. Thẳng đến lúc này, vừa rồi phóng thích kiếm khí ngăn trở đạo thân ảnh kia lúc này mới đổi tới. Chỉ thấy một vị người trẻ tuổi ngự kiếm mà đến, tốc độ cực nhanh như là cực nhanh. Chỉ tiếc mọi thứ đều đã quá muộn, hắn như trước vẫn là chậm một bước. Nhìn trên mặt đất đỏ trắng chi vật tung tóe một mảnh, người trẻ tuổi miệng có chút mở ra. Cái kia câu dưới tên giữ lại người còn chưa hô xuất khẩu, Phát Đông Vân liền đã chết ở trước mặt của hắn. Người trẻ tuổi trong mắt tràn đầy kinh ngạc, trong lúc nhất thời ngự kiếm ngây người tại nguyên chỗ, nhìn qua phía dưới cái này máu tanh cảnh tượng, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Ngay tại lúc đó, Đỗ Hạ Nguyệt mấy người nhìn thấy Lý Vũ một tiễn bắn giết đồng tử, tất cả đều nhịn không được hưng phấn la lên quá lợi hại. Một tiễn liền giết cái kia đồng tử, thật không hổ là anh hùng. Trọng thương Lưu Tín cũng bởi vì này được cứu, Đỗ Hạ Nguyệt ba người, bao quát Tôn Thành Ngọc ở bên trong, tựa hồ cũng không có bởi vì cái kia ngự kiếm người trẻ tuổi đến mà lo lắng. Nguy cơ mới vừa vặn đã qua, Đỗ Hạ Nguyệt liền lập tức móc ra tiểu tướng cơ, đối với Lý Vũ không ngừng bay chụp lên. Nàng kia sùng bái tới cực điểm trong ánh mắt, tràn đầy si mê cùng kính ngưỡng, nhường Lý Vũ đều không có ý tứ cự tuyệt, chỉ có thể bày biện một bộ dáng lãnh đạm. Lại không nghĩ, dạng này đánh ra tới hiệu quả tốt hơn, nhường trong tấm ảnh Lý Vũ cả người đều tràn đầy lạnh lùng túc sát khí chất, dường như một vị cao thủ tuyệt thế, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tôn Thành Ngọc nhìn thấy kết cục này, trong lòng không có chút nào ngoài ý muốn, một bộ sớm nên như thế bộ dáng. Lúc đầu nhiệm vụ lần này chính là vì giúp Lý Vũ tẩy thoát ô danh, hắn sớm hẳn là nhường Lý Vũ xuất thủ, như thế Lưu Tín cũng sẽ không thụ thương. Tôn Thành Ngọc trong lòng âm thầm hối hận, phản ứng của hắn quá trì độn, trước đó quyết sách có trọng đại sai lầm. Thẳng đến lúc này, Đỗ Hạ Nguyệt ba người mới nhớ tới Lưu Tín, vội vàng chạy tới đem nó đỡ dậy được cứu Lưu Tín, cũng là chật vật ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vũ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cường đại như thế Pháp Đông Vân lại bị Lý Vũ một tiên bắn giết, đây chẳng phải là nói chính mình cũng không phải Lý Vũ đối thủ. Cho tới giờ khắc này, Lưu Tín lúc này mới hoàn toàn tin tưởng Lôi Đình Cục quyết sách, trong lòng âm thầm suy nghĩ trách không được lần này bầu trời nguy cơ, Lôi Đình Cục yêu cầu nhất định phải mời Lý Vũ tiến đến. Chính mình lại còn đần độn muốn khảo thí Lý Vũ thực lực, thật sự là mất mặt ta. Chương 336, Ngự kiếm thuật. Chương 336, Ngự kiếm thuật. Lưu Tín cảm nhận được trong thân thể phản vệ kịch liệt đau nhức, phản phất có vô số cây kim châm tại thể nội tùy ý xuyên thẳng qua, nhường hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng mà, tại thống khổ này bên trong, hắn lại đột nhiên đắng chát cười một tiếng. Khục. Thì ra ta liền cái mao đầu tiểu tử đều nhìn không thấu. Lưu Tín nghĩ đến đây, không khỏi bất đắc dĩ tự rêu lên, có Lý Vũ dạng này cường giả ta không phải chính mình đi, ta đây không phải tự tìm đi. Bất quá, hắn đối Lý Vũ thực lực cũng có khắc sâu nhận biết, Lý Vũ cường đại vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, hoàn toàn phù hợp Lôi Đỉnh Cục nhu cầu. Cùng lúc đó, vị kia ý thức được chính mình tới chậm một bước người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy thất lạc, ngự kiếm theo trên không chậm rãi rơi xuống. Lý Vũ lặng lẽ nhìn sang, hắn biết rõ vô cùng, vừa mới chính là người này thả ra kiếm khí, ý đồ theo hắn dưới tên cứu người. Lý Vũ chỉ cho là cái này ngự kiếm người là Pháp Đông Vân tiếp viện, trong tay liên nỗ cũng đã nhắm ngay đối phương. Tên nọ bên trên hàn quang lạnh lẽo chợt lóe lên chậm đã. Bên cạnh Tôn Thành Ngọc quát to một tiếng, hắn lập tức trừng to mắt, vội vàng vỗ cánh sông lên phía trước đem Lý Vũ ngăn lại. Lý Vũ, hắn là người một nhà, không được à? Tôn Thành Ngọc thanh âm bên trong mang theo lo lắng sợ hãi, sợ Lý Vũ một cái xúc động, giết lầm người một nhà, để lần này vốn là đột biến nhiệm vụ tái sinh khó khăn chắc trở người một nhà. Lý Vũ nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Tôn Thành Ngọc vội vàng tiến lên, đối người trẻ tuổi không người nói thiếu công tử, sao ngươi lại tới đây? Lý Vũ nghe được xưng hô thế này sau sắc mặt biến hóa, cũng không phải hắn nghe qua đối phương danh hiệu, mà là từ khi gặp phải cái kia miệng đầy phun phân áo công tử sau, hắn đối công tử xưng hô thế này thật là không có cảm tình gì. Cách đó không xa, Đỗ Hạ Nguyệt mấy người đỡ lấy thụ thương kiệt lực Lưu Tín đi tới đi vào chỗ gần sau, bọn hắn cũng tất cả đều lập tức cùng ngự kiếm mà đến. Người trẻ tuổi chào hỏi đầu tiên là Đỗ Hạ Nguyệt bên cạnh hai người tiến lên lễ phép hành lễ. Thiếu công tử. Thiếu công tử. Ngay cả trọng thương Lưu Tín cũng cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, dùng sức đứng vững, đối người trẻ tuổi khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại. Dù sao vị này chính là Lôi Đình Cục cục trưởng Lôi Chiến Dũng nhi tử, hơn nữa còn là vị kia uy danh truyền xa kim khung kiếm tiên đồ đệ, Lưu Tín biết rõ lợi hại trong đó, hắn cũng không dám bày cái gì dáng vẻ lão sư. Chỉ có cùng nó tuổi tác tương tự Đỗ Hạ Nguyệt, một bộ cùng đối phương quen thuộc bộ dáng, đi lên liền gọi thẳng tính danh Lôi Tiêu, ngươi không phải cùng lao đầu kia học kiếm đi sao? Làm sao tới nơi này? Nghe được Đỗ Hạ Nguyệt tra hỏi, Lôi Tiêu lúc này mới theo chậm một bước chặn đường bên trong lấy lại tinh thần. Lôi Tiêu khẽ gật đầu sau, không có trả lời Đỗ Hạ Nguyệt lời nói, mà là chăm chú nhìn về phía bắn ra vừa mới mũi tên kia Lý Vũ. Chỉ thấy Lý Vũ thân thể cường tráng vô cùng, trong tay nắm lấy một thanh nguyên tố hóa đỏ, cưới một thất cường tráng hắc mã uy phong lấm lấm, dùng ngựa mà đứng. Theo Lý Vũ trên người năng lượng ba động đến xem, bất quá mới là một vị ngũ giai giác tỉnh giả. Chỉ có điều loại này có thể nguyên tố biến hóa thái vũ khí, hắn vẫn là chưa từng nghe thấy, trong lòng không khỏi dâng lên hiếu kỳ. Hai người lẫn nhau đối mặt, thật lâu bất động, trong không khí phảng phất có một cô vô hình sức kéo tại lan tràn. Tôn Thành Ngọc vẫn còn có chút lo lắng giữa hai người có hiểu lầm, vì để phòng vạn nhất, hắn ngược lại chỉ vào Lý Vũ chủ động cho Lôi Tiêu giới thiệu vị này là Trung Châu anh hùng Lý Vũ, là cục trưởng tự mình hạ lệnh nhất định phải mời. Lôi Tiêu nghe vậy, tiếp tục tỉnh bơ quan sát đến trước mắt Lý Vũ. Chỉ thấy Lý Vũ khí tức bình thản, thực lực bình thường, quả thực cùng những cái kia bình thường giác tỉnh giả không có chút nào khác biệt. Thật sự là gặp quỷ, Lôi Tiêu trong lòng âm thầm kinh ngạc. Vừa rồi tại trước khi rơi xuống đất, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong, loại khí tức kia cùng sư phụ hắn kiếm trận tử vực bên trong tử vong khí tức giống nhau như lúc, làm cho người sợn hết cả gai ốc. Thằng đến Lý Vũ trước đó rời nhắm ngay hắn đầu mũi tên, kia cỗ mãnh liệt cảm giác uy hiếp mới tiêu tan theo. Lôi Tiêu trong lòng đắc định, cái này Lý Vũ tuyệt đối không phải mặt ngoài như vậy bình thường, hắn tuyệt đối chính là sư phụ trong miệng loại kia ưa thích giả heo ăn thịt hổ người. Lý Vũ chính là cố ý đè thấp thực lực bản thân, để người khác cho là hắn chỉ là ngũ giai giác tỉnh giả, dùng bề ngoài lừa gạt người khác, sau đó tại khai chiến trong nháy mắt buộc phát toàn lực cấp cho địch nhân một kích chí mạng, khiến người ta khó mà phòng bị. Hồi tưởng lại những cái kia liên quan tới Lý Vũ miệu sát các loại cường giả nghe đồn, Lôi Tiêu trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu, tuyệt đối sẽ không sai, ngươi gạt được người khác, ngươi không lừa được ta. Lôi Tiêu trước đó có một đoạn thời gian si mê với nghe bình thư đang nghe liên quan tới Lý Vũ anh hùng sự tích sau, hắn còn chuyên môn tự mình đi Lôi Đỉnh Cục bên trong điều ra tư liệu tuần tra một phen. Có thể hắn lại không có tra được có quan hệ Lý Vũ tiến vào Trung Châu trước đó bất kỳ ghi lại nào. Có người nói Lý Vũ xuất sinh thấp, là lưu dân, hắn là tuyệt đối không tin. Lôi Tiêu trong lòng bật cười, nói đùa, một cái lưu dân có thể một đường giết tiến Trung Châu, đánh đâu thằng đó. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Mà giờ khắc này, đối diện Lý Vũ giống nhau quan sát đến đứng tại trên thân kiếm nổi lơ lửng Lôi Tiêu, đây là cái gì dị năng? Lý Vũ nhìn xem Lôi Tiêu dưới chân kiếm. Nếu như đối phương có thể dẫm lên kiếm bay, vậy hắn có phải hay không cũng có thể dẫm lên tiến bay. Lý Vũ trong lòng hơi động, càng nghĩ càng thấy đến có thể làm. Nếu không phải còn có người nhìn xem, hắn đều muốn lập tức thử một chút. Tiếp tục ngẩng đầu nhìn lại, đối diện vị này Lôi Tiêu không chỉ có tuổi còn trẻ, trên thân còn tản ra một loại đặc biệt khí chất, trả lại người một loại thanh tịnh cảm giác. Không sai, chính là thanh tịnh. Lý Vũ dám khẳng định, hắn đời này cũng chưa hề gặp qua như thế ánh mắt trong suốt, tựa như là một mảnh không có bị ô nhiễm qua thanh tịnh nguồn nước, tinh khiết mà sáng tỏ. Hơn nữa Lôi Tiêu kia ánh mắt trong suốt bên trong, dường như còn mang theo một tia tự tin. Lý Vũ không khỏi nhếch miệng. Nếu không phải trên người đối phương quả thật có cường đại kiếm ý, Lý Vũ cũng hoài nghi hắn ở đâu ra tự tin. Nhìn chăm chú sau một lát, ở đây mấy người đều không nghĩ tới, Lôi Tiêu thế mà chủ động mở miệng cùng Lý Vũ chào hỏi lần đầu gặp mặt ngươi chính là Lý Vũ a. Ta nghe nói qua sự tích của ngươi. Lôi Tiêu thanh âm trong sáng, mang theo một tia đặc hữu tinh thần phân chấn, cùng Lý Vũ thấy qua bất luận kẻ nào cũng khác nhau. Nói đến sự tích, Lôi Tiêu bỗng nhiên ngự khí dừng lại, nhìn lướt qua nơi xa đã chết đi Phác Đông Vân thi thể. Lấy thực lực của hắn thậm chí ngay cả một người đều không có cứu. Lôi Tiêu trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, thở dài tiếp tục nói hôm nay gặp mặt, quả nhiên thực lực bất phàm, vừa rồi mũi tên kia ta lại không thể ngăn lại, thật sự không hổ thần tiễn chi danh. Lôi Tiêu nói lời này lúc giọng nói vô cùng quái, dường như trong lòng cũng không chịu phục. Mặc dù Lý Vũ kia tiễn cực nhanh, nhưng nếu như chính mình đến sớm một chút, khoảng cách lại gần một chút, lấy hắn ngự kiếm thuật, tuyệt đối có nắm chắc có thể ngăn cản mũi tên kia. Lời vừa nói ra, chung quanh mấy người nhao nhao khẩn trương xem ra, lo lắng hai người xảy ra xung đột. Bầu không khí trong nháy mắt biến có chút vi diệu. Chương 337, Trung Châu địa mạch. Chương 337, Trung Châu địa mạch thân. Ai có thể nghĩ Lý Vũ chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, dường như cũng không thèm để ý Lôi Tiêu lời nói bên trong khiêu khích thí vị. Cái này ngắn gọn trả lời cũng làm cho Lôi Tiêu có chút mờ mịt, trong lúc nhất thời không biết rõ thế nào nói tiếp. Lý Vũ giết Phác Đông Vân, cái này cũng đại biểu cho Trung Châu phương diện cùng Phác thị hợp tác hoàn toàn phá hủy. Phải biết, Trung Châu phía trên có rất nhiều người đại lượng nguồn kinh tế, đều cùng cái này Phác Đông Vân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lý Vũ lần này thao tác mặc dù giải quyết vấn đề tương đối nhanh, nhưng tương đương với trực tiếp đem toàn bộ nổi đều sốc, tất nhiên sẽ tại Trung Châu phía trên nhấc lên một trận không nhỏ gợn sóng. Lôi Tiêu trầm tư một lát, đã không có thể cứu hạ cái này đồng tử, vậy cái này sự kiện cũng liền kết thúc. Về phần cái này đồng tử sau khi chết chuyện phát sinh kế tiếp liền không có quan hệ gì với hắn anh. Mặt đất đống nhiên xảy ra liên tiếp chấn động, mãnh liệt chấn động dường như đến từ chỗ sâu trong lòng đất, đám người dưới chân cự thạch cùng đại địa bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách, như là khô cạn lòng sông bắt đầu điên cuồng hấp thu nước mưa. Những này trong cái khe mơ hồ lộ ra một cỗ năng lượng khí tức, dường như có đồ vật gì đang không kịp chờ đợi muốn từ dưới đất tránh thoát mà ra tới. Lôi Tiêu trong lòng hết sức rõ ràng, mãnh liệt này chấn động cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là địa mạch sắp thức tỉnh dấu hiệu. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh cái này một mảnh đã trở thành phế tích cự thạch rừng. Kia từng cây vỡ vụn ngã xuống đất cự thạch, như là từng thanh bị bẻ gãy kiếm đá, nằm luồn ngang. Hơn bạn đem cự thạch kiếm áp chế, bây giờ không sai biệt lắm đã bị hoàn toàn phá hủy sắp tới lúc rồi. Cảm nhận được địa chấn, Lôi Tiêu tự lẩm bẩm sư phụ nói địa mạch đem tình lúc sẽ có song xà cùng múa, quả nhiên không sai. Kiếm tiên sư phụ từng trịnh trọng nói cho hắn biết, địa mạch hiện lên, thế giới sắp đại biến. Chính mình đã cao tuổi, lúc này mới đem cái này cơ hội khó được để lại cho hắn. Lôi Tiêu lờ mờ nhớ rõ, kiếm tiên sư phụ đang nói chuyện này thời điểm còn vẻ mặt tiếc hận, trong mắt tràn đầy đối kia phần cơ duyên khát vọng, hận không thể tự mình đến đây thu hoạch được địa mạch truyền thừa. Sư phụ còn tự lời nói, hắn muốn thật trẻ trung mấy chục tuổi, đâu còn có Lôi Tiêu cái này đần đồ đệ chuyện gì. Nghe đồn Trung Châu đại địa bên trên chỉ có 12 đầu địa mạch, mỗi một đầu địa mạch quật khởi thì tương đương với một cái chân quý truyền thừa. Kiếm tiên sư phụ còn nói, thu hoạch được địa mạch truyền thừa sau, người cùng dị năng sẽ hoàn toàn dung hợp, không có bất kỳ cái gì bài xích, về sau sử dụng dị năng liền phảng phất tay chân của mình đồng dạng vận dụng tự nhiên. Về phần thu hoạch được truyền thừa sau những chỗ tốt khác khẳng định là có chút, bất quá cho dù đã là kiếm tiên, sư phụ cũng không có tự mình từng thu được truyền thừa, cho nên cũng không hiểu biết. Hơn nữa truyền thừa lựa chọn là 2 triệu, đã là người lựa chọn địa mạch, cũng đồng dạng là địa mạch lựa chọn người. Chỉ có những cái kia có tư cách người cuối cùng mới có thể thành công thu hoạch được truyền thừa chi lực. Mà sư phụ sớm đã cảm ứng được, cái này Trung Châu đại địa bên trên đầu thứ nhất địa mạch quật khởi, chính là trước mắt mảnh này cự thạch rừng. Nhớ tới sư phụ một mực tâm tâm niệm niệm, mặt mũi tràn đầy không thôi truyền thừa, còn có dặn dò hắn những cái này mấu chốt tin tức, Lôi Tiêu biết hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Lôi Tiêu lúc này quay đầu, nghiêm túc đối còn lại người nói đuổi bắt nhiệm vụ đã hoàn thành, đi theo ta. Vừa dứt lời, hắn đã ngự kiếm bay lên, nhanh chóng xông vào rừng đá chỗ sâu. Đỗ Hạ Nguyệt mấy người nghe vậy nhanh chóng đuổi theo, Tôn Thành Ngọc cũng tranh thủ thời gian mang theo thụ thương Lưu Tín đi theo. Lý Vũ cưỡi tiểu hắc, không nhanh không chậm đi theo ở phía sau. Hắn cũng giống là cảm nhận được năng lượng gì chấn động, quay đầu nhìn về phía chung quanh cự thạch rừng, trong ánh mắt để lộ ra một tia hiếu kỳ. Sau một lát, một đoàn người liền đi theo Lôi Tiêu đi tới một cây vượt ngã xuống đất to lớn dưới cột đá. Căn này cột đá siêu siêu vẹo vẹo cực kỳ kỳ quái, giống như một đầu ngủ say cự long nằm ngang trên mặt đất, tản ra cổ lão mà tang thương khí tức. Lôi Tiêu dường như sớm đã phát hiện dấu ở nơi đây tội phạm, đồng thời đã đem khống chế. Tới gần sau, đám người chỉ thấy có hai thanh lơ lửng phi kiếm phiêu phủ ở hùng mẫu hai vợ chồng trước người. Trên thân kiếm hàn quang lạnh lẽo, phản phất tại uy mắng cảnh cáo bọn hắn, chỉ cần bọn hắn có chút dị động, liền sẽ không chút do dự phát động công kích. Vừa rồi tại nhìn thấy phi kiếm xuất hiện một phút này, vợ chồng bọn họ hai người liền biết chính mình chắp cánh khó chạy thoát. Bởi vì sẽ ngự kiếm người cực ít, phi kiếm liền đại biểu cho Lôi Đình cục thiếu công tử Lôi Tiêu tự mình chạy đến. Lấy thiếu công tử thực lực, bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát, dứt khoát cũng đã từ bỏ chống cự. Lúc này, đích thân mắt thấy tới Lôi Tiêu ngự kiếm sau khi hạ xuống, hùng mẫu hai vợ chồng càng là vẻ mặt bụi đất, trong mắt hoàn toàn không có hy vọng. Chắc hẳn tới tiếp ứng bọn hắn Phác Đông Vân, cũng không phải Lôi Tiêu đối thủ. Theo sát phía sau, Tôn Thành Ngọc từ không trung rơi xuống, đem Lưu Tín để dưới đất. Tại Lưu Tín nhìn thấy hùng mẫu trong nháy mắt, hai mắt tức giận không thôi, lập tức liền nâng cao trọng thương thân thể xuống tới, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận chất vấn lão hùng, ngươi đã làm gì? Lưu Tín thanh âm khàn khàn, trong giọng nói tràn đầy thất vọng cùng đau lòng, ngươi ta quen biết nhiều năm, ta vẫn luôn đem ngươi làm huynh đệ, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Hùng Mậu nghe vậy chỉ là cúi đầu không nói. Lưu Tín lời nói giống roi quất vào trên mặt của hắn. Lưu Tín thấy Hùng Mậu bộ này nhận mệnh bộ dáng càng thêm tức giận, tiến lên bắt lại Hùng Mậu cổ áo. Tay của hắn đang phát run, đốt ngón tay hiện ra bởi vì thân thể suy yếu quá độ mà sinh ra thanh bạch, kêu đồng tử cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi liền huynh đệ đều lừa gạt. Nói a. Lưu Tín thanh âm cơ hồ là hét ra, tại cái này liên tĩnh rừng đá bên trong quanh quẩn. Hùng Mậu lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thẳng Lưu Tín mở miệng trả lời 5 vạn. Lưu Tín thái dương gân xanh trong nháy mắt bạo khởi, ngón tay cơ hồ đầm chọn Hùng Mậu chóp núi. Nhiều ít. Hắn quả thực không thể tin vào tai của mình, thậm chí hoài nghi là chính mình nghe lầm 5 vạn khối tiền, ngươi liền dám đem khoáng mạch tọa độ bán cho đồng tử. Lưu Tín tức giận đến toàn thân phát run, không ngừng dùng sức lung lay Hùng Mậu liền vì 5 vạn khối tiền. A. Hùng Mậu đột nhiên ngẩng đầu, đục ngầu trong con ngươi bỗng nhiên lóe ra tơ máu, hầu kết kịch liệt nhấp nhô, kiềm chế đã lâu cảm xúc trong nháy mắt bộc phát. 5 vạn khối tiền. Lưu giáo đầu nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Hùng Mậu khô gầy tay bỗng nhiên một thanh phản nắm lấy Lưu Tín cổ tay. Giống ngài dạng này đại gia, tự nhiên không biết được 5 vạn khối tiền với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu. Ngươi có biết hay không bệnh viện khởi động máy phí nhiều ít, có biết hay không mỗi ngày muốn đốt bao nhiêu tiền? Hùng Mậu thanh âm bởi vì kích động mà biến có chút bé nhọn. Lưu Tín thân thể vô cùng suy yếu, bị Hùng Mậu cái này đẩy, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, kém chút ngã sắp xuống. Một bên Lôi Tiêu thấy thế, đang muốn ra tay giáo huấn một chút Hùng Mậu, lại bị Lưu Tín đưa tay ngăn lại. Hắn biết Hùng Mậu lại thế nào cũng sẽ không ra tay với hắn. Lưu Tín đứng vững thân thể, kinh ngạc nhìn qua Hùng Mậu giữ tợn khuôn mặt, chợt nhớ tới 3 năm trước đây cái kia đêm khuya, ngày đó hay là hắn đem bỗng nhiên té xỉu Hùng Mậu nữ nhi đưa vào bệnh viện đến tận đây, tất cả nhân quả đều đã minh bạch. Lão Hùng ngươi hồ đồ a. Lưu Tín bỗng nhiên đấm ngực dậm chân, ngươi rất cần tiền nói với ta a. Hùng Mậu lại đột nhiên cười, trong tiếng cười tràn đầy đắng chát, Lưu đại gia ngài cho là ta là muốn cơm sao? Có thể một bên Hùng Mậu thê tử lại đột nhiên nhào quỳ gối nức nở nói ta năm ngoái một mình đi tìm ngươi, có thể ta liền ngươi cho ở còn không thể nào vào được. Lưu Tín nhất thời nghẹn lời, sững sờ tại nguyên chỗ. Chương 338. Lôi đỉnh cục chỉnh hợp thế lực. Chương 338. Lôi đỉnh cục chỉnh hợp thế lực. Lưu Tín kỳ thật trong lòng minh bạch, là chính hắn không để ý đến. Lấy Hùng Mậu hai vợ chồng thân phận địa vị, muốn tìm được hắn xác thực không dễ dàng. Giờ phút này, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, thiên đầu vạn tự đan vào một chỗ, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện trường một mảnh yên lặng, chỉ có nước mưa không ngừng cọ rửa như cự long của đá. Bên cạnh nhìn chăm chú lên tất cả Lôi Tiêu trầm mặc không nói, hắn mặc dù không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, nhưng giống con gái của ngươi tại uống tổ yến, nữ nhi của ta tại uống cháo loãng loại này phản ứng giai tầng trên lệnh cố sự, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Nếu như đặt ở bình thường, Lôi Tiêu nhất định sẽ chủ động tiến lên, đi tìm hiểu toàn bộ sự kiện long đi mạch, đồng thời dựa theo hắn tam quan để phán đoán đúng sai. Nhưng lúc này Lôi Tiêu lòng tràn đầy chỉ quan tâm sắc buộc phát địa mạch, đối với Lưu Tín cùng hai cái này phạm nhân ở giữa gốc mắc, thực sự để không nổi quá nhiều hứng thú. Huống hồ, hắn lần này có thể nhanh như vậy liền chạy đến trợ giúp, không phải vẹn vẹn chỉ là vì hỗ trợ. Hắn biết rõ địa mạch chân quý cùng yếu ớt, sợ trước đó chiến đấu sẽ đối với địa mạch tạo thành hủy diệt tính phá hư, cho nên mới vội vã chạy đến. Hắn là bởi vì sợ hai trước đó chiến đấu sẽ đối với địa mạch tạo thành hủy diệt tính phá hư, cho nên mới vội vã chạy đến ngăn cản, dự định thuận thế cứu Phát Đông Vân, sau đó vận dụng Lôi Đỉnh cục quan hệ đối phát thị công phu sư tử ngoạn. Chỉ có điều Lôi Tiêu không nghĩ tới, Phát Đông Vân trực tiếp ở trước mặt hắn bị bắn giết. Bất quá may mắn địa mạch không có việc gì. Bây giờ xem ra, ngay cả trước đó hai cái cự xà ở giữa chiến đấu, cũng sớm tại sư phụ thôi diễn bên trong. Tăng thêm vừa rồi thường xuyên địa chấn, nhường Lôi Tiêu ý thức được thời gian không nhiều lắm, dù không được có chút trì hoãn. Lôi Tiêu suy nghĩ đến tận đây, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Tín, bình tĩnh mở miệng nói Lưu Tín, bây giờ đuổi bắt nhiệm vụ đã hoàn thành, Hùng Mậu vợ chồng giao cho ngươi xử trí. Nói, Lôi Tiêu đi lên trước, nâng lên hai tay đối với Hùng Mậu hai vợ chồng đột nhiên đánh ra. Cương đại mà lạnh thấu xương kiếm ý trong nháy mắt xông vào trong cơ thể của bọn họ, mạnh mẽ đả thương nặng hai người thân thể, ngay sau đó kiếm ý như là một thanh lưới giao lưu tại hai người thể nội, dường như thiết trí một đạo cấm chế, làm bọn hắn không cách nào lại sử dụng dị năng. Hoàn toàn khống chế lại hai người sau, Lôi Tiêu lúc này mới tiếp tục mở miệng về phần cái kia Phát Đông Vân, ta cũng biết và bên trong cục giải thích rõ nguyên nhân tử vong. Lưu Tín nao nao, không nghĩ tới Lôi Tiêu có thể đem Hùng Mậu hai người giao cho tự mình xử lý. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Hùng Mậu, cắn răng gật đầu nói ta cái này dẫn bọn hắn trở về cục. Đúng lúc này, Tôn Thành Ngọc đống nhiên vẻ mặt chăm chú từ phía sau đi tới, tiến đến Lôi Tiêu bên hai, kỹ càng mà nói liên quan tới lúc trước hắn bằng lòng Lý Vũ tương quan tình huống. Lôi Tiêu nghe xong, khẽ gật đầu một cái, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Lý Vũ. Lý Vũ, Tôn Thành Ngọc nói ngươi trước đó đánh giết chấp pháp việc quan gia có nguyên nhân. Ta đại biểu Lôi Đỉnh cục tuyên bố không truy cứu nữa việc này, ngươi cũng đi theo đám bọn hắn cùng nhau rời đi à? Lôi Tiêu mặc dù không phải Lôi Đỉnh cục cao tầng, nhưng dù sao phụ thân hắn là cục trưởng Lôi Triển Dũng, huống chi còn là liên quan tới Lý Vũ, chút chuyện nhỏ này hắn vẫn có thể quyết định đã tạ. Lý Vũ nghe được mình muốn đáp án sau, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, lập tức quay đầu ngựa lại liền chuẩn bị rời đi. Áo công tử cùng chấp pháp đội sự tình đã xong, Lý Vũ đối với Lưu Tín cùng hai vợ chồng này ở giữa sự tình, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Nói trắng ra là, hắn tới đây hỗ trợ, đều chỉ là vì Lôi Tiêu cuối cùng câu nói này, có thể làm cho hắn hoàn toàn thoát khỏi trước đó đánh giết chấp pháp quan phiền toái. Lôi Tiêu nhìn xem Lý Vũ dần dần rời đi bóng lưng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết Lôi Đỉnh cục đang tiến hành bầu trời kế hoạch, cũng tin tưởng Lôi Đỉnh cục cần Lý Vũ năng lực làm gì. Bất quá hắn đã đồng ý sư phụ, tại chính mình thành công thu hoạch được truyền thừa trước, tuyệt không thể đem địa mạch một chuyện tiết lộ cho phụ thân. Cho nên Lôi Tiêu cũng chỉ đành tùy ý Lôi Đỉnh cục tiếp tục thúc đẩy bầu trời kế hoạch. Lưu Tín mấy người mặc dù mơ hồ cảm giác được Lôi Tiêu dường như cố ý đem bọn hắn đẩy ra, nhưng ở loại tình huống này, cũng chỉ có thể nghe theo an bài. Cũng may có Lôi Tiêu bảy cấm chế, Đỗ Hạ Nguyệt ba cái người mới liền có thể áp giải Hùng Mậu vợ chồng, cứ như vậy cũng nhẹ nhõm nhiều. Mấy người một đường đi trở về, Tôn Thành Ngọc đỗng nhiên nhớ tới còn có chuyện trọng yếu hơn, vội vàng vỗ cánh cất cánh, đuổi theo Lý Vũ. Vừa mới bay lên, hắn liền phát hiện Lý Vũ kỳ thật cũng không có đi xa, mà là lặng lặng đứng tại vừa rồi chiến đấu kịch liệt qua cự thạch trong rừng. Giờ phút này Lý Vũ đang cưỡi tiểu hắc, lặng lặng đứng lặng tại Phát Đông Vân bên cạnh thi thể. Bởi vì hắn tới đã quá muộn, Phát Đông Vân sau khi chết tản ra năng lượng đã tiêu tán đến không sai biệt lắm, hắn cũng vẹn vẹn hấp thu tới một chút cực kỳ yếu ớt năng lượng. Trước đó tại Lý Vũ vừa mới đánh giết Phát Đông Vân sau, Lôi Tiêu liền ngự kiếm chạy tới hiện trường. Lý Vũ trực giác nói cho hắn biết, cái này nhìn như thanh tịnh vô cùng Lôi Tiêu, tuyệt đối có thể phát giác được Phát Đông Vân sau khi chết tản ra kia cố đặc thù năng lượng. Chỉ có điều Lôi Tiêu dường như cũng không biết, trên đời này lại còn có người có thể đem những năng lượng này chuyển hóa làm chính mình sử dụng. Lý Vũ cũng không muốn mạo hiểm đi cực Lôi Tiêu đến cùng có thể hay không nhìn thấy loại này năng lượng, nếu như quá sớm bại lộ chính mình loại này năng lực đặc thù, với hắn mà nói khẳng định không phải chuyện gì tốt, dứt khoát lúc ấy liền không có tiến lên hấp thu. Ngay tại Lý Vũ suy nghĩ ở giữa, Tôn Thành Ngọc đã dẫn đầu đuổi theo, hắn nhanh chóng từ không trung hạ xuống, vững vàng dừng ở Lý Vũ sau lưng. Lý Vũ, ngươi tại cái này à, chúng ta còn có chút việc mong muốn tìm ngươi. Lý Vũ nghi ngờ quay đầu, theo lý mà nói việc này đã xong, đối phương còn tới tìm tự mình làm cái gì? Tôn Thành Ngọc thấy thế lúc này mới có chút ngượng ngùng nói kỳ thật, lần này đuổi bắt nhiệm vụ chỉ là nhạc đệm, Lôi Đỉnh cục tới tìm ngươi cũng không phải là vì cái này hai tên tội phạm, mà là có chút chuyện trọng yếu hơn muốn cùng ngươi giảng. Lý Vũ có chút nhíu mày, ra hiệu hắn tiếp tục. Tôn Thành Ngọc đang vắt hết óc nhớ hắn muốn làm sao nói mới phù hợp, phía sau Lưu Tín mấy người cũng đã vội vàng chạy tới. Lưu Tín vừa nhìn thấy Lý Vũ, trong lòng liền dâng lên một hồi hối hận, đều do chính mình nhất định phải dùng nhiệm vụ khăng khăng khảo thí Lý Vũ thực lực, kết quả mới biến thành hiện tại bộ này cục diện. Còn không có chính thức mời người ta đâu, Lý Vũ liền đã chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Phải biết, trước đó phía trên lãnh đạo thật là ba khiến năm thân, nhất định phải đại lực mời Lý Vũ gia nhập, cũng không thể bị hắn hoàn toàn làm hư. Nghĩ tới đây, Lưu Tín hít sâu một hơi đi lên trước cùng Lý Vũ giải thích. Lý Vũ a, ngươi cũng biết nước Kỷ Nguyên giáng lâm, hiện tại mặt bằng còn đang không ngừng dâng lên. Trường thành bên ngoài những thành thị kia, sợ là không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Bây giờ thế cục dung chuyển, ngoại trừ 12 ngoài thành vẫn như cũ có thế lực khắp nơi cát cứ, thật sự nếu không tranh thủ thời gian tiến hành chỉnh hợp, Trung Châu sớm muộn lâm vào đại loạn. Lưu Tín dừng lại một chút, tiếp lấy nhanh chóng nói rằng Trung Châu Lôi Đỉnh cục dự định mượn cơ hội lần này, tại trường thành bên ngoài đại lượng nhân khẩu tràn vào trước đó, hạ đại lực khí hoàn toàn thống nhất Trung Châu cảnh nội thế lực khắp nơi, để bọn hắn tất cả đều là Trung Châu sử dụng, cũng tốt quản lý tràn vào nhân khẩu. Nói đến đây, Lưu Tín dừng một chút, quan sát đến Lý Vũ biểu lộ cho nên, Lôi Đỉnh cục kỳ thật đã bắt đầu thu nạp các loại thế lực chủ động gia nhập. Chương 339. Hối hận Lưu Tín. Chương 339. Hối hận Lưu Tín bất quá cùng người khác biệt. Chỉ cần tuân thủ luật pháp bằng lòng gia nhập, chúng ta liền sẽ cho bọn họ an bài một cái tương ứng hư trước, thưởng thụ Lôi Đỉnh cục che chở cùng tài nguyên, từ đây là Trung Châu xuất lực, cũng không có thực quyền. Nhưng nếu là có thế lực lựa chọn không gia nhập, vậy coi như đừng trách chúng ta Lôi Đỉnh cục không khách khí, khẳng định sẽ đối với loại này thế lực tiến hành vây quét. Lý Vũ nghe xong hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Lôi Đỉnh cục lại có lớn như thế quyết tâm, còn muốn thống nhất Trung Châu thế lực khắp nơi, chỉ sợ độ khó không nhỏ a. Nhưng mà, Lý Vũ trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, những chuyện này tại sao phải cố ý cùng chính mình nói đâu? Lưu Tín dường như nhìn ra Lý Vũ nghi hoặc, vội vàng cho thấy Lôi Đỉnh cục thái độ. Lý Vũ, chúng ta thật là đối ngươi thực lực sớm có nghe thấy, cũng biết rõ ngươi những cái kia anh hùng sự tích. Lôi Đỉnh cục hiện tại vô cùng cần như ngươi nhân tài, cần ngươi năng lực đặc thù. Lý Vũ không khỏi hỏi, năng lực của ta? Đối. Lưu Tín nói đến đây, không tự chủ được nhìn thoáng qua Lý Vũ trong tay nỏ. Nếu như Lôi Đỉnh cục tương quan điều tra không có phạm sai lầm lời nói, Lý Vũ dị năng tỷ lệ lớn là cường hóa vũ khí. Lý Vũ hiện tại trong tay thanh này có thể trong nháy mắt miểu sát Phát Đông Vân kinh khủng vũ khí, một khi rời đi Lý Vũ, bất quá chỉ là một thanh lại so với bình thường còn bình thường hơn liên nổ mà thôi. Nó chỗ cho thấy tất cả uy lực, truy căn tố nguyên, đều nguồn gốc từ Lý Vũ dị năng. Chúng ta Lôi Đỉnh cục cẩn thận phân tích qua ngươi tại trưởng thành bên trên chiến đấu thu hình lại, phát hiện ngươi dị năng dường như có thể đem cự pháo uy lực lớn biên độ tăng cường, có phải hay không? Lưu Tín đông nhiên hỏi. Lý Vũ nghe xong trầm mặc, không có lập tức trả lời, mà là thầm nghĩ trong lòng, thì ra trong mắt người ngoài, dị năng của ta là loại này tăng cường vũ khí loại hình. Bất quá, Lý Vũ trong lòng mình tin tưởng, hắn xác thực có thể tăng cường cự pháo, chỉ có điều tăng cường cũng không phải là cự pháo uy lực chân chính, mà là thị giác hiệu quả. Lý Vũ nghĩ đến cỡ lớn thanh trang bị hiệu quả, không khỏi có chút dở khóc dở cười, cái này cũng có thể xem như tăng cường sao? Lưu Tín thấy Lý Vũ trầm mặc không nói, cho là hắn có chỗ lo lắng, vội vàng tiếp tục nói, chúng ta Lôi Đỉnh cục mới nhất nghiên cứu ra một môn cự hình mạch xung pháo, liền trước mắt khảo thí tình huống đến xem, nó đã có trọng thương cao giai giác tỉnh giả cường đại uy lực. Nếu như lại dùng ngươi dị năng tiến hành cường hóa, vậy đối với chúng ta lần này thống nhất thế lực khắp nơi hành động, sắp nổi tới tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ có thể ngăn chặn phía trên những cái kia chất vấn chúng ta hành động thanh âm, còn có thể gia tăng thật lớn Lôi Đỉnh cục lực uy hiếp, nhường thế lực khác chủ động đầu nhập vào. Lý Vũ hiếu kỳ hỏi lại, ta không phải đã trở thành Trung Châu đoàn trưởng sao? Lưu Tín cười nhạt một tiếng, gia nhập Lôi Đỉnh cục cùng ngươi tại Trung Châu quân bộ thân phận cũng không xung đột. Lôi Đỉnh cục chủ yếu phụ trách quản lý Trung Châu nội bộ giác tỉnh giả, duy trì trật tự. Mà Trung Châu quân bộ thì chủ yếu gánh chịu đối ngoại chiến tranh chức trách, không phải thời gian chiến tranh cũng không cần tập kết. Lưu Tín vẫn không quên nhắc nhở, ngươi suy nghĩ một chút, nắm giữ song trọng thân phận, tại Trung Châu làm việc chẳng phải là càng thêm thuận tiện có lợi. Lý Vũ ánh mắt lấp lóe, trong lòng suy tư. Mạch xung pháo có thể trọng thương cao giai giác tỉnh giả. Nghe cũng là có chút ý tứ. Bất quá, trên trời nhưng không có rất đĩa bánh chuyện tốt, chỉ sợ lựa chọn gia nhập Lôi Đình cục, mang ý nghĩa muốn cuốn vào trận này thống nhất thế lực phân tranh bên trong. Lưu Tín thấy Lý Vũ còn đang do dự không quyết, không khỏi hồi tưởng lại Lôi Đình cục những cái kia cao tầng đối với hắn dặn dò, vô luận như thế nào nhất định phải thành công mời được Lý Vũ. Nghĩ đến đây, Lưu Tín không khỏi một hồi chột dạ, tranh thủ thời gian lại bổ sung Lý Vũ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ cần ngươi gia nhập Lôi Đình cục, chúng ta tuyệt đối sẽ không hạn chế tự do của ngươi, ngươi có thể tiếp tục làm chuyện ngươi muốn làm, chỉ là tại một chút thời khắc mấu chốt, chúng ta cần ngươi là Lôi Đình cục ra một phần lực. Lưu Tín nói đến cần xuất lực thời điểm, vội vàng nói sang chuyện khác, hướng địa phương tốt nói hơn nữa, một khi ngươi lựa chọn gia nhập Lôi Đình cục, ngươi liền có thể bằng vào Lôi Đình cục thân phận hành tẩu tại Trung Châu. Cứ như vậy, tuyệt đối sẽ không lại có người dám tùy tiện tới tìm ngươi phiền toái. Ngay cả Trung Châu chấp pháp đội muốn đối Lôi Đình cục người triển khai hành động trước đó, cũng nhất định phải trải qua đồng ý của chúng ta. Lưu Tín cực kỳ tự tin nói, phải biết, chúng ta Lôi Đình cục hình phạt bộ môn cũng không phải ăn chay. Hắn lời này cũng không phải không có lửa thì sao có khói, Lôi Đình cục hình phạt bộ tàn nhẫn cùng thủ đoạn, kia tại Trung Châu thật là nổi danh. Thậm chí cái ngành này bên trong tất cả giác tỉnh giả, có dị năng tất cả đều cùng thu hoạch tình báo tương quan. Như cái gì tinh thần xâm lấn, xâm nhập ý thức của đối phương chỗ sâu, phóng đại đau thần kinh cảm giác, nhường phạm nhân tại thống khổ cực độ bên trong không thể không thổ lộ tình hình thực tế. Ký ức ngược dòng hồi, có thể hồi tưởng phạm nhân ký ức, tìm tới mấu chốt tin tức. Những này đều chỉ là bọn hắn hình phạt bộ môn bình thường dị năng mà thôi. Càng có một loại tên là nói mê bảo tử dị năng, có thể khiến người gây ảo ảnh, khiến cho tại điên cuồng nói mớ bên trong chủ động thổ lộ cơ mật. Khi tất yếu, bọn hắn sẽ còn vận dụng đặc thù dị năng thủ đoạn, trước hết để cho phạm nhân tại phương diện tinh thần thể nghiệm một lần ngũ mã phanh thây, tứ chi nát bấy kinh khủng kết cục, tăng cường loại này thể nghiệm chân thực tính cùng kinh khủng cảm giác, sau đó lại thông qua nhân quả đảo ngược dị năng hiệu quả tiếp tục hỏi thăm, thẳng đến phạm nhân hoàn toàn nói ra phạm tội quá trình. Chỉ cần là vì đạt được tình báo, hình phạt bộ có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất quá, Lôi Đình cục đối ngoại tuyên bố, đây hết thảy cũng là vì giữ gìn Trung Châu ổn định cùng trật tự tất yếu thủ đoạn, đây cũng chính là vì cái gì có ít người tình nguyện lựa chọn chết, cũng không muốn bị Lôi Đình cục bắt lấy nguyên nhân. Giờ phút này, ở phía sau bị áp giải Hùng Mậu vợ chồng, đang nghe hình phạt bộ thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. Hình phạt bộ việc đã làm, cùng dọa người thanh danh đã sớm truyền ra. Lý Vũ nghe được hình phạt bộ sau, ngược lại là nhãn tình sáng lên. Hiển nhiên hắn đối với nó bên trong đầu kia không ai dám tìm phiền toái tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn đoạn đường này đi tới, gặp phải những cái kia không sợ chết, đến đây gây chuyện người thật sự là nhiều lắm, nhiều đến hắn đều đã cảm thấy chết lặng. Dường như bất kể là ai, đều cảm thấy mình có thể ở trước mặt hắn loanh hoay, căn bản cũng không để ý tự thân chết sống, cũng chỉ vì dùng mạng của mình trước khi chết buồn nôn hắn một chút. Nếu quả như thật có thể bởi vì gia nhập Lôi Đình cục mà giảm bớt dù là một nửa chuyện phiền toái, Lý Vũ cảm thấy cái này Lôi Đình cục thật đúng là đáng giá gia nhập. Như thế nghe, gia nhập Lôi Đình cục lợi nhiều hơn hại. Lý Vũ không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lưu Tín trong ánh mắt để lộ ra một tia lung lay. Ngay tại nhìn mặt mà nói chuyện Lưu Tín, lập tức nhạy cảm ý thức được, có lẽ đây là hắn một lần cuối cùng thành công mời Lý Vũ tuyệt hảo cơ hội. Hắn nhất định phải nhất cổ tác khí, xuất ra Lôi Đình cục trước đó bàn giao cho hắn, có khả năng cho ra tốt nhất điều kiện, một lần hành động đem Lý Vũ đả động. Nếu không lần này mời một khi thất bại, coi như về sau Lôi Đình cục phái những người khác tiếp tục mời, vậy lần này ngoài ý muốn thất bại cũng sẽ trở thành hắn Lưu Tín cả một đời đều khó mà xóa đi điểm đen. Dù sao, đây hết thảy đều là lúc trước hắn xem nhẹ Lý Vũ, muốn dùng đuổi bắt nhiệm vụ thăm dò một chút mà làm ra nhiễu loạn, không phải Lý Vũ bây giờ nói không định đô đã thuận lợi gia nhập Lôi Đình cục. Xem như Lôi Đình cục ít có mấy vị lao sư một trong, có mắt không biết Thái Sơn việc này muốn truyền ra ngoài, hắn Lưu Tín có thể gánh không nổi người này. Chương 340, vụng về diễn kỹ. Chương 340, vụng về diễn kỹ. Lưu Tín lúc này quyết định, lập tức bày ra một bộ lý giải biểu lộ, ngữ điệu tận lực trầm dần, mang theo vài phần hướng dẫn từng bước ý vị chậm rãi nói ta minh bạch, Lý Vũ, chuyện này xác thực cần thận trọng cân nhắc. Bất quá, chỉ cần ngươi gật đầu gia nhập Lôi Đình cục, ngươi ngay lập tức sẽ trở thành trong cục chúng ta độc nhất vô nhị vũ khí cố vấn. Chức vị này thật là chuyên vị ngươi chế tạo riêng, toàn bộ Lôi Đình cục tìm không ra cái thứ hai. Chúng ta Lôi Đình cục từ trước đến nay coi trọng nhân tài, một khi ngươi trở thành cố vấn, tất cả tài nguyên đều sẽ dựa theo đỉnh cấp cố vấn đãi ngộ cung cấp cho ngươi. Lưu Tín dường như nhớ tới Lý Vũ đoàn trưởng thân phận, ánh mắt sáng lên, cố ý bổ sung nói rằng đến lúc đó, bất luận là Lôi Đình cục tân tiến nhất vũ khí, vẫn là những cái kia thí nghiệm hình cấp cao trang bị, ngươi cũng có thể trước tiên điều phối cho mình đội ngũ dùng thử. Đây đối với tăng lên ngươi đội ngũ sức chiến đấu, thật là có trợ giúp thật lớn a. Vừa dứt lời, cách đó không xa Đỗ Hạ Nguyệt liền không nhịn được kinh hô một tiếng cái gì? Trực tiếp làm cố vấn? Thế này thì quá mức rồi. Bên cạnh hai người trẻ tuổi kia giống nhau trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhìn xem Lý Vũ cảm thán nói thật không hổ là Trung Châu anh hùng. Thế mà trực tiếp liền lên làm Lôi Đình cục cố vấn. Chơi ạ, vẫn là vũ khí cố vấn, cái này đãi nộ cũng quá tốt đi. Phải biết, bọn hắn vì tiến vào Lôi Đình cục, đây chính là trải qua ngàn khó vạn hiểm. Các loại quan hệ đều nắm toàn bộ, thật vất vả mới cầm tới một cái thực tập cơ hội, về sau còn muốn bằng vào chính mình không ngừng cố gắng, theo tầng dưới chốt nhất thực tập vị trí từng bước một làm lên. Cuối cùng lại trải qua cố vấn đề cử cùng nghiêm ngặt xét duyệt, đang kịch liệt phỏng vấn bên trong chỗ hết tài năng, lúc này mới thật vất vả trở thành Lôi Đình cục bình thường một thành viên. Lưu Tín mừng thầm trong lòng, thậm chí muốn cho Đỗ Hạ Nguyệt ba người giơ ngón tay cái lên, cái này khoa trương phản ứng thật sự là quá kịp thời. Nghe được sau lưng ba người thấp giọng nghĩ linh tinh, Lý Vũ cũng nghe minh bạch, cái này cố vấn vị trí cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy được, trong đó hàm kim lượng dường như vẫn rất cao. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thật đúng là không có cái gì đặc biệt lý do thích hợp cự tuyệt bốn. Bất quá Lý Vũ cũng ở trong lòng âm thầm cảm thán, cái này Lưu Tín thật sự là rất có thể nói. Chính mình nói một câu, đối phương liền có thể nói lên 10 câu, hơn nữa còn có thể một mạch nói nhiều như vậy. Trước Mặc Kệ Lưu Tín lời nói phải trang trật tự rõ ràng, liền vẹn vẹn là loại này khẩu tài thật sự là so một chút bình thường dị năng còn muốn hi hữu. Kỳ thật tại Lưu Tín nói đến, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái kia một đầu thời điểm, Lý Vũ trong lòng Tiên Bình kỳ thật liền đã hướng gia nhập Lôi đỉnh cục nghiêm về. Mắt thấy Lưu Tín còn muốn mở miệng tiếp tục thuyết phục, Lý Vũ không muốn lãng phí thời gian nữa, lập tức dẫn đầu hồi đáp tốt, ta đồng ý gia nhập Lôi đỉnh cục. Thấy Lý Vũ gật đầu, Lưu Tín lúc này hưng phấn không thôi quá tốt rồi. Hắn nhịn không được dùng nắm đấm dùng sức đập một cái bàn tay, ngay cả nguyên bản tiêu hao thân thể hư nhược, tựa hồ cũng bởi vậy tốt hơn nhiều. Có thể sử dụng một cái cố vấn chức vị liền thành công thuyết phục Lý Vũ, hắn Lưu Tín cuối cùng là viên mãn hoàn thành Lôi đỉnh cục nhiệm vụ. Nhớ tới Lôi đỉnh cục cái kia chân chính cần Lý Vũ bầu trời kế hoạch, thời gian đã cấp bách, Lưu Tín vội vàng đem Tôn Thành Ngọc gọi vào trước mặt, dừng lại cẩn thận dặn dò. Hắn hiện tại thân thể này tình trạng, khẳng định là không cách nào tự mình đi đến, kế tiếp chỉ có thể phái Tôn Thành Ngọc mang Lý Vũ tiến đến. Lưu Tín cho Tôn Thành Ngọc thu xếp tốt các hạng hẳn là chú ý công việc sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Vũ, vẻ mặt mong đợi nói rằng Lý Vũ, thời gian cấp bách, Lôi đỉnh cục mạch xung pháo đã bố trí xong, hiện tại liền cho ngươi, ta lập tức nhường Tôn Thành Ngọc dẫn ngươi đi. Đội ngũ của ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại liền đi Thủy Thành, thuận tiện còn có thể nghỉ ngơi chữa vết thương, chúng ta Thủy Thành thấy. Lý Vũ giờ phút này lòng tựa như gương sáng, chỉ sợ cái này mạch xung pháo mới là Lôi đỉnh cục mời hắn nguyên nhân thực sự. Về phần vừa mới tại cự thạch rừng đuổi bắt nhiệm vụ, chỉ sợ là Lưu Tín chính mình tự tiện thêm, muốn mượn này thăm dò một chút thực lực của mình. Bất quá việc đã đến nước này, Lý Vũ cũng cảm thấy không cần thiết nói thêm gì nữa. Hơn nữa, hắn cũng đúng cái này Lôi đỉnh cục cùng bọn hắn mới nghiên cứu vũ khí tràn ngập tò mò, mong muốn hiểu thêm một bậc một chút. Lưu Tín dường như so với ai khác đều gấp, lặp đi lặp lại dặn dò Tôn Thành Ngọc, Tôn Thành Ngọc, ngươi nhất định phải cam đoan đem Lý Vũ đưa đến, biết sao? Tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Là, Tôn Thành Ngọc đáp, trong lòng lại nhịn không được oán thầm. Nếu không phải Lưu Tín tự tác chủ trương phi muốn thử dò xét Lý Vũ, làm không tốt chính mình đã sớm mang theo Lý Vũ đuổi tới mạch xung pháo nơi đó, đồng thời thuyết phục Lý Vũ gia nhập Lôi đỉnh cục, cũng không cần phí như thế đại chú gây Lý Vũ cố vấn, chúng ta hiện tại liền lên đường đi, xin theo ta đi. Tôn Thành Ngọc lúc này cải biến xưng hô, vươn ra cánh thăng lên giữa không trung, làm xong cho Lý Vũ dẫn đường chuẩn bị. Lý Vũ khẽ gật đầu, hắn luôn cảm giác hai người kia tại cho mình diễn giật dây, kẻ sướng người họa phối hợp vẫn rất an ý nghĩ đến diễn giật dây, Lý Vũ cũng bỗng nhiên tới hào hứng, trong lòng toát ra một ý kiến. Chỉ thấy Lý Vũ đưa tay hướng về sau, dùng sức một bàn tay đập vào tiểu hắc trên mông ba. Một tiếng, tiểu hắc bị bất thình lình một bàn tay đánh cho không rõ, lập tức một vểnh lên cái mông, trực tiếp ngồi trên mặt đất, miệng bên trong còn phát ra bất mãn tê minh thành, nói cái gì cũng không đi. Một bên chính kích động không ngừng Lưu Tín cùng Tôn Thành Ngọc thấy thế, lập tức vẻ mặt ngộng, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Vũ sẽ đến một màn như thế. Lý Vũ lúc này mới tức thời giả bộ như vẻ mặt kinh ngạc, cố ý cất cao giọng đối tiểu hắc mở miệng, ai nha, có phải hay không chạy một ngày mệt mỏi, ta đều quên cho ngươi ăn. Lý Vũ thăm dò tính ở trên người tìm tòi một phen, cái gì cũng không móc ra, lúc này mới có chút thất vọng tiếp tục nói, đáng tiếc, ta thất hắc mã này chỉ ăn dị thú tinh hạch, ta đi ra gốc, cũng không mang nhiều ít dị thú tinh hạch, vậy phải làm sao bây giờ a? Lý Vũ nói đến chỗ này cố ý dừng lại, ánh mắt lại vụng trộm quan sát đến Lưu Tín cùng Tôn Thành Ngọc phản ứng. Lưu Tín cùng Tôn Thành Ngọc lập tức mặt đen lại, Lý Vũ diễn kỹ này quả thực vụng về đến nỗi ngay cả bà tuổi đứa nhỏ cũng không bằng, bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra Lý Vũ đây là ý gì? Ngay cả phía sau Đỗ Hạ Nguyệt mấy người cũng không nhịn được che miệng cười trộm, bả vai lắc một cái. Hiển nhiên là bị Lý Vũ cùng hắc mã bất thình lình cử động chọc cười. Lưu Tín ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, căn bản liền không nghĩ tới hắn còn cần tinh hạch thứ này. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải trước chào hỏi Tôn Thành Ngọc xuống tới, tiếp cận ba viên rõ ràng không đủ. Hắn lại đem Đỗ Hạ Nguyệt mấy người kêu đến, đem mấy người trên thân dùng để trang trí cùng cho trang bị cung cấp năng lượng dùng mấy quả tinh hạch gỡ xuống khẩn cấp, Đỗ Hạ Nguyệt mấy người lập tức không cười được. Lưu Tín tăng thêm mấy người kia, thật vất vả mới kiếm ra 10 quả dị thú tinh hạch, lúc này mới tới đem tinh hạch đưa cho Lý Vũ chấp hành nhiệm vụ, trên thân không mang nhiều ít tinh hạch, liền cái này mấy quả ngươi cầm chức dùng. Về sau có cần Lôi đỉnh cục cho người thêm bổ sung. Lý Vũ giả bộ kích động, hài lòng tiếp nhận tinh hạch quá tốt rồi, thật sự là cứu cấp a. Chương 341. Đầu thứ nhất long mạch quật khởi. Chương 341. Đầu thứ nhất long mạch quật khởi. Lý Vũ đang muốn thay tiểu hắc mở miệng cảm tạ, có thể ngẩng đầu nhìn tới Lưu Tín mấy người mặt đen lên, căng thẳng miệng, một bộ dở khóc dở cười khó chịu biểu lộ, hắn đành phải đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Lý Vũ lấy trước đưa ra bên trong ba viên tiểu nhân tinh hạch, trực tiếp hướng về phía trước đưa tới. Tiểu hắc nhìn thấy dị thú tinh hạch cũng là lai liêu kình. Ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, lập tức quay đầu mở ra ngửa miệng, Lý Vũ thuận thế đem tinh hạch nhét đi vào thật ăn. Một bên Lưu Tín mấy người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn còn tưởng rằng Lý Vũ vừa rồi tại nói đùa, không nghĩ tới thất hắc mã này thật ăn dị thú tinh hạch. Nhìn hắc mã dạng như vậy, lại vẫn ăn say sưa ngon lành đầy thật là thật bất khả tư nghị, tại bọn hắn trong nhận thức biết, còn chưa bao giờ thấy qua dạng này hắc mã ăn tinh hạch, tiểu hắc một chút liền đến tinh thần, vụt một chút đột nhiên đứng lên. Vó hạ dòng điện phun trào, móng sau dùng sức đạp đất mặt, phát ra cộc cộc tiếng vang, xem bộ dáng là chuẩn bị kỹ càng xuất phát. Tôn Thành Ngọc thấy thế cũng lập tức hành động, hắn trước đối Lưu Tín khẽ gật đầu một cái, biểu thị chính mình nhất định đem Lý Vũ đưa đến, tiếp lấy vũ cánh đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Tiểu Hắc lập tức trở đi Lý Vũ đi theo phía dưới, tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở phía xa màn mưa bên trong. Lưu Tín nhìn chằm chằm vào Lý Vũ bóng lưng biến mất, giờ phút này mới rốt cục yên lòng. Hắn quay người lại nhìn về phía Thủy Thành phương hướng, đối Đỗ Hạ Nguyệt ba người nói đi thôi, đi trước Thủy Thành. Chờ Lý Vũ hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Theo Lưu Tín cùng Đỗ Hạ Nguyệt mấy người, áp lấy Hùng Mậu vợ chồng cũng rời đi cự thạch rừng. Toàn bộ cự thạch trong rừng bây giờ liền chỉ còn lại Lôi Tiêu một người. Rừng đá chỗ sâu Lôi Tiêu lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhàn nhạt lẩm bẩm là lúc này rồi. Trước đó ngoại giới nghe đồn phô thiên cái địa, đều nói địa mạch sắp bộc phát, làm không tốt dưới mặt đất nham tương sẽ hủy diệt thế giới. Có thể kiếm tiên sư phụ đã sớm nói cho hắn chân tướng, cái này căn bản liền không phải cái gì bình thường địa mạch, mà là trăm ngàn năm qua vẫn giấu kín tại Trung Châu long mạch truyền thừa. Sư phụ liên tục cường điệu, cái này long mạch tuyệt không phải vật tầm thường, truyền thừa của nó bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, cũng là Trung Châu đại địa căn cơ một trong. Sư phụ thậm chí suy đoán, bây giờ giác tỉnh giả có dị năng, đều cùng long mạch có quan hệ. Lôi Tiêu ngự kiếm bay lên, cao cao nhìn xuống phía dưới đã trở thành phế tích cự thạch rừng. Nhìn thấy kia nằm ngang ở mặt đất như là như cự long của đá, Lôi Tiêu trong lòng đỗng nhiên dâng lên một hồi thổn thức, sư phụ quả nhiên lợi hại, ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này nhìn như thường thường không có gì lạ trên đất bằng, vậy mà ẩn giấu đi một đầu long mạch, hơn nữa cái này long mạch lại xảo diệu ẩn tại mảnh này cự thạch trong rừng. Cái loại này bí ẩn, nếu không phải sư phụ cáo chi, chỉ sợ vĩnh viễn không người biết được. Lôi Tiêu tiếp tục cẩn thận quan sát lấy, cho dù không có kia hơn vạn đem cự thạch kiếm áp chế, long mạch nhưng như cũng không có bộc phát, phản phất tại chờ đợi cái gì, đồng thời hắn cũng chú ý tới, cây kia nằm ngang ở đại địa bên trên cột đá dường như đem phía dưới long mạch áp chế, khiến cho lực lượng không cách nào phóng thích, thì ra là thế, là chín thế bên trong ngọa long. Lôi Tiêu trong lòng giật mình, biết rõ cái này cột đá tuyệt không phải vật bình thường, nhất định là long linh biến thành, bình thường thủ đoạn căn bản khó mà dung chuyển mảy may. Nhưng vì phóng thích long mạch chi lực, dẫn động long mạch khôi phục, hắn nhất định phải nếm thử một phen. Bất quá sư phụ cũng nhắc nhở qua hắn, mọi thứ đều muốn thuận theo tự nhiên. Coi như hắn không cách nào thu hoạch được long mạch thừa nhận, cũng tuyệt đối không thể cưỡng ép phá hư, nếu không có thể sẽ dẫn phát khó mà dự liệu tai nạn hậu quả. Lôi Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, hai tay bấm niệm pháp quyết trong miệng nói lẩm bẩm lấy kiếm làm mối, ứng ta kiếm triệu, sơn trạch thông khí, long ngủ làm tỉnh. Trong chốc lát, Lôi Tiêu quanh thân năng lượng điên cuồng phun trào, như là mãnh liệt hải khiếu, khí thế cũng đang không ngừng kéo lên, phản phất muốn xông phá chân trời. Từng thanh hình thái khác nhau tiểu phi kiếm theo sau lưng của hắn gào thét mà ra, liên tiếp phiêu phủ ở bên cạnh thân, tất cả phi kiếm đều lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, dường như tại đáp lại Lôi Tiêu triệu hoán. Theo Lôi Tiêu không ngừng cho phi kiếm chuyển vận năng lượng, bên cạnh phi kiếm bắt đầu run nhẹ nhẹ, cho dù tại cự long trước nhát như chuột phi kiếm nóng, giờ phút này cũng đều phát ra thanh thúy kiếm minh thanh âm. Trong trụ đá cự long dường như cảm nhận được cỗ này mãnh liệt của mình, mặt ngoài dần dần nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, như là ngàn năm vừa gặp thần hy ban đầu chiếu, thần bí mà lóa mắt. Ngay sau đó, một đạo trầm thấp mà uy nghiêm long khiếu thanh âm tự trong trụ đá truyền ra, vang vọng đất trời đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt, dường như toàn bộ thế giới đều tại cái này long khiếu âm thanh bên trong run rẩy thành. Lôi Tiêu trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn dường như nhìn thấy một đầu cự long hư ảnh ngay tại theo trong trụ đá chậm rãi thức tỉnh. Kia hư ảnh như ẩn như hiện, lại tản ra không có gì sánh kịp khí tức cường đại, đây là cự long sắp phá thạch mà ra dấu hiệu. Theo thời gian chuyển rời, cự long hư ảnh tại quang mang bên trong càng thêm ngưng thực, mỗi một chiếc vảy rồng đều lóe ra ánh sáng màu hoàng kim. Sau một lát, cột đá mặt ngoài hiện ra vô số đạo vết rách, như là mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn. Chói mắt kim quang theo vết rách bên trong lộ ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ khu phế tích. Theo từng tiếng càng kéo dài long ngâm vang lên, hoàng kim cự long cuối cùng từ trong trụ đá thuế biến mà ra, trong nháy mắt đằng không mà lên, bay lượn tại chân trời. Long ảnh những nơi đi qua, nặng nề tầng mây bị trong nháy mắt xé rách, hình thành một đạo to lớn lỗ hổng. Trong cái khe, dương quang mang theo thất thải quang mang lưu chuyển, bắn thẳng đến mà xuống, phản phất là mở ra thông hướng một cái thế giới khác thông đạo quá hư long cùng nhau. Lôi Tiêu sợ hãi than nhìn xem cái kia đạo cự long hư ảnh, trong lòng đã rung động lại kích động. Sư phụ nói, cái này quá hư long cùng nhau tại trong truyền thuyết có được lực lượng hủy thiên diệt địa, bây giờ tận mắt nhìn thấy, càng là cảm nhận được sự cường đại của nó cùng thần bí. Kim Long đỉnh trệ dưới ánh mặt trời, thật sâu đưa mắt nhìn Lôi Tiêu một cái, ánh mắt kia dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng tăng thương. Lôi Tiêu dường như đạt được long mạch tán thành, đáy mắt cũng đi theo hiện lên một tia ánh sáng màu hoàng kim. Ngay sau đó Kim Long xông lên trời, biến mất ở chân trời, chỉ để lại một đạo kim sắc quang ảnh. Theo Kim Long hư ảnh rời đi, phía dưới cột đá ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số đá vụn rơi lả tả trên đất, một mực áp chế long mạch lực lượng cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăng hơi hoành. Dưới mặt đất long mạch rốt cục động. Nhưng mà, long mạch bộc phát mang tới không chỉ là rung động, càng là một trận năng lượng chiều dâng. Năng lượng cường đại chấn động như sóng biển mãnh liệt giống như hướng bốn phía khuếch tán, chỗ đến, mọi thứ đều bị dung chuyển đại địa run rẩy, vốn là một vùng phế tích cự thạch rừng, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này hạ hoàn toàn sụp đổ. Một nguồn sức mạnh mênh mông tuôn ra từ lòng đất, long mạch bộc phát đã dẫn phát một trận trước nay chưa từng có địa chấn. Theo sóng địa chấn nhanh chóng khuếch tán, mãnh liệt này chấn cảm nhanh chóng truyền khắp Trung Châu đại địa. Giờ phút này, toàn bộ Trung Châu đại địa bên trên tất cả mọi người đều cảm nhận được dưới chân mặt đất chấn động một cái. Một hồi tiếng oanh minh sau, cột đá vỡ vụn chỗ phía dưới thình lình xuất hiện một đạo to lớn vết nứt. Kia vết nứt tính mình hắc ám, tương tự huyệt động cửa vào, dường như thông hướng vực sâu vô tận. Quỷ dị chính là, hang động mở miệng xảo diệu, mưa bên ngoài nước vừa vặn không cách nào chảy vào trong đó là long huyệt. Lôi Tiêu thần sắc kích động, sau khi hạ xuống vội vàng thu hồi phi kiếm, bước nhanh hướng phía kia long huyệt đi đến. Theo hắn cách càng ngày càng gần, hắn có thể cảm nhận được kia cố bàng bạc lực lượng cũng càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có cái gì đang triệu hoán lấy chính mình. Lôi Tiêu biết, thuộc về hắn long mạch truyền thừa liền tại bên trong. Chương 342. Long mạch tranh đoạt. Chương 342. Long mạch tranh đoạt. Mãnh liệt như thế chấn cảm, tác động đến phạm vi như thế rộng, tại Trung Châu trong lịch sử đều đúng là hiếm thấy. Bất thình lình chấn động, tựa như một quả quả bom nặng ký, trong nháy mắt phá vỡ Trung Châu nguyên bản bình tĩnh địa chấn dư ba truyền khắp Trung Châu đại địa sau, thế lực khắp nơi cường giả cũng tất cả đều bị cái này chấn động to lớn bừng tỉnh. Trung Châu kim thành long mạch truyền thừa hiện thế, không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy. Một vị thân mang kiểu áo tôn trung sơn lão nhân, hai tay chắp sau lưng, lặng lặng đứng ở trước cửa. Hai mắt của hắn sắc bén, nhìn về phía long mạch dị động phương hướng, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu ngưng trọng, đầu thứ nhất long mạch như là đã hiện thế, như vậy cái khác chắc hẳn cũng lần lượt bộc phát. cái này Trung Châu thế cục, sợ là muốn long trời lở đất rồi. Trong viện, trên ghế xích đu một vị lão nhân khác chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nhàng đung đưa chén trà trong tay, mở miệng ngắt lời nói hử, theo ta thấy, cái này thủ đầu long mạch khẳng định là kiếm tiên lão gia hỏa kia giở trò quỷ. Ta nói hắn những ngày này thế nào luôn luôn thần thần bí bí, không biết rõ làm gì, hóa ra là cho mình đồ đệ an bài một đầu long mạch. Cổng lão nhân nghe vậy cười một tiếng, quay đầu đi trở về trong sân bất quá, Lôi đỉnh cục có thể có một đầu long mạch duy trì, cũng coi là Trung Châu chuyện may mắn, trong tương lai cũng có một chỗ cắm rủi. Chỉ là không biết rõ, cái này còn lại long mạch truyền thừa cuối cùng sẽ rơi vào tay người nào, lại sẽ cho Trung Châu mang đến như thế nào biến số. Trên thực tế, Trung Châu quan phương đã sớm phát giác được long mạch quật khởi khả năng mang tới ảnh hưởng to lớn. Nhằm vào long mạch sự tình, sớm đã tỉ mỉ an bài đa tuyến bố cục, toàn lực bố trí quan phương tất cả thế lực đều tham dự trong đó. Mặc dù không có nói rõ những nhiệm vụ này mục đích, nhưng quan phương xảo diệu thông qua các loại nhiệm vụ, đem những cái kia thực lực cao cường giác tỉnh giả nhóm phân tán điều tới các nơi, nhất là địa mạch xuất hiện dị thường những khu vực kia. Quan phương cử động lần này, không nghi ngờ gì cũng là nghĩ thử thời vận, vạn nhất có người thật sự có thể thu hoạch được long mạch truyền thừa, cũng có thể trước tiên làm quan phương sử dụng, tăng cường quan phương tại Trung Châu chi phối lực cùng quyền nói chuyện. Bất quá, Trung Châu quan phương cao tầng trong lòng cũng hết sức rõ ràng, muốn đạt được long mạch truyền thừa tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thực lực cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được, tuyệt đối không cưỡng cầu được. Quốc sư liền từng nói qua, ở trong đó cơ duyên liền như là mờ mịt mây mù, khó mà nắm lấy. Một bên khác yêu minh bên trong, các loại nửa người nửa dị thú yêu tộc tề tụ nơi này, bầu không khí nhiệt liệt. Trong đó một vị thân hình khôi ngô, khí thế bất phàm yêu vương ngồi tại khôi thủ, bỗng nhiên đứng dậy cao giọng hô: "Chúng ta đã đạt được tin tức xác thật, Trung Châu long mạch truyền thừa đã hiện thế. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, nếu ta yêu tộc có người có thể đạt được truyền thừa, yêu minh chắc chắn có xưng bá Trung Châu tư cách. Chúng ta tuyệt không thể bỏ lỡ cái này cơ hội tốt, lập tức xuất phát." Nghe được tin tức này, yêu minh yêu vương nhóm lập tức quần tình sục sôi, cùng nhau xuất động. Cho dù là hôn huyết, bọn hắn cũng ý đồ từ đó cướp đoạt một đầu long mạch, nhường yêu minh tại Trung Châu nhảy lên trở thành bá chủ. Một vị mọc da hồ ly ánh mắt tuyệt mỹ nữ nhân, một bộ sườn xám dáng người thướt tha, đang đứng tại chỗ cao nhìn xem yêu minh dị động. Nàng đôi mắt có chút thượng tiêu, vẻ mặt mang theo sầu lo, mở ra miệng anh đào nhỏ tự lẩm bẩm: "Long mạch truyền thừa như thế, chắc chắn dẫn phát thế lực khắp nơi kịch liệt tranh đoạt. Ta mặc dù không thích tranh đấu, nhưng vì yêu minh tương lai, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ." Nữ nhân than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, cũng quay người rời đi. Từ giờ trở đi, Trung Châu long mạch truyền thừa chính thức kéo ra màn che. Ngoại trừ cái này đầu thứ nhất long mạch, Trung Châu cảnh nội còn có 11 đầu chưa hiện thế long mạch. Các phương cường giả như là người được mùi máu tươi cá mập, nhao nhao gia nhập tranh đoạt bên trong. Ai cũng khát vọng thu hoạch được cái kia trong truyền thuyết long mạch truyền thừa, thu hoạch lực lượng nhờ vào đó một bước lên trời. Ngay cả Trung Châu cảnh nội những cái kia bình thường giác tỉnh giả, cũng đều đã nhận ra có đại sự xảy ra, nguyên một đám ngo ngoe muốn động. Bọn hắn mặc dù không biết rõ long mạch, nhưng cũng biết địa mạch bộc phát mang tới năng lượng đối tốt với bọn họ chỗ cực lớn. Bình thường giác tỉnh giả cũng tất cả đều chủ động ra khỏi thành, tìm kiếm thuế biến cơ hội, cải biến vận mệnh của mình năm. Cùng lúc đó, Tôn Thành Ngọc đang dẫn đạo Lý Vũ, hướng phía khoảng cách gần nhất mạch xung pháo bố trí căn cứ mau chóng đuổi theo. Theo giác tỉnh giả số lượng càng lúc càng nhiều, đối mặt ngũ giai trở lên giác tỉnh giả, bình thường súng ống có thể tạo thành tổn thương đã vô cùng có hạn. Bởi vậy, làm Lôi đỉnh cục đối ngoại tuyên bố bọn hắn thành công nghiên cứu ra một cái tiểu mới mạch xung pháo, có thể hữu hiệu nhằm vào giác tỉnh giả lúc, lập tức đưa tới Trung Châu quan phương cao độ coi trọng, cũng thu được quan phương đại lực duy trì. Tại quan phương một đường đèn xanh hạ, cái này mạch xung pháo lấy cực cao hiệu suất cùng tốc độ, bị nhanh chóng thực trang tới mấy cái cực kỳ trọng yếu quân bộ căn cứ. Có thể trải qua quan phương mấy lần dùng thử sau, lại phát hiện mạch súng pháo thực tế uy lực dường như cũng không có đạt tới hiệu quả dự chủ. Cái này khiến quan phương đối Lôi đỉnh cục tiếp tục nghiên cứu phát minh sinh ra lung lay, đúng là không phải vào một bước tăng lớn đầu nhập nắm thái độ cẩn thận. Lần này, Lôi đỉnh cục đem hy vọng ký thác vào Lý Vũ trên thân, muốn mượn hắn đặc biệt năng lực, hướng quan phương biểu hiện ra mới nhất cải tiến khoản mạch súng pháo chân chính uy lực, từ đó nhường Trung Châu quan phương có thể tiếp tục gia tăng đầu nhập đột nhiên, mặt đất liên tiếp xảy ra mãnh liệt chấn động, phía sau trên không còn có ánh sáng màu hoàng kim xẹt qua chân trời. Lý Vũ cảm nhận được cường đại dị thường năng lượng từ phía sau bộc phát, quay đầu nhìn lại, cố khí tức kia tựa hồ là theo vừa rồi cự thạch trong rừng truyền đến. Tôn Thành Ngọc cũng nhìn thấy cái này kỳ lạ một màn, trong lòng hắn khẽ động, lập tức minh bạch động tĩnh này là Lôi Tiêu làm ra, chắc không được Lôi Tiêu muốn đem bọn hắn tất cả đều lấy ra, xem ra là có cái gì trọng yếu hành động. Lý Vũ cũng đoán ra, cái này chấn động nhất định cùng kia ngự kiếm Lôi Tiêu có quan hệ. Kia Lôi Tiêu dường như tại cự thạch trong rừng làm cái gì, cũng không muốn nhường người ngoài biết được, chắc không được trước đó Lôi Tiêu lộ ra gấp gáp như vậy, phản phất tại thúc giục bọn hắn mau rời khỏi. Bất quá, Lý Vũ cũng không có nhúng tay người khác chuyện ý nghĩ, hắn biết rõ mỗi người đều có bí mật của mình cùng nhu đồ. Hắn quay đầu, hai chân có hơi hơi kẹp tiểu hắc, tiếp tục bảo trì tốc độ đi theo Tôn Thành Ngọc. Chỉ có điều, cưỡi tại trên lưng ngựa Lý Vũ ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cái này Trung Châu cảnh nội thế lực đông đảo, rắc rối phức tạp lại cực kỳ khổng lồ liền Triệu Đức Dương thượng tướng trước đó trao tặng hắn người đoàn trưởng kia thân phận, căn bản không đủ để trấn nhiếp Trung Châu bên trong cường đại giác tỉnh giả. Lý Vũ lông mày cau lại, loại cảm giác này liền cùng lấy trước kia chút khổng lồ lưu dân quần thể bên trong thủ lĩnh không sai biệt lắm. Mặc dù lưu dân thủ lĩnh dưới tay dẫn theo đông đảo lưu dân, nhưng tại chút khu vực an toàn trong mắt người, cũng bất quá là lợi hại chút lưu dân mà thôi, cũng không có cái gì đáng giá e ngại. Lý Vũ nhắm mắt lại, cảm thụ một chút trong tinh thần hải đang đánh lăn anh linh. Muốn thành công đến kinh thành, đồng thời đối một gã Trung Châu thượng tướng ra tay, xác thực độ khó không nhỏ. Muốn cho cái này đứa bé báo thủ, chỉ dựa vào thực lực của mình chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Chương 343. Suối lĩnh căn cứ. Chương 343. Suối lĩnh căn cứ. Lý Vũ không ngừng nhớ lại trước đó trên đường Mã Nguyên Bạch đã từng nói những lời kia cùng tri thức. Bây giờ xem ra, hắn nhất định phải bằng vào thực lực của mình, lại thêm Trung Châu anh hùng thân phận cái này hư danh, không ngừng tăng lên thân phận của mình địa vị. Chỉ có tiếp tục như vậy, có lẽ trong tương lai hắn mới có cơ hội cùng một vị Trung Châu thượng tướng chính diện chống lại. Trong mưa to, Tôn Thành Ngọc nhanh chóng bay qua, phía dưới Tiểu Hắc cũng chạy như điên. Lúc lên lúc xuống hai thân ảnh như lưu tinh hiện lên, tốc độ cực nhanh. Tôn Thành Ngọc toàn lực phi hành hạ, kinh ngạc phát hiện phía dưới kia thất hắc mã vẫn như cũ có thể đuổi theo. Thế là, hắn liền một mực duy trì cao tốc phi hành, mong muốn đem Lý Vũ mau chóng đưa đến căn cứ. Nửa ngày thời gian sau, Tiểu Hắc tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Lý Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có một tòa cực kỳ đột ngột đại sơn, tại mảnh này rộng lớn trên đất bằng lộ ra phá lệ bắt mắt. Mà ở phía trước màn mưa bên trong, còn ra hiện một đạo cao cao tơ thép mạng tiến hành chặn đường, lưới sắt một mực kéo dài mà đi, xung quanh còn có không ít giác tỉnh giả tại bốn phía tuần tra. Tôn Thành Ngọc lúc này cũng từ không trung chậm rãi rơi xuống, hơi thở hổn hển, đối Lý Vũ mở miệng nói ra Khê Linh Cơ địa tới, đây cũng là chúng ta Lôi Đỉnh cục cố ý thiết trí ở chỗ này. Lý Vũ hơi nghi hoặc một chút, hắn vẫn không rõ Tôn Thành Ngọc lời này phía sau thâm ý, nhưng Tôn Thành Ngọc cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là làm thủ thế, ra hiệu Lý Vũ đuổi theo. Sau đó trực tiếp mang theo Lý Vũ hướng căn cứ nhập khẩu đi đến đi vào căn cứ nhập khẩu, Tôn Thành Ngọc quang minh thân phận sau, hai người một đường thuận lợi xuyên qua mấy đạo miệng cống, thành công tiến vào bên trong căn cứ. Chỉ có điều đang nghiệm chứng quá trình bên trong, cái kia phụ trách kiểm tra thân phận nhân viên công tác, ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi Lý Vũ kia thất hắc mã. Tôn Thành Ngọc cái gì tốc độ hắn nhưng là biết đến, liền con ngựa này cũng có thể cùng bên trên. Nhưng mà, mặc kệ tên này nhân viên công tác thấy thế nào, thất hắc mã này bề ngoài ngoại trừ nhìn so bình thường ngựa càng thêm cường tráng mập mạp một chút, cùng ngựa bình thường thật đúng là không có gì khác biệt đi vào thông đạo. Lý Vũ tung người xuống ngựa đi theo Tôn Thành Ngọc đằng sau. Khi hắn bước vào bên trong căn cứ một phút này, phía ngoài toàn bộ màn mưa bỗng nhiên bị một loại nào đó lực trường vặn mèo, sau đó trong nháy mắt khôi phục bình thường. Lý Vũ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đại biến, tiếp lấy một tòa sắt thép chi thành cũng đã xuất hiện ở trước mắt. Hắn lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế bí ẩn phương pháp, trong lòng không khỏi cảm thán Lôi Đỉnh cục thủ đoạn sự cao siêu. Ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt Khê Lĩnh Cơ địa như là một tòa nguy nga sắt thép đại sơn cắt đứt thương khung. Lý Vũ dường như phát giác được sắt thép trên ngọn núi lớn kia chỗ quái dị, thế là mở ra tam trọng mắt nhìn thật kỹ. Ngay sau đó, con ngươi của hắn tại thời khắc này co lại nhanh chóng. Màn mưa như dệt, tại hoàn toàn mông lung bên trong, một cái quái vật khổng lồ lặng yên hiện hiện. Chỉ thấy một môn to lớn mạch sung pháo tại ngụy trang bên trong như ẩn như hiện, tựa như một đầu ẩn nút đã lâu, sắp khởi xướng chí mạng công kích dị thú, lặng lặng đứng sừng sững ở sắt thép phía trên ngọn núi lớn. Cây kia cực kỳ thô to họng pháo trực chỉ phương bắc, biểu thị công khai lấy lực lượng của nó. U lam cùng rực đỏ quang mang tại họng pháo nội bộ mơ hồ lấp lóe trong đó, không ngừng luân chuyển. Mà kia cố theo thân pháo tản ra cảm giác các bách, dường như có thể thôn vệ tất cả địch tới đánh. Nếu như không chăm chú nhìn, hắn vậy mà đều không có phát hiện cự hình mạch xung pháo đang ở trước mắt. Lý Vũ cũng vẫn là lần thứ nhất theo băng lãnh sắt thép bên trên, liền cảm nhận được mãnh liệt như thế uy hiếp. Bên cạnh Tôn Thành Ngọc nhìn thấy Lý Vũ chấn kinh cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại vẻ mặt kiêu ngạo cùng nhau nhìn về phía môn kia mạch xung pháo. Hắn còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy mạch xung pháo lúc, tại chỗ liền bị rung động phải nói không ra lời nói đến, phản ứng có thể so sánh Lý Vũ bây giờ lớn hơn đúng lúc này, căn cứ phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng người huyên áo. Mấy cái hộ vệ vây quanh một gã cao gầy người bước nhanh đi tới, người kia vừa đi còn vừa lớn tiếng hô hào cái gì tới rồi sao? Thật sự là Lý Vũ tới rồi sao? Trông thấy đối phương đi tới, Tôn Thành Ngọc vội vàng hướng kia cao gầy người không mình hành lễ nói Mã Phán Quan. Mã Phán Quan đối Tôn Thành Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt cấp tốc khóa chặt tại Lý Vũ trên thân. Ngay sau đó, hắn bắt lại Lý Vũ cánh tay, hưng phấn nói quả nhiên là anh hùng Lý Vũ. Ngươi tới thật sự là quá kịp thời. Mã Phán Quan tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, không giống như là giả vờ, bởi vì hắn chính mình cũng không nghĩ đến Lý Vũ có thể đến. Phải biết, Lôi Đỉnh cục thật là tại Trung Châu thành lập mấy cái mạch súng pháo căn cứ, hơn nữa ai cũng không rõ ràng Lý Vũ cụ thể ở vị trí nào. Bọn hắn Lôi Đỉnh cục mấy cái căn cứ người quản lý, toàn bộ đã sớm nhận được tin tức. Nếu như mời Lý Vũ sau khi thành công, sẽ lân cận an bài tới khoảng cách ngắn nhất căn cứ, mở ra mạch súng pháo. Mã Phán Quan không nghĩ tới, Lý Vũ thế mà vừa lúc cách hắn Khê Lĩnh Cơ địa tương đối gần, hơn nữa còn là tại như thế thời khắc mấu chốt đến. Cái này khiến hắn nhịn không được ở trong lòng cảm thán, thật sự là tổ tông phù hộ hắn lao mà a đám người lòng dạ biết rõ, Lý Vũ đến cái nào căn cứ, cái nào căn cứ liền có thể lập tức khởi động mạch xung pháo, chấp hành một lần khó được diệt địch nhiệm vụ. Phải biết mạch xung pháo tốn năng lượng cực lớn, đây cũng là Trung Châu quan phương không có ý định tiếp tục đầu nhập nguyên nhân một trong đối mặt vị này Mã Phán Quan thân thiết, Lý Vũ lập tức trở về nhớ tới Mã Nguyên Bạch đối với hắn không ngừng đề cập Trung Châu lễ tiết. Lý Vũ cũng lễ phép chắp tay nói Mã Phán Quan. Mã Phán Quan cười ha hả vỗ vỗ Lý Vũ cánh tay nói rằng, ai nha, xa lạ không phải, gọi ta Mã Hạo là được. Hắn nhưng là biết Lý Vũ uy danh, hơn nữa bọn hắn Lôi Đỉnh cục có thể sử dụng lớn như thế tư thế mời chào đối phương, Lý Vũ lại thế nào có thể là người bình thường. Bây giờ, diệt đi đám kia ngao ngoe muốn động hỏa ngư tộc tuyệt hảo cơ hội đang ở trước mắt, Mã Hạo đã không kịp chờ đợi, đều có chút kìm nén không được tâm tình của mình. Hắn thật sự là nhịn không được, thế là thăm dò tính hỏi thăm Lý Vũ đường xá mệt nhọc, không biết Lý Vũ ngươi là có hay không cần nghỉ ngơi. Không cần. Lý Vũ thuận miệng hồi đáp. Nói xong hắn còn không khỏi nhìn về phía bên cạnh thân Tiểu Hắc, nghĩ thầm chính mình cũng không phải dựa vào hai cái đuổi chạy tới, nào có như vậy mỏi mệt. Mã Hạo lúc này mới chú ý tới Lý Vũ còn nắm một con ngựa, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, cười cười che giấu sự thất thố của mình. Hắn quả thật có chút hưng phấn quá mức, đến mức có chút quên hết tất cả. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới hắn có thể mượn Lý Vũ tay xử lý sạch hỏa ngữ tộc những tên kia, cả người hắn liền kích động đến khó tự kiềm chế. Thật sự là hắn quản hạt trong khu vực này, cái này hỏa ngữ tộc rất khó quản lý. Quan phương cùng Lôi Đỉnh cục ba phen mới bận tiến lên ý đồ thu phục hỏa ngữ tộc, để bọn hắn tiếp nhận quản lý, tuân thủ Trung Châu tất cả luật pháp. Hỏa ngữ tộc mỗi lần cũng đều đáp ứng thật tốt, mặt ngoài một bộ bằng lòng tiếp nhận quản lý bộ dáng. Chỉ khi nào cường đại giác tỉnh giả rời đi, những cái kia hỏa ngữ tộc liền lập tức nói một đằng làm một mẹo, đem trước hứa hẹn quên sạch sành sanh. Ngoài miệng bằng lòng xong sau, bọn hắn vẫn như cũng làm theo ý mình, tiếp tục tại Trung Châu cảnh nội khắp nơi đánh cướp, chung quanh không ít mới xây tiểu trấn đều gặp tai vạn. Tới cuối cùng, những này xung quanh tiểu trấn bị cướp đoạt sổ sách còn muốn tính tại hắn Mã Hạo trên đầu. Hàng năm cuối năm tổng kết thời điểm, hắn còn muốn bị thượng cấp lấy ra phê bình, nói hắn quản lý không nghiêm, lớn như thế căn cứ liền hỏa ngữ tộc cũng không còn được, còn thế nào bảo hộ Trung Châu. Mỗi lần nhớ tới cái này đương tử lạn sự, đều để Mã Hạo biệt khuất tới cực điểm. Hắn đã dốc hết toàn lực, phái người hết ngày dài lại đêm thâu tuần tra, giám thị. Thậm chí là hỏa ngữ tộc chuyên môn chế định một bộ lại một bộ quản lý biện pháp, nhưng hỏa ngữ tộc những cái kia giác tỉnh giả, tựa như là giấu ở chỗ tối gián độc, luôn có thể tìm tới khe hở chui ra ngoài náo sự. Thật muốn nói đến, những này hỏa ngữ tộc giác tỉnh giả, thực lực thật đúng là không tính cường đại, nhưng bọn hắn có dị năng lại một cái so một cái tà môn. Cái gì dùng tộc nhân huyết tế bái ma thần, dùng tộc nhân máu tươi tắm rửa, thậm chí đem người sống xương cốt sống lấy xuống xuyên xuyên. Chương 344, mạch xung pháo khởi động. Chương 344, mạch xung pháo khởi động. Những này hỏa ngữ tộc mỗi một cái cử động đều lộ ra không nói ra được âm trầm cùng kinh khủng, để cho người ta không rét mà run. Chính là bởi vì Mã Hạo cùng hỏa ngữ tộc sớm có khúc mắc, cho nên hắn lần này báo cáo mạch xung pháo diệt địch mục tiêu lúc, đem nguyên bản đến từ dưới mặt đất dị thú mục tiêu, cố ý sửa đổi là hỏa ngữ tộc bây giờ vị trí, tiến hành báo cáo. Ngay cả Mã Hạo chính mình cũng không nghĩ tới, mục tiêu lần này vị trí xét duyệt vậy mà thuận lợi thông qua được. Càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng vạn phần là, Lý Vũ thật tới. Dường như mọi thứ đều là sự an bài của vận mệnh, là trời cao ban cho hắn giải quyết triệt để hỏa ngữ tộc lòng này nhức đầu mắc tuyệt hảo cơ hội. Mã Hạo giờ phút này nhịn không được ở trong lòng ngửa mặt lên trời cười to, tràn đầy thoải mái thật sự là trời muốn diện ngươi, ghê tởm hỏa ngữ tộc, các ngươi lần này chết chắc. Theo mãnh liệt trong vui sướng thoáng lấy lại tinh thần, Mã Hạo đại não liền bắt đầu phi tốc vận chuyển, ý đồ tăng tốc tiếp xuống mỗi một cái trình tự. Mã Hạo đông nhiên nhìn về phía Lý Vũ, "Lý Vũ à, đã ngươi không cần nghỉ ngơi, vậy chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu dùng mạch xung pháo, bắt đầu trận này tiêu diệt nhiệm vụ." "Vậy thì bắt đầu a." Lý Vũ cũng nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn tin tưởng, lôi đỉnh cục phí lớn như thế kình mời chính mình đến, chính là muốn nhìn một chút hắn dùng dị năng tăng cường vũ khí đến cùng có thể đạt tới hiệu quả như thế nào, sớm một chút nã pháo, cũng có thể sớm xong việc trở về. Nhưng mà tới bước cuối cùng này, Mã Hạo ngược lại có chút chần chờ chỉ là. Mã Hạo khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi. Hắn ở trong lòng tự hỏi lợi và hại, dù sao đông nhiên nhường Lý Vũ vô duyên vô cớ diệt đi hỏa ngữ tộc người, vẫn là phải sớm cùng Lý Vũ nói rõ ràng tương đối tốt. Vạn nhất Lý Vũ sau đó biết được là chính mình nã pháo tiêu diệt nhiều người như vậy, chắc hắn không có cáo chi. Vậy hắn chẳng phải là tự dưng đắc tội với người áp vì có thể khiến cho Lý Vũ bỏ xuống trong lòng khả năng tồn tại khúc mắc, không có chút nào gánh vác một lần hành động diệt địch, Mã Hạo vẫn là quyết định trước hết để cho Lý Vũ hiểu rõ mục tiêu hỏa ngữ tộc đủ loại tàn nhẫn hành vi. Hắn ý đồ thông qua sự miêu tả của mình, nhường Lý Vũ đối hỏa ngữ tộc sinh lòng chán ghét, từ đó hoàn mỹ chấp hành lần này mạch xung pháo tiêu diệt nhiệm vụ khụ khụ. Ta trước giới thiệu cho ngươi một chút, lần này mạch xung pháo lần này diệt địch mục tiêu là hỏa ngữ tộc, bọn hắn. Ngay tại Mã Hạo vừa háng giọng một cái, đang muốn mở miệng hướng Lý Vũ kể ra hỏa ngữ tộc những cái kia làm cho người giận sôi hành vi lúc, Lý Vũ lại trực tiếp đưa tay cắt ngang hắn không cần nhiều lời, trực tiếp bắt đầu đi. Mã Hạo, trên mặt hắn lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, không nghĩ tới Lý Vũ trả lời càng như thế dứt khoát, hoàn toàn không cần hắn kể ra hỏa ngữ tộc tội trạng, liền đã làm ra quyết định. Lý Vũ thì là nhiệm vụ, hắn như là đã gia nhập Lôi Đình cục, như vậy thì hẳn là nghe theo an bài, tất cả dựa theo Lôi Đình cục chỉ thị tiến hành liền có thể, không cần hỏi nhiều tốt. Dạng này tốt nhất. Mã Hạo là thật phát ra từ nội tâm tán dương Lý Vũ. Lôi Đình cục muốn đều là Lý Vũ loại này dứt khoát quả quyết người, lo gì không thể càng thêm cường đại. Hắn vội vã như thế, chính là bởi vì đám kia hỏa ngữ tộc lại tại ngo ngoe muốn động, mắt thấy là phải làm yêu thiêu thân, mà Lý Vũ sảng khoái chính hợp hắn ý, ta hiện tại liền phái người chuẩn bị. Lý Vũ ngươi hơi chờ một lát. Mã Hạo vừa nói, một bên cấp tốc quay đầu nhìn về phía sau lưng lớn tiếng hạ lệnh, mạch xung pháo thêm nhiệt, chuẩn bị khởi động. Là người kia lĩnh mệnh sau nhanh chóng rời đi. Sau đó Mã Hạo lại đối một cái khác thủ hạ mở miệng lập tức nhường chúng ta lôi đỉnh cục những cái này ghi chép viên tất cả đều mở ra thu hình lại, toàn bộ hành trình ghi chép Lý Vũ sử dụng mạch xung pháo tình huống, mỗi cái góc độ đều cần quay chụp. Đây chính là lôi đỉnh cục tổng bộ hạ đạt nhiệm vụ. Nhất định phải hoàn chỉnh ghi chép lại. Là, ta sẽ nhấn mạnh. Một tên khác thủ hạ cũng lập tức quay người, chạy chậm đến xuống dưới đi thông chi ghi chép viên. Ngay sau đó, Mã Hạo lại mịt mờ hướng một chỗ vây vây tay, lập tức có một cái bí ẩn ở đằng kia tiểu đội cấp tốc rời đi. Thằng đến chi tiểu đội kia gật đầu ra hiệu sau lặng yên biến mất, Mã Hạo lúc này mới rốt cục lộ ra vẻ mặt hài lòng. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này kia là cực kỳ thư sướng, mấy năm qua chưa bao giờ như hôm nay như thế hài lòng qua. Lần này cự hình mạch xung pháo diệt địch nhiệm vụ, coi như nã pháo sau không có thể đem hỏa ngữ tộc hoàn toàn tiêu diệt, hắn cũng đã phái ra vừa rồi chi kia bạo tạc tiểu đội tiến đến bổ đao. Hắn vì giờ phút này, thật là cố ý mời chào giác tỉnh giả, hợp thành cái này một chi từ bạo tạc dị năng cùng hỏa diễm dị năng tạo thành tiểu đội, chỉ vì tại thời khắc mấu chốt có thể chế tạo một trận ngoài ý muốn. Bây giờ, cái này khó được kế hoạch rốt cục có cơ hội áp dụng. Lấy chi này bạo tạc tiểu đội thành viên thực lực, hoàn toàn có năng lực đem những cái kia theo mạch xung pháo trong công kích may mắn còn sống sót hỏa ngữ tộc, toàn bộ lôi ra đến nổ chết, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn ống, đạt được thông chi sau. Phía trên cự hình mạch xung pháo đột nhiên khởi động, vô số động cơ điên cuồng vận chuyển, như là dị thú gào thét xé rách tiến tĩnh. Sau đó, mạch xung pháo phía dưới dịch ép hệ thống phát ra suy suy tiếng vang, nương theo lấy đại lượng màu trắng hơi nước phiêu khởi, họng pháo bắt đầu có chút hướng lên nâng lên. Theo cung cấp năng lượng cùng thêm nhiệt bắt đầu, thân pháo bên trên lóe ra liệt quang, từng đạo dòng điện ở phía trên nhanh chóng đi khắp. căn cứ tất cả mọi người bị mạch xung pháo đột nhiên khởi động hấp dẫn. Mã Hạo trong mắt lóe ra hưng phấn, đối Lý Vũ nói rằng mời đi theo ta, cự pháo bản điều khiển ngay tại phía trên. Lý Vũ khẽ gật đầu, đem Tiểu Hắc lưu tại Tôn Thành Ngọc bên người, thần sắc bình tĩnh theo sát tại Mã Hạo đằng sau. Hai người thông qua thang máy đi vào chỗ cao, dọc đường nhân viên công tác nhau nhau tránh ra con đường. Lý Vũ một mực đi theo Mã Hạo, thông suốt đi tới cự hình mạch xung pháo phòng điều khiển. Tiến vào trong phòng, Lý Vũ nhìn thấy còn có rất nhiều nhân viên công tác ngay tại bận rộn, thao tác các loại dụng cụ. Thậm chí có người đã sớm lắp xong thu hình lại thiết bị, dường như một mực chờ đợi Lý Vũ đến. Nhìn thấy Lý Vũ đến, thu hình lại lập tức bắt đầu, mà tất cả nhân viên công tác trong mắt cũng đầy là kính sợ, nhao nhao nhìn lại. Dù sao Lý Vũ thanh danh đã sớm tại Trung Châu truyền ra, lại thêm nhiệm vụ lần này vẫn là lôi đỉnh cục đặc thù mời, để bọn hắn cũng không thể không coi trọng. Lý Vũ ngẩng đầu nhìn lại, gian phòng vách tường là một mặt to lớn thủy tinh cường lực, có thể thấy rõ ràng bên ngoài tất cả. Bên ngoài to lớn họng pháo theo dưới chân dọc theo đi, bọn hắn giờ phút này dường như liền đứng tại mạch xung pháo phía trên. Mã Hạo chỉ hướng trước mặt điều khiển đài, nghiêng người đối Lý Vũ làm mời thủ thế, ra hiệu hắn tiến lên. Lý Vũ lúc này mới phát hiện, mạch xung pháo điều khiển đài vậy mà như thế khổng lồ, các loại dụng cụ bày ở trước mặt, kiên cố hợp kim vật liệu mặt ngoài bao trùm lấy một tầng bóng loáng bảng. Trên mặt bàn khảm nạm lấy lít nha lít nhít cái nút cùng nút xoay, mỗi một cái đều ghi chú rõ ràng công năng đánh dấu, theo năng lượng điều tiết, mục tiêu khóa chặt tới phóng ra hình thức lựa chọn. Hiển nhiên cái này đều không phải là một người có thể điều khiển, cần phòng điều khiển bên trong tất cả nhân viên công tác cùng nhau phối hợp đang thao túng đài chính giữa, còn có một cái to lớn toàn bộ hơi thở hình chiếu màn hình treo ở giữa không trung, thời gian thực biểu hiện ra mạch xung pháo các hạng tham số, mục tiêu tin tức cùng cảnh vật chung quanh 3 triệu mô phỏng đồ. Trên màn hình các loại số liệu không ngừng nhảy lên, phản phất là toàn bộ cự hình mạch xung pháo trái tim cùng đại não, để cho người ta một cái liền có thể nắm giữ cự pháo thời gian thực tình trạng. Lý Vũ đến gần bàn điều khiển, lập tức liền bị kia ở giữa nhất dễ thấy màu đỏ cần điều khiển hấp dẫn. Hắn trong nháy mắt ý thức được, đây mới là điều khiển toàn bộ mạch xung pháo mấu chốt. Chương 345, mạch xung pháo phóng ra. Chương 345, mạch xung pháo phóng ra. Mã Hạo đi vào thao tác thất sau, liền nhanh chóng chỉ huy nhân viên công tác tiến hành sau cùng điều chỉnh thử. Hắn thuần thục an bài mỗi một chi tiết nhỏ, tất cả công tác chuẩn bị hắn đều sẽ thiết lập tốt, cuối cùng chỉ cần Lý Vũ đem nó bắn ra đi là được. Giờ phút này, Lôi đỉnh cục mời Lý Vũ nguyên nhân hắn đã không muốn xen vào nữa. Mã Hạo bây giờ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là nhường đám kia hỏa ngữ tộc hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, một gã nhân viên công tác lớn tiếng báo cáo nhiệt độ thêm nhiệt hoàn tất. Lượng điện bổ sung năng lượng hoàn tất. Lại một gã nhân viên công tác ngay sau đó hô cao năng đạn pháo đã lên đạn. Quỹ đạo gia tốc trang bị khởi động hoàn tất. Nhân viên công tác liên tiếp báo cáo. Tại phối hợp của bọn hắn hạ, tất cả tham số đều điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, màn hình lớn phía trên nhất đèn xanh cũng một cái tiếp một cái sáng lên. Theo một bước cuối cùng, mục tiêu khóa chặt hoàn tất. Một khi khai hỏa, mạch xung pháo liền sẽ phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Mã Hạo lúc này mới thoáng yên tâm, đi tới chỉ dẫn Lý Vũ đứng tại cần điều khiển trước, kỹ càng nói mạch xung pháo đã nhanh muốn chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó chỉ cần dùng sức bóp cần điều khiển tích xúc năng lượng, sau đó đè xuống ngón tay cái chỗ nút màu đỏ liền có thể khai hỏa. Lý Vũ bây giờ trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao hắn còn không thể xác định dị năng của mình phải trang đối loại này quái vật khổng lồ có hiệu lực. Tại Mã Hạo chỉ đạo hạ, Lý Vũ chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng khoác lên thao tác cán bên trên. Trong chốc lát, Lý Vũ thể nội luồng khí xoáy điên cuồng chuyển động, năng lượng như gợn sóng theo trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khổng lồ mạch xung pháo trang bị thành công chôn vùi mạch xung pháo LV5, mạch xung chùm sáng thực thể hóa 50, gợn sóng năng lượng khuyết tán 50, hạt tản ra hiệu quả 50, tỷ lệ chính xác 100% nã pháo sau có thể hình thành hơi mở năng lượng qua mang, xuôi theo quy tích đạn đạo lưu lại 3 giây năng lượng tản. Ảnh, có thể căn cứ mạch xung tần suất cải biến chùm sáng nhan sắc. Giải tỏa đặc tính, động thái quang ảnh đặc hiệu, động thái quang ảnh đặc hiệu, phóng ra lúc nương theo mãnh liệt hơn quang hiệu cùng càng rung động âm thanh, tăng cường càng đánh nữa hơn trận không khí, đề cao càng lớn sĩ khí. Trang bị thành công. Lý Vũ nhìn thoáng qua liền nhịn không được ở trong lòng nhả ránh bất quá cái này đều lộn xộn cái gì. Còn có cái này không hiểu thấu mới đặc tính, nếu không nhìn kỹ, hắn đều không nhìn ra cùng trước đó cự pháo năng lực khác nhau ở chỗ nào. Bất quá có thể khẳng định là, cái này thể tích khổng lồ cự hình mạch xung pháo cũng có thể trang bị thành công, là thật ngoài dự liệu của hắn. Thấy Lý Vũ cả người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, một bên Mã Hạo vội vàng dò hỏi thế nào. Có thể chụp đến động cần điều khiển sao? Không có vấn đề. Lý Vũ thuận miệng đáp. Lý Vũ nhìn thoáng qua phía trước màn hình lớn, phía trên tinh chuẩn biểu hiện ra mạch xung pháo công kích khoảng cách cùng mục tiêu vị trí. Lý Vũ ngẩng đầu nhìn về phía thủy tinh bên ngoài, theo mạch xung pháo nhắm chuẩn phương hướng nhìn lại, trong mắt nhắm chuẩn vòng lập tức đem địch nhân khóa chặt vẫn được, mục tiêu khoảng cách cũng không xa. Lý Vũ thầm nghĩ trong lòng, hắn không nghĩ tới Lôi đỉnh cục trực tiếp bắt mạch xung pháo kiến tạo tại địch nhân trên mặt, loại chiến thuật này an bài thật đúng là mới lạ. Theo màn hình trên cùng đèn xanh toàn bộ sáng lên, một cái nhân viên công tác kích động đứng lên báo cáo. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, mạch xung pháo có thể phóng ra. Tốt. Mã Hạo quay đầu nhìn về phía Lý Vũ trong ánh mắt tràn đầy vội vàng cùng chờ mong. Lý Vũ, chuẩn bị xong chưa? Lý Vũ khẽ gật đầu. Mã Hạo thấy thế lập tức cao giọng hô toàn thể chuẩn bị, nã pháo đếm ngược bắt đầu. 5, 4, 3. Theo Mã Hạo đếm ngược, toàn bộ phòng điều khiển bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, tất cả nhân viên công tác đều nín thở liên tức, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cần điều khiển trước Lý Vũ, phụ trách thu hình lại ghi chép viên cũng lập tức kéo vào ống kính 2, 1. Mã Hạo niệm xong sau, Lý Vũ đột nhiên dùng sức bóp cần điều khiển ông. Một đạo trầm thấp lại đè nén vụ vụ âm thanh theo dưới chân mạch súng pháo bên trong vang lên, vô số dòng điện cùng năng lượng tại họng pháo bên trong điên cuồng hội tụ ông. Ngay sau đó, lại một đường vụ vụ tiếng vang lên, thanh âm bắt đầu xảy ra biến hóa. Âm điệu dần dần lên cao, tiết tấu cũng biến thành dồn dập lên ông. Cự pháo vù vù âm thanh một tiếng so một tiếng cao, như là sóng biển mãnh liệt không ngừng đánh thẳng vào bờ biển. còn có máy biến thế quá tải phát ra tiếng oanh minh, đồng thời nương theo lấy cao tần dòng điện âm thanh. Giờ phút này, bên ngoài Khê Linh cơ địa tất cả mọi người đều bị lấy mãnh liệt động tĩnh hấp dẫn, nhao nhao đứng ở nguyên địa, ngẩng đầu nhìn về phía căn cứ chỗ cao môn tiêu cự hình mạch xung pháo. Chỉ thấy vô số đầu hồ quang điện tại họng pháo bên trong xuyên thẳng qua, hào quang màu u lam càng ngày càng thịnh. Trong bọn họ có ít người tới đây đã công tác nhiều năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua mạch xung pháo đạn thật phóng ra cảnh tượng, đều bị cảnh tượng trước mắt cùng thanh âm rung động thật sâu. Làm vù vù âm thanh nhảy lên tới đỉnh điểm lúc, mạch xung pháo hoàn toàn hoàn thành tụ lực. Không cần bên cạnh Mã Hạo nhắc nhở, Lý Vũ cũng biết là lúc này rồi, ngón tay cái lập tức đè xuống cái nút, sau đó mọi thứ đều không kiểm soát. Nguyên bản ổn định năng lượng chuyển vận quỹ đạo đống nhiên và mèo, họng pháo bắn ra quang mang theo ưu lam chuyển thành trắng lóa, tựa như một quả vi hình mặt trời tại họng pháo bên trong sinh ra biểu. Biểu. Bén nhọn màu đỏ báo động âm thanh, đống nhiên tại toàn bộ phòng điều khiển bên trong vang lên là năng lượng không đủ. Một gã nhân viên công tác gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, khẩn trương hô năng lượng đã hao hết, là khẩn cấp nhắc nhở. Một tên khác nhân viên công tác cũng đi theo kinh hô lập tức khởi động dự bị nguồn điện. Mã Hạo lớn tiếng hạ lệnh, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Phải biết mạch xung pháo tạc nòng nhưng là muốn nhân mạng, huống chi hắn hiện tại liền đứng tại mạch xung pháo ngay phía trên, có chút sai lầm thật là liền sám đều không thừa. Phòng điều khiển bên trong mấy công việc nhân viên luống cuống tay chân khởi động dự bị nguồn điện, bọn hắn cũng vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Nhưng mới rồi bọn hắn đã xác nhận nhiều lần, năng lượng rõ ràng là đầy a. Làm sao lại bỗng nhiên hao hết sạch? Giờ phút này, bên ngoài mạch xung họng pháo năng lượng còn tại không ngừng hội tụ, dòng điện như điên long giống như cuộn. Thân pháo rung động tần suất càng ngày càng cao, thậm chí nhường cả tòa căn cứ đại sơn giống như kim loại kết cấu đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gáo thét cách cách. Trong chốc lát, cả tòa Khê Linh cơ địa hoàn toàn đã mất đi tất cả điện lực cung ứng, trong nháy mắt tôi xuống. Tất cả điện lực cũng tất cả đều hội tụ tại mạch xung pháo bên trong, họng pháo cái kia đạo năng lượng chùm sáng như là một chiếc cường quang đèn pha, đem toàn bộ căn cứ chiếu khắp. Mã Hạo trừng to mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại bị quang mang chói mắt lấp tới, vô ý thức lui lại hai bước. Cái này, đây là ta môn kia mạch xung pháo sao? Mã Hạo có chút không dám tin, liên tưởng đến lần này mạch xung pháo mục tiêu, hắn không khỏi tự lẩm bẩm loại uy lực này chỉ dùng đến tiêu diệt một cái chỉ là hỏa ngữ tộc, có phải hay không có chút quá đầu. Một giây sau, oeng, bốn, mạch xung pháo trong nháy mắt phóng ra, thiên địa thất sắc. Chương 346, hiến tế nghi thức. Chương 346, hiến tế nghi thức. Một tiếng vang thật lớn như là siêu tân tinh bộc phát, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức, ngay cả Khê Lĩnh cơ địa tòa này sắt thép đại sơn đều tại kịch liệt run rẩy. Cương đại sóng điện từ lấy mạch xung pháo làm trung tâm, trong không khí như gợn sóng cấp tốc đẩy ra, phát ra trầm muộn vù vù âm thanh. Thanh âm này không chỉ có vang dội, càng là có cực mạnh lực xuyên thấu, tùy tiện liền xuyên qua tầng mây, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng truyền bá ra ngoài. Nương theo lấy điện từ mạch xung cùng cao năng lạp tử thuốc hình thành trụ sáng, đặc chế mạch xung đạn pháo trong nháy mắt bị gia tốc đến cực hạn. Mạch xung đạn pháo gào lấy phóng tới phương xa mục tiêu, phần đuôi kéo lấy một đạo thật dài hơi mở năng lượng quang mang, tựa như sao chổi cái đuôi. Quang mang những nơi đi qua, không khí dường như bị nhen lửa đồng dạng, trong nháy mắt bị điện giật cách, phát ra lốp bốp tiếng vang, như là vô số pháo đồng thời nổ vang. Cái kia đạo năng lượng quang mang về đuôi, thần kỳ trên không trung ngưng kết, thật lâu không tiêu tan. Nhất làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, ngay cả trên không mây đen dày đặc nặng nề tầng mây, đều bị cỗ lực lượng này mạnh mẽ xé rách ra một đầu vết rách. Khó được một sợi dương quang như là kim sắt thác nước, theo trong cái khe chuốt xuống kia là mặt trời. Mã Hạo ngây người đang thao túng thất thủy tinh cương lực trước, thần sắc đờ đẫn ngửa đầu nhìn lên bầu trời dương quang lẩm bẩm nói, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Xì xì xì. Cao tần dòng điện âm thanh bỗng nhiên đang thao túng trong phòng mỗi người trong thai nổ vang, kia một khối duy nhất sáng giám sát màn hình cũng bỗng nhiên bông tuyết vang khắp nơi. MT quá nhiễu. Kỹ thuật viên hô to, hoán đổi dự bị băng tần. Đám người luống cuống tay chân tiến hành liên tiếp thao tác. Nhưng mà, trước mặt tất cả màn hình vẫn như cũng là hoàn toàn hắc bình phong trạng thái, ngay cả duy nhất sáng đông tuyết hình ảnh cũng bắt đầu vặn vẹo sai lệch. Mà tại hỏa ngữ tộc doanh địa, hủy diệt vừa mới bắt đầu. Lúc này hỏa ngữ tộc trong doanh địa, ồn ào tiếng huyên náo liên tục không ngừng. Cơ hồ có một nửa tộc nhân như si như cuồng vây quanh ở to lớn trước đống lửa, thân thể của bọn hắn điên cuồng múa, khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt mà vặn vẹo thần sắc. Một cái mặt mũi nhăn nheo, thân mang cũ nát già thú lão giả bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, giơ tay lên trượng hô lớn một tiếng hiến cống phẩm. Bốn cái hỏa ngữ tộc người theo đám người phía sau đi ra, bọn hắn cùng nhau khiêng một cái bị trói tứ chi người, chậm rãi đi đến trước đống lửa. Cái kia bị trói trên thân người, còn bị thoa khắp các loại dầu trơn, không ngừng ý đổ dây rủa cầu cứu thả. Lão giả thả tay xuống trượng, tiếp lấy, người kia cũng liền bị sinh sinh ném vào cháy hừng hực trong đống lửa. Trong nháy mắt một hồi thê lương mà thảm thiết kêu rên truyền ra, làm cho người sởn hết cả gai úc. Trong đống lửa truyền đến rắc rắc giòn vang, không biết là người tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt phát ra, vẫn là mưa to rơi vào trong lửa sinh ra thanh âm. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, hỏa ngữ tộc mọi người dường như nghe được thần đáp lại, thần sắc biến càng thêm kích động, mua dáng người cũng càng phát ra ra sức, hoàn toàn lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Dùng một người sống đến tế hiến cho bọn hắn hỏa ngữ tộc thần, đây là bọn hắn hỏa ngữ tộc truyền thừa đã lâu lại thiết yếu chính nghĩa nghi thức. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, hiến tế sau khi thành công, hỏa ngữ tộc thần liền có thể phù hộ bọn hắn lần tiếp theo cướp đoạt hành động có thể thuận lợi đắc thủ, đồng thời thành công mang về mới tế phẩm. Trong đống lửa người kia dãy rủa càng thêm yếu ớt, cho đến cuối cùng hoàn toàn không một tiếng động. Cùng lúc đó, một hồi quỷ dị âm phong không có dấu hiệu nào trà sát lên. Hỏa diễm tại cố này âm phong quét hạ, đồng nhiên thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt, hừng hực ánh lửa chiếu sáng chung quanh tộc nhân kia từng trương cùng nhiệt mà giữ tận mặt. Thân mang cũ nát ra thú lão giả bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt lóe ra cùng nhiệt qua mang, âm thanh run rẩy khản cả giọng hô thần hiền linh. Thần hiền linh. Nghe được tế tự hô to, cách đó không xa tộc nhân khác nhóm lập tức vẻ mặt tươi cười, dường như bọn hắn đã được đến thần phù hộ. Các tộc nhân đắm chìm trong vui sướng, lập tức bắt đầu phân phối trước mấy ngày giành được vật tư, thật tình không biết tai họa ngập đầu đã lặng yên giáng lâm. Đột nhiên, một gã mang theo xương đầu tuổi trẻ hỏa ngữ tộc người trong lúc vô tình ngẩng đầu, chỉ thấy chân trời có một đạo cực kỳ hào quang chói sáng sáng lên. Hắn vẹn vẹn nháy một cái ánh mắt, tiếc như là sao trời ánh sáng đã thoáng qua đánh tới, tốc độ cực nhanh. Trong chốc lát, ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực mạch xung đạn pháo ầm vang đệm xuống. Mạch xung đạn pháo trúng đích mặt đất một phút này, trực tiếp đâm thủng mặt đất bắn vào dưới mặt đất, liền như là nhẹ nhõm xuyên thấu một trang giấy như thế. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn động, đem chung quanh nước mưa tất cả đều thôn phệ đi vào. Quang mang mãnh liệt nương theo lấy dòng điện điên cuồng tại cửa hàng tứ ngược, trong không khí bộc phát ra vô số nhỏ bé hồ quang điện. Thời gian dường như bị kéo dài thành vô số đứng im trong nháy mắt. Cái kia mang theo xương đầu tuổi trẻ hỏa ngữ tộc người cuối cùng nhìn thấy, là một vòng màu xanh trắng quang hoàn theo trong động hướng ra phía ngoài khuất trương. Một đóa to lớn mây hình nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời. Trong nháy mắt đem toàn bộ hỏa ngữ tộc doanh địa bao phủ, thu gặt lấy sinh mệnh. Sau đó, một đạo u lam cổ sáng xông thẳng tới chân trời. Quang mang bên trong, hỏa ngữ tộc mọi người thân ảnh nhanh chóng biến mơ hồ không rõ. Con mắt của bọn họ tại trong hốc mắt sôi trào bạo liệt, răng bị nhiệt độ cao khí hóa phun ra, xương cốt như thấu thị đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Doanh địa bên ngoài, một cái ý đồ trốn đi trong nước hỏa ngữ tộc người vừa bước ra một bước, lực kim loại trang sức liền bắt đầu hòa tan, cả người cũng thay đổi thành một bộ thiêu đốt khô lâu hình dáng. Bọn hắn không kịp phát ra bất kỳ thanh âm, liền bị năng lượng cường đại bao phủ hoàn toàn, trong nháy mắt hóa thành một mịt. Hết thảy tất cả đều tại bạo tạc cùng mạnh điện từ trường song trọng tác dụng dưới, trong nháy mắt điện phân. Giống hạt cắt giống như giải thể thành cơ bản nhất hạt, tản mát thành huyết đục pixel. Toàn bộ khu vực mặt đất bắt đầu hiện ra quỷ dị thể lưu trạng thái, thổ nhưỡng bên trong kim loại khoáng vật chất tại điện từ dòng xoáy bên trong nóng chảy thành nóng bỏng tương dịch. Hỏa ngữ tộc trong nháy mắt biến mất, dường như chưa từng có tồn tại qua, chỉ còn lại một mảnh lõm cùng tĩnh mịch. Bạo tạc sóng xung kích nương theo lấy địa chấn nhanh chóng khuếch tán ra đến. Chi kia còn chưa kịp đuổi tới hỏa ngữ tộc doanh địa bạo tạc tiểu đội, thiết bị cỗ này cường đại sóng xung kích lật tung xa mấy chục thước. Các đội viên đầy bụi đất, trên thân tràn đầy vết thương, chảy máu mũi chật vật từ dưới đất bò dậy. Bọn hắn nhìn về phía bạo tạc phương hướng, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng may mắn. May mắn bọn hắn chạy tới tốc độ tương đối chậm, không phải coi như không có bị nổ chết, cũng bị mạch xung pháo dư ba đánh chết. Bạo tạc tiểu đội đứng lên sau không dám có chút dừng lại, lập tức liền quay đầu trở về chạy. Bọn hắn cũng không lo lắng Mã Hạo lời nhắn nhủ nhiệm vụ, bởi vì bọn hắn trong lòng tin tưởng, hỏa ngữ tộc không có người sống sót. Thẳng đến lúc này, Khê Linh Cơ địa nguồn điện mới khôi phục bình thường bá. Vô số chiếu sáng dùng ánh đèn lần nữa sáng lên, phòng điều khiển bên trong màn hình cũng khôi phục biểu hiện, các loại dụng cụ thiết bị lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển. Báo cáo quan chỉ huy, số 3 kháng MR camera đã khôi phục công tác. Kỹ thuật viên bỗng nhiên hưng phấn hô nhanh cắt. Mã Hạo vội vàng quay đầu thúc giục một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra vội vàng cùng chờ mong. Chương 347, các ngươi phải diệt thế sao? Chương 347, các ngươi phải diệt thế sao? Sau đó, to lớn màn ảnh chính bên trên nhảy ra một cái ở trên cao nhìn xuống thị giác, đây chính là thiết trí tại Khê Linh Cơ địa đại sơn đỉnh chóp toàn bộ cảnh camera. Camera mặc dù vị trí tương đối cao, tầm mắt khoáng đạt, nhưng bởi vì khoảng cách mục tiêu khá xa, trong mưa to hình tượng vẫn là vô cùng mơ hồ. Bất quá dù vậy, tất cả mọi người vẫn là có thể thấy rõ ràng, tại trong màn hình, nơi xa mục tiêu phương hướng bị một cái đường kính ước chừng 2 cây số quang cầu bao phủ. Quả cầu ánh sáng tiếc như là mặt trời nhỏ giống như loa mắt, về phần trong quang cầu người sẽ như thế nào, đám người lòng dạ biết rõ. Tại dạng này công kích đến, không ai có thể may mắn còn sống sót hỏa ngữ tộc, diệt vong. Mã Hạo nhị nó nói, hắn mặc dù thành công giải quyết trong lòng thai hoàng ẩm, nhưng lại vẫn như cũng bị cái này hủy thiên diệt địa bạo tạc kinh tới nói không ra lời. Lúc này Mã Hạo lờ mờ nhớ tới, căn cứ tại Bắc Mạch Sung Pháo lúc, vị kia đến từ tổng bộ công trình sư từng nói với hắn lời nói, điện từ mạch sung vũ khí ưu điểm lớn nhất chính là sạch sẽ. Công trình sư lúc ấy vẻ mặt tự hào nói rằng, bởi vậy sẽ không lưu lại cần xử lý tính phóng xạ ô nhiễm, cũng sẽ không đối hoàn cảnh sinh ra trường kỳ sinh thái ảnh hưởng. Điều kiện tiên quyết là người không quan tâm đem mục tiêu theo phần tử phương diện xóa đi chút vấn đề nhỏ này. Có thể vị kia công trình sư vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, môn này mạch sung pháo tại Lý Vũ thao tác hạ, có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế. Mã Hạo ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lý Vũ, trong lòng vô cùng hiếu kỳ hắn đến cùng là như thế nào làm được. Trên đời này lại thật có thần kỳ như thế dị năng, có thể khiến cho mạch sung pháo uy lực tăng lên tới như vậy vượt quá tưởng tượng trình độ. Nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh rung động hình tượng, còn có phía trên biểu hiện thành công tiêu diệt mục tiêu nhắc nhở, phòng điều khiển bên trong bỗng nhiên bộc phát ra một hồi reo hò thành công. Đánh trúng mục tiêu. Các nhân viên làm việc kích động vỗ tay chúc mừng. Dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất thành công dùng mạch súng pháo chấp hành diện địch nhiệm vụ, hơn nữa thành công lấy được kinh người như thế hiệu quả. Sở lấy bị vừa rồi tiếng vang chấn đau mà nghĩ, kỹ thuật viên vẫn không quên lớn tiếng nhắc nhở reo hò đám người. Còn không có kết thúc, chú ý sóng xung kích. Phản phất là đáp lại nhắc nhở của hắn, ngay sau đó, xung kích dư ba như sóng biển giống như của tới. Cả tòa Khê Linh Cơ địa đột nhiên lắc lư một chút, hình ảnh theo dõi kịch liệt lay động, các loại thiết bị tất cả đều đang lóe lên, rất nhiều người trực tiếp bị té ngã trên đất. Mạch súng đạn pháo bạo tạc đưa tới địa chấn còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Liên như là trước đó long mạch quật khởi lúc như thế, lần này mạch súng pháo công kích khiến đại địa đang run rẩy, hơn phân nửa Trung Châu đều có chấn cảm. Gần nhất Trung Châu cảnh nội liên tiếp xảy ra mạnh mẽ lại thường xuyên địa chấn, tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen đối mặt lại một lần phạm vi lớn địa chấn, giác tỉnh giả nhóm mặc dù không có thất kinh, nhưng vẫn là nhịn không được nhao nhao suy đoán lại động đất. Thanh âm gì? Khổng lồ như vậy? Thế nào? Chẳng lẽ lại một đầu long mạch quật khởi? Có thể đây cũng quá nhanh hơn a. Hiểu một chút nội tình giác tỉnh giả, còn tưởng rằng lại một đầu long mạch bạo phát năm. Cùng lúc đó, Lôi Đình cục tổng bộ điện thoại điên cuồng vang lên. Trong đó lại có một trận là đến từ Trung Châu quan phương phòng ngự bộ môn, yêu cầu lập tức bật lôi chiến dũng tự mình nghe. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Trung Châu quan phương giám sát trung tâm bên trong, tiếng cảnh báo điên cuồng lấp lóe, năng lượng mát trị số liệu trực tiếp phá trần, vượt ra khỏi dụng cụ có khả năng đo đạc phạm vi. Trong bộ môn vô số cảm giác hình giác tình giả, tất cả đều rõ ràng bắt được cái kia đạo xuyên qua chân trời kinh khủng của sáng, kia năng lượng cường đại chấn động, làm cho cả Trung Châu cũng vì đó rung động. Trải qua quan phương cấp tốc điều tra, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cái này lại là Trung Châu Lôi đỉnh cục làm ra động tĩnh. Trong văn phòng, Lôi Chiến Dũng vừa mới nhận điện thoại, phòng ngự bộ trưởng kia thanh âm tức giận liền lập tức truyền đến, phát ra khẩn cấp hỏi thăm. Các ngươi Lôi đỉnh cục là đang thí nghiệm diệt thế vũ khí sao? Vì cái gì không có báo cáo? Lôi Chiến Dũng ngữ khí vẫn như cũ bảo trì nghiêm túc hồi đáp, đây chỉ là Lôi đỉnh cục một lần bình thường thí nghiệm, mọi thứ đều tại trong khống chế không cần báo cáo. Lôi Chiến Dũng, con mẹ nó ngươi quản cái này gọi khả không thí nghiệm. Điện thoại đối diện phòng ngự bộ trưởng rõ ràng có chút thất thố, thậm chí còn truyền đến phẫn nộ vô bản thanh âm nghiên cứu phát minh vũ khí mới còn chưa tính, còn vụng trộm tiến hành thí nghiệm, chuyện lớn như vậy cũng không báo cáo, các ngươi Lôi đỉnh cục là muốn tạo phản sao? Đừng cho là chúng ta không biết rõ, vậy căn bản không phải bình thường mạch xung tháo, là phản vật chất chôn vùi phản ứng. Phòng ngự bộ trưởng thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng chất vấn. Lôi Chiến Dũng nghe xong con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng thầm giận mình. Không nghĩ tới quan phương đã điều tra như thế tin tưởng, bất quá hắn vẫn như cũ chậm rãi trả lời người trước lánh tính một chút, chuyện tương đối phức tạp, nhưng đây quả thật là chỉ là một lần thông thường thí nghiệm, tuyệt đối không phải cái gì mới diệt thế vũ khí. Lôi Chiến Dũng dừng lại một chút, đổi một loại hòa hoãn ngữ khí nói rằng cho ta 20 phút, ta tự mình đi điều tra việc này. Vậy ngươi tốt nhất nhanh một chút. Điện thoại lúc này bị cúp máy. Lôi Chiến Dũng để điện thoại xuống, hắn tự nhiên biết rõ vô cùng địa chấn nguyên nhân, căn bản không cần điều tra. Hắn cũng minh bạch đó căn bản không phải vũ khí mới thí nghiệm, mà là Lý Vũ ngay tại Lôi đỉnh cục Khê Linh Cơ địa bên trong sử dụng cự hình mạch xung tháo. Nói là tự mình điều tra, cũng bất quá là kéo dài thời gian lấy cớ. Lôi Chiến Dũng sau khi ngồi xuống nhìn chằm chằm màn ảnh trước mặt, phía trên phát ra chính là mạch xung pháo trúng đích mục tiêu trước sau toàn bộ quá trình, thậm chí còn có Lý Vũ nã pháo lúc ghi chép. Thu hình lại bên trong, một đạo như kinh lôi tiếng nổ lớn sau, mạch xung pháo liền đem mục tiêu san thành bình địa, thậm chí kia mãnh liệt chấn động có thể so với Trung Châu địa mạch quật khởi đưa tới địa chấn. Trầm mặc một lúc lâu sau, Lôi Chiến Dũng nhẹ giọng lẩm bẩm quả là thế. Lúc trước hắn liên quan tới Lý Vũ dị năng suy đoán là chính xác, đúng là một loại cực kỳ hi hữu có thể tăng cường vũ khí dị năng. Hơn nữa mời Lý Vũ gia nhập là lựa chọn chính xác, đối bọn hắn Lôi đỉnh cục vũ khí biểu hiện ra xác thực làm ra tác dụng cực lớn. Chỉ có điều, cái này tăng cường sau mạch xung pháo, uy hiếp tác dụng dường như có chút quá đầu, thậm chí liền quan phương đều kinh động, đối với hắn sinh ra hoài nghi năm. Hỏa ngữ tộc doanh địa đã hoàn toàn biến mất. Hủy thiên diệt địa bạo tạc qua đi, kia phiến hoàn toàn lõm đi xuống mặt đất cũng bình tĩnh lại. Trung quanh nước mưa không ngừng tràn vào, liên tiếp hội tụ ở đây, nơi này chẳng mấy chốc sẽ hình thành một mảnh hồ nước. Một cỗ âm phong lúc trước đống lửa vị trí trên không lặng yên thổi qua. Lực lượng vị dị như là vô hình sợi tơ, không ngừng hội tụ vào một chỗ. Dường như có đồ vật gì bị tỉnh lại. Một đoàn lục sắc ngọn lửa nhỏ đột nhiên xuất hiện tại mảnh này hỏa ngữ tộc đất khô cằn bên trong, như là như quỷ hỏa tản mát ra một tia u quang. Quỷ hỏa bên trong truyền đến một thanh âm, dường như cực kỳ thích thú tốt, vậy mà có thể duy nhất một lần hiến tế nhiều người như vậy giúp ta thoát khốn, thật sự là một đám cuồng nhiệt tín đồ a. Lời còn chưa dứt, quỷ hỏa đột nhiên nổ tung, một đạo rất giống u hồn giống như xương trắng trong nháy mắt xông ra. Tiếp lấy xương trắng không ngừng lan lộn, như là biển mây, cuối cùng dần dần ngưng tụ thành hình người. Cái này hình người u hồn bộ dáng, nhìn cùng lúc trước hỏa ngữ tộc người cực kỳ tương tự. Hiển nhiên là chiếu vào hỏa ngữ tộc người hình dạng mô phỏng mà thành. Nhìn xem chính mình có chút mơ hồ tay, còn có trên bầu trời không ngừng nghỉ nước mưa, kia người bỗng nhiên kích động không thôi, phát ra một hồi bén nhọn mà điên cuồng tiếng cười ta trở về, ta Minh Nguyên rốt cục trở về. Chương 348, Minh Nguyên mục tiêu. Chương 348, Minh Nguyên mục tiêu. Bất quá, giờ phút này Minh Nguyên, trạng thái quả thực suy yếu tới cực điểm. Lúc trước toàn bộ hỏa ngữ tộc sinh mệnh hiến tế lực lượng, cũng vẹn vẹn có thể đem tinh thần của hắn thể từ vô tận trong hư không lôi ra. Có thể điểm này hiến tế lực lượng đối với đã từng vô cùng cường đại Minh Nguyên mà nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Mong muốn khôi phục ngày xưa thực lực, hắn còn cần tìm kiếm những phương pháp khác, đi hấp thu càng nhiều năng lượng cùng tinh huyết đối với Minh tộc người mà nói, đây quả thực là đơn giản nhất một bước, bởi vì chỉ cần giết chết địch nhân, bọn hắn Minh tộc liền có thể trực tiếp hấp thu đối phương sau khi chết năng lượng. Minh Nguyên lúc này nghĩ đến những cái kia liên thủ giết chết hắn cựu nhân nhóm, trong mắt lập tức hiện lên một tia hung ác, thanh âm tràn ngập oán hận các ngươi đều cho là ta chết, đúng không? Ngay sau đó, Minh Nguyên phát hiện thân thể của mình đã hóa thành lũ hồn. Một hồi điên cuồng đến cực điểm tiếng cười theo Minh Nguyên trong miệng buộc phát ra ha ha ha. Minh Nguyên cười to không ngừng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy điên cuồng báo thù dục vọng lần này ta đã hoàn toàn không có nhục thể trói buộc, chỉ cần đại khai sát giới thôn phệ năng lượng, liền có thể cấp tốc khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó, nhìn các ngươi người nào là đối thủ của ta. Minh Nguyên hung tợn sau khi nói xong, ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, trung quanh không có một người, chính mình chính bản thân ở vào một cái thật sâu lõm bên trong. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là một vùng phế tích đất khô cằn. Trong không khí tràn ngập mùi gây muối, đại lượng rời rạc điện ly tử không ngừng nhảy lên. Nhường hắn u hồn thân thể cảm nhận được mãnh liệt khó chịu. Minh Nguyên nhíu mày, không khỏi đối với hắn xuất hiện vị trí hơi nghi hoặc một chút, đồng thời cũng tại buồn bực những cái kia cử hành hiến tế nghi thức người đi đâu rồi. Khó chịu hoàn cảnh nhường hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, lập tức điều động kia ít ỏi nhưng như cũ tinh thần lực mạnh mẽ, không ngừng mở rộng cảm giác phạm vi, hướng về bốn phía kéo dài, tìm kiếm lấy khoảng cách gần hắn nhất nhân loại chỗ phương hướng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mục tiêu. Minh Nguyên khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một cái giả cười đồng dạng cứng ngắc nụ cười, tự nhủ vận khí coi như không tệ, tựa như là tòa thành trì. Là Minh Nguyên cảm nhận được đại lượng nhân loại khí tức tụ tập cùng một chỗ lúc, lập tức cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng lại có nhiều người như vậy giấu tại sắt thép chế tác trong núi, thật sự là quá ngu. Hắn thấy, loại này bị thai mà đi trộm chung cách làm, ngoại trừ có thể lừa qua một chút không có kiến thức phế vật cùng đồ đần, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng thực tế. Minh Nguyên ở trong lòng yên lặng tính toán, lấy hắn đối tự thân năng lực hiểu, chỉ cần có thể đem tòa thành trì kêu bên trong tất cả mọi người năng lượng hết thảy hấp thu, liền có thể mau chóng khôi phục một thành thực lực, xem ra động tác được nhanh một điểm. Minh Nguyên âm thầm suy nghĩ, dựa theo trước mắt cảm giác được nhân khẩu số lượng, hắn nhất định phải trong vòng một ngày cấp tốc hấp thu 3 tòa thành trì sinh mệnh năng lượng, như thế đối mặt cũ địch khả năng miễn cưỡng nắm giữ sức đánh một trận. Nếu không, một khi bị những cái kia luôn cùng hắn đối nghịch hòa thượng cùng các đạo sĩ phát hiện, chắc chắn lại là một đống phiền toái. Vừa nghĩ tới những cái kia có thể khắc chế hắn đặc thù giác tình giả, Minh Nguyên liền phản xạ có điều kiện giống như toàn thân khó chịu, phản phất có con kiến ở trên người hắn bò. Chỉ cần tránh đi loại người này, cho dù đối mặt thực lực mạnh hơn bình thường giác tình giả, hắn cũng tự tin có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nghĩ tới đây, Minh Nguyên không khỏi tăng nhanh tốc độ, như là một đạo bạch sắc cú linh, hướng phía Khê Linh Cơ địa phương hướng nhanh chóng lướt tới. Trên đường đi, hắn còn tại không ngừng dùng năng lực bản thân lặp đi lặp lại cảm giác, ý đồ xác nhận phía trước kia sắt thép thành trì bên trong phải chăng có cường giả tọa trấn, tự hỏi phải chăng cần chui vào trong thành, lại chậm chậm lưu toan. Có thể theo cùng thành trì khoảng cách dần dần rút ngắn, hắn nhưng thủy chung không có phát giác được một cái có thể khiến cho trước mắt hắn sáng lên khí tức cường đại. Minh Nguyên không khỏi có chút thất vọng ở trong lòng cảm thán, cách ta rời đi cũng không biết qua đã bao nhiêu năm, bây giờ giác tỉnh giả thật sự là một đời không bằng một đời. Một tòa thành trì bên trong nhiều như vậy giác tỉnh giả, mà ngay cả một cường giả đều không có, còn cần giấu ở sắt thép trong núi khả năng tự vệ, nhân loại quả nhiên đã suy bại. Ngay tại lắc đầu, Minh Nguyên đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, ngược lại trong mắt tràn đầy chờ mong, bất quá dạng này cũng tốt, tuy nói ít một chút có thể để cho ta thống khoái chiến đấu đối thủ, nhưng kể từ đó, ta cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm chi phối thời đại này nhân loại. Tại cái này nhân loại suy yếu đến đây thời đại, nói không chừng hắn Minh Nguyên cũng có thể lực gáp 12 sao quân, đặt vào kia trí cao đỉnh điểm, trở thành chân chính chúa tể tất cả thần. Minh Nguyên trong đầu, trước kia hồi ức không ngừng hiện lên. Năm đó, chính là bởi vì có 3 vị tinh quân đồng thời liên thủ, cố ý nhằm vào, mới đưa nhục thể của hắn đánh cho nát bấy, tinh thần thể cũng bị bách tiến vào vô tận hư không bên trong cầu sinh. Cũng không biết năm đó những cái kia tinh quân hôm nay là có hay không còn sống ở thế, lại có cường đại cỡ nào thực lực. Nhưng giờ phút này hóa thành hồn Minh Nguyên, trong lòng sớm đã không có mảy may e ngại, ngược lại tràn đầy báo thù khát vọng, ú hồn hành động càng thêm thuận tiện, chỉ cần yên lặng phát triển một đoạn thời gian, thực lực chỉ sợ sẽ so trước khi chết càng mạnh. Minh Nguyên sắc mặt hung tàn, hắn sớm muộn muốn để những cái kia đã từng vây quét địch nhân của hắn, vì bọn họ việc đã làm nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Rất nhanh, Khê Linh Cơ địa tòa kia đột ngột sắt thép sơn liền xuất hiện ở Minh Nguyên trước mắt, ta người thấy, là nhân loại hương vị. Minh Nguyên mang theo thích thú, dường như thấy được một đoàn dê béo. Lấy năng lực của hắn, muốn hấp thu xong tòa thành trì này bên trong tất cả mọi người năng lượng, quả thực không cần tốn nhiều sức. Minh Nguyên không kịp chờ đợi nhanh chóng bay tới, vững vàng phiêu phủ ở căn cứ trên không, lúc này liền bắt đầu thi triển năng lực của hắn. Hắn u hồn hình thái thân thể dần dần mở rộng triển khai, dường như hóa thành một khối to lớn màn sân khấu. Thời gian cấp bách, hơn nữa trong thành cũng không có cường giả tọa trấn, Minh Nguyên dự định duy nhất một lần đem tất cả mọi người bao vây lại. Triển khai thân thể, Minh Nguyên mang theo vô tận tham lam, chậm rãi ép xuống, dường như tử thần bóng ma không ngừng giáng lâm. Hắn lập tức liền có thể đem hết thể trước mặt sinh mệnh đều thôn vệ hầu như không còn. Trong căn cứ các nhân viên làm việc mặc dù không nhìn thấy trên không phát sinh quỷ dị cảnh tượng, nhưng lại trong nháy mắt lâm vào một loại kiềm chế đến cực hạn trong không khí. Bên ngoài dường như bị một tầng vật vô hình bao phủ, nhường nguyên bản u ám bầu trời càng thêm mở tối, các ngươi phát hiện không có, thiên giống như tối. Một gã nhân viên công tác dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn cảm giác ánh đèn đều trở tối sắc thực tối, ta thế nào tâm hoảng hoảng. Một tên khác nhân viên công tác cũng nói theo, trong giọng nói tràn đầy bất an. Một bên nữ nhân viên cũng là hơi nghi hoặc một chút, mang theo vài phần lo lắng nói rằng xem như nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho ta, cảm giác giống như không tốt lắm a. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay tại trong căn cứ đám người hoảng hốt không thôi, nghi hoặc lúc. Giờ khắc này ở căn cứ bên ngoài, đã hoàn thành mạch xung pháo phóng ra Lý Vũ, đã cáo biệt căn cứ nhân viên công tác, đang hướng về Tôn Thành Ngọc cùng Tiểu Hắc Phương hướng đi đến. Mã Hạo thì theo sát phía sau, đang tràn đầy phấn khởi đối Lý Vũ nói gì đó, trên tay còn không ngừng khoa tay lấy Lý Vũ, thân phận của ngươi tư liệu Lôi Đỉnh cục đã nhập ngăn, từ giờ trở đi ngươi chính là vũ khí của chúng ta cố vấn. Về sau nếu có nhiệm vụ, Lôi Đỉnh cục sẽ phái người liên lạc với ngươi. Lý Vũ khẽ gật đầu, đang muốn lên ngựa đúng lúc này, hắn đột nhiên phát giác được trên bầu trời dị dạng. Chương 349, xui xẻo Minh Nguyên. Chương 349, xui xẻo Minh Nguyên. Lý Vũ lập tức mở ra tam trọng mắt, ngẩng đầu nhìn kia che trời u hồn màn trời. Mã Hạo cũng giống như cảm nhận được một loại nào đó dị thường, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng trán, nhường hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, lại không phát hiện chút gì. Người khác không nhìn thấy u hồn, Lý Vũ thật là nhìn rõ ràng. Chỉ thấy một cái to lớn vô cùng u hồn, tựa như một trương to lớn vải, đang chậm rãi hướng phía toàn bộ căn cứ bao trùm mà xuống. Xem ra, kia u hồn dường như mong muốn đem trong căn cứ mọi thứ đều một ngụm nuốt vào. Giờ phút này, Minh Nguyên cũng đã nhận ra đến từ phía dưới ánh mắt, hắn hơi sững sờ, lập tức có chút ngoài ý muốn nhìn về phía quăng tới ánh mắt Lý Vũ, lập tức lộ ra một cái âm trầm nụ cười a. Lại còn có một cái có thể trông thấy ta. Bất quá, coi như ngươi có thể trông thấy lại như thế nào, hôm nay các ngươi đều sẽ thành ta khôi phục thực lực chất dinh dưỡng. Hồi tưởng lại những quỷ quái kia truyền thuyết, Mã Hạo sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, thanh âm có chút run rẩy, thăm dò tính dò hỏi Lý Vũ, phía trên là không phải có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Lý Vũ cau mày, không có thời gian cùng Mã Hạo giải thích, lập tức nâng lên liên nô nhắm ngay kia che trời u hồn. Minh Nguyên nhìn thấy Lý Vũ động tác công kích, cùng trong tay hắn kia nhìn thường thường không có gì lạ liền nô vũ khí, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khinh thường đối mặt dạng này cực kỳ lạc hậu vật lý công kích. Minh Nguyên vẻ mặt khinh miệt mở miệng, thanh âm của hắn thế mà trực tiếp truyền vào Lý Vũ trong đầu buồn cười, thực thể công kích với ta mà nói không hề có tác dụng, huống chi chỉ là một chi nho nhỏ tiễn. Minh Nguyên tựa hồ có chút cảm thán, dù sao đây là hắn sau khi trở về, cái thứ nhất có thể trông thấy hắn nhân loại, cũng coi là cái thứ nhất chứng kiến hắn trở lại đỉnh phong bắt đầu, không khỏi nhiều lời hai câu đã ngươi có thể nhìn thấy ta, vậy ngươi cũng coi như chết được minh bạch. Ta Minh Nguyên trở về, chết trong tay ta ngươi đủ để tự hào. Thứ nay về sau, ta chính là nhân loại tân vương. Lý Vũ nghe tới một cái u hồn dám như thế nói lớn không ngượng, trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn. Tuy nói trên không Minh Nguyên mặc dù thân hình làm lớn ra không ít, nhưng hắn trên thân kia sắp tản ra xương trắng, dường như so Lý Vũ trước đó thấy qua những cái kia u hồn còn muốn suy yếu. Lý Vũ trầm mặc, hắn thực sự nhìn không ra cái này u hồn có cái gì đặc biệt chỗ cường đại. Nhưng dù sao cái này u hồn không giống bình thường, không chỉ có thể cùng người truyền âm nói chuyện, còn dám cuồng vọng một mình xưng vương, chắc hẳn khẳng định có cái gì ẩn dấu át chủ bài đối mặt dạng này đặc biệt lại dị thường tự tin u hồn. Lý Vũ cũng sợ lật thuyền trong mương, không dám phớt lờ, lập tức đánh lên 12 phần tinh thần đối đãi. Lý Vũ cấp tốc thôi động thể nội luồng khí xoáy, đem trong tay liên ngẫu nguyên tố hóa, tiếp lấy lại ép buộc liên nỗ bên trên gần nhất lười biếng ác ngộng thú mở to mắt, ý đồ để nó quấy nhiều đối phương. Cuối cùng, Lý Vũ thông qua tam trọng vệ hồn mắt, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối phương vị trí, dùng trong mắt nhắm chuẩn vòng một mực đem nó khóa chặt. Làm xong đây hết thảy, xác định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sau, Lý Vũ lúc này mới giơ liên nỗ hồi đáp có hữu dụng hay không, thử một chút thì biết. Dứt lời, Lý Vũ quả quyết bóc cỏ. Một chi tản ra hào quang màu u lam nước phụ ma phá giáp tiễn xông thẳng tới chân trời, hướng phía trên triển khai thân thể Minh Nguyên bắn nhanh mà đi. Nhìn thấy nhanh chóng đánh tới mũi tên, Minh Nguyên trong lòng giật mình, rốt cục kịp phản ứng chuyện tựa hồ có chút không thích hợp. Xem như vốn là trong hư không thường xuyên tiếp nhận người sống như thế, tại bên bờ sinh tử bồi hồi vô số lần tồn tại. Hắn vậy mà theo cái mũi tên này bên trên cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, đó là một loại nhường tinh thần hắn thể cũng vì đó run rẩy khí tức. Minh Nguyên không e ngại tử vong, với hắn mà nói, tử vong cũng không phải là kết thúc, nhưng hắn luôn cảm giác cỗ này khí tức tử vong hoàn toàn khác biệt. Một loại không hiểu cảm giác không ngừng nói cho hắn biết, một tiễn này thật có thể trúng đích chính mình đối mặt này quái dị công kích, Minh Nguyên không thể không dừng lại quyết trường, ra tay chặn đường, tại trong miệng nói nhỏ thần chi thiên huyễn. Vừa dứt tiếng, Minh Nguyên to lớn thân hình bên trên, lập tức huyễn hóa ra vô số hiện ra yêu ớt lục quang ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Lý Vũ cùng phóng tới phá giáp tiễn. Minh Nguyên dự định trực tiếp theo phương diện tinh thần, đem đánh tới công kích từ trên người chính mình trực tiếp rời. Tại năng lực của hắn hạ, phía dưới cái này đặc thù nhân loại sẽ lập tức lâm vào trong ảo giác, ngay cả đối phương bắn ra công kích cũng sẽ nhận ảnh hưởng, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Quả nhiên, theo những cái kia u lục ánh mắt xem ra, Lý Vũ tam trọng vệ hồn mắt bỗng nhiên chuyển đến như kim đâm đâm nói. Hắn có thể cảm giác được Minh Nguyên năng lực ngay tại ý đồ xâm nhập thế giới tinh thần của hắn, đem hắn ý thức kéo vào huyễn cảnh. Ngay cả phá giáp tiến quỹ tích đều đã xảy ra rất nhỏ chết đi. Làm. Trong tinh thần hải ác ngộng thú thầm mắng một tiếng, bởi vì nó giống nhau rõ ràng cảm nhận được tam trọng vệ hồn mắt mang tới thống khổ. Nhỏ anh linh kỳ quái nhìn lại, không hiểu ác ngộng thú thế nào đống nhiên giằng co. Giờ phút này, ác ngộng thú trong tầm mắt có vô số ưu lục con ngựa như vòng xoáy giống như xoay tròn, dự định đưa nó cũng cùng nhau thôn phệ. Ác ngộng thú không rõ Lý Vũ lấy ở đâu nhiều như vậy địch nhân, hơn nữa một cái so một cái không hợp thói thường, nó còn chưa từng thấy một cái ưu hồn có thể đem ảo giác năng lực thi triển đến nước này. Bất quá, lần này ưu hồn mặc dù tinh thần lực cường đại, nhưng hiển nhiên cũng là vật đại bổ một cái nho nhỏ ưu hồn còn muốn để cho ta lâm vào ảo giác, thật sự là đảo ngược thiên cương. Ý nghĩ hao huyền, ác ngộng thú ngữ khí lạnh lẽo, lúc này bắt đầu phát lực. Nó mặc dù đã mất đi tự do, nhưng có thể ở Lý Vũ trong tinh thần hải tùy ý bổ sung tinh thần lực, thực lực ngược lại so trước đó càng cường đại. Tự ngạo ác ngộng thú, làm sao có thể cho phép chính mình tại tinh thần ảo giác phương diện bị u hồn đánh bại? Chỉ thấy Lý Vũ tam trọng vệ hồn mắt lập tức biến một mảnh đen kịt, dường như hóa thành sâu không thấy đáy lỗ đen, thành công chống lại cỗ này cường đại tinh thần xung kích. Ngay sau đó, liên lỗ bên trên con mắt màu đen bỗng nhiên trở to, tản mát ra một đạo khiếp người quan mang, thẳng tắp nhìn về phía trên không Minh Nguyên. Minh Nguyên đối mặt sát na, chỉ cảm thấy ý thức của mình bỗng nhiên đình trệ, tinh thần quấy nhiễu. Minh Nguyên còn không có theo trong ảo giác tránh thoát, cũng cảm giác một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền vào trong đầu, đây chính là ác mộng thú đối với hắn trả thù. Một cỗ hắc vụ đã thành công xâm lấn tinh thần của hắn biển, cũng đem hắn một mực cuốn lấy, kết nối hắc vụ to lớn ánh mắt cũng biểu lộ người xâm nhập thân phận đáng chết. Này khí tức, là ác mộng. Minh Nguyên trong lòng nghi hoặc, ác mộng không phải sớm đã chết cả rồi sao? Làm sao lại cùng nhân loại làm bạn? Không chờ Minh Nguyên nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Lý Vũ Tiễn đã thành công trúng đích ngốc trệ ở trên không Minh Nguyên vốc. Minh Nguyên u hồn thân hình tại cỗ này trùng kích vào, hơi rung nhẹ một chút, như là một khối to lớn màn sân khấu bị mũi tên mở ra, trên thân thể bị xuyên phá một cái độc lớn, còn đang không ngừng xé rách. Mũi tên xuyên tim mà qua, biến mất trong mưa to. U hồn thân thể nhận trọng thương vụt nhỏ lại, ngay cả trên thân những cái kia u lục sắc ánh mắt cũng tại thời khắc này toàn bộ khép lại, nhanh chóng phai nhạt xuống làm sao có thể. Minh Nguyên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ phát ra gầm lên giận dữ. Hắn không thể tin được, ở vào u hồn trạng thái chính mình vậy mà lại bị một cái bình thường giác tỉnh giả làm bị thương, dùng vẫn là tiễn nhân loại. Ngươi dám? Không đợi hắn nói xong, ngực bỗng nhiên đau đớn một hồi truyền đến. Chương 350. Thế nào càng ngày càng cường tráng? Chương 350. Thế nào càng ngày càng cường tráng? Minh Nguyên tinh thần thể gặp trước nay chưa từng có trọng thương, đại lượng đậm đặc tử khí tại quanh người hắn điên cuồng tràn ngập, không ngừng ăn mòn cái kia đã vô cùng suy yếu u hồn thân thể. Trung quanh mỗi một tia tử khí xâm nhập, đều giống như một thanh đao sắc bén, tại tinh thần của hắn thể bên trên không ngừng vạch ra vết thương. Minh Nguyên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm trên người mình vết thương, không rõ cái mũi tên này là thế nào làm bị thương chính mình. Hắn vội vàng phát động năng lực, ý đồ vận dụng chính mình còn thừa không nhiều lực lượng đối u hồn thân thể tiến hành chữa trị. Một đạo u lục sắc quang mang theo trong ánh mắt của hắn bắn ra, ý đồ sẽ bị xuyên qua vết thương lớp đầy. Có thể kia vết thương lại như là một cái tham lam lỗ đen, không ngừng thôn phệ lấy lực lượng của hắn, bất luận hắn cố gắng như thế nào, u hồn thân thể vết thương vẫn như cũ không có chút nào dấu hiệu khép lại. Minh Nguyên thấy thế, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ, thấy lạnh cả người theo linh hồn của hắn chỗ sâu dâng lên. Hắn mang theo một tia sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lý Vũ, âm thanh run rẩy mà hỏi: ngươi là 12 sao quân một trong? Hắn tự nhận là trên thế giới này, người có thể giết chết hắn lắc đắc không có mấy. Ngoại trừ những cái kia trời sinh khắc chế hắn hòa thượng đạo sĩ, cuối cùng cũng chỉ có tinh quân. Chẳng lẽ vừa mới trở về, vẫn còn trạng thái hư như hắn, vừa xuất hiện liền gặp một vị nắm giữ ác ngộng tinh quân. Trên thế giới tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Huống hồ tại 12 vị tinh quân bên trong, sử dụng tiễn xem như vũ khí, chỉ có thứ 10 tinh quân. Mà thứ 10 tinh quân chính là lần trước tham dự phong ấn hắn 3 vị tinh quân một trong. Nhưng trước mắt này người, bất luận là khí tức vẫn là bộ dáng, rõ ràng đều không phải là thứ 10 tinh quân không. Người không phải tinh quân. Minh Nguyên bỗng nhiên kịp phản ứng, Lý Vũ trên thân căn bản không có đại biểu tinh quân thân phận long mạch khí tức ha ha ha. Không phải tinh quân liền không cách nào hoàn toàn giết chết ta. Minh Nguyên cố nén tinh thần thể truyền đến đau đớn, gượng chống lấy đã chết đi u hồn thân thể. Giờ phút này, Minh Nguyên trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vậy mà kém chút liền mệnh tang tại một nhân loại chi thủ. Hoặc là nói, từ một loại ý nghĩa nào đó, hắn đã bị cái này nhân loại giết chết qua một lần. Bất quá, thân làm minh tộc, hắn có bất tử số mệnh, cho dù bỏ mình quy về hư không, đã định trước sẽ còn lần nữa trở về. Chỉ tiếc lần này trở về, hắn còn chưa tới kịp khôi phục mảy may thực lực, thậm chí liền tinh quân cái bóng đều cũng còn không thấy được, liền tao ngộ như vậy ngăn trở. Cảm nhận được cỗ này u hồn thân thể sắp tán loạn, Minh Nguyên ánh mắt trong nháy mắt biến đoán độc vô cùng, hắn nhìn chòng chọc vào Lý Vũ, phản phất muốn đem Lý Vũ bộ dáng khắc vào sâu trong linh hồn hảo tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ta ngươi nhớ kỹ khí tức, chờ ta khôi phục trở về, cái thứ nhất liền đến tìm ngươi. Lời còn chưa dứt, vừa mới chi kia bắn thủng hắn mũi tên, lại mang theo tiếng rít lần nữa quay trở lại phanh. Tiễn từ phía sau đem Minh Nguyên u hồn một tiễn bắn nổ. Minh Nguyên u hồn thân thể như là thủy tinh giống như vỡ vụn thành ngàn vạn phiến, hoàn toàn nổ tung tán làm đầy trời xương trắng. Nhưng ngay tại cái này hủy diệt trong nháy mắt, một chút như là cỗ sao trổi tinh hỏa theo Minh Nguyên tán loạn tinh thần thể bên trong bay ra, lấy xét đánh chi thế trực tiếp phóng tới Lý Vũ ác ngộng thú khi nhìn đến viên kia tinh hỏa lúc, lập tức con người phóng đại. Lý Vũ căn bản không né tránh kịp nữa, điểm này tinh hỏa đã như là một quả nóng bỏng đạn, không có vào thân thể của hắn. Trong chốc lát, một cỗ khó mà hình dung cảm giác nóng rực trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Lý Vũ há to mồm, tiết hầu lại dường như bị lửa thiêu giống như khô khốc, không phát ra được thanh âm nào. Trước mắt thế giới cũng tại thời khắc này, đột nhiên bị một mảnh liệt diễm thiêu đốt tinh hải thay thế. Ngay tại Lý Vũ cảm giác chính mình sắp bị cái này vô tận biển lửa thôn phệ thời điểm, ác ngộng thú kia thanh âm vội vàng, đột nhiên tại trong đầu của hắn nổ vang tỉnh. Ngay sau đó, ác ngộng thú gân cổ lên kêu khóc thanh âm, trong nháy mắt đem Lý Vũ kéo về hiện thực. Lý Vũ, ai nhanh tỉnh lại a, ta còn không muốn chết. Ác ngộng thú biết rõ, cái này u hồn cho dù mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng có quỷ dị như vậy năng lực, có thể ở trước khi chết phát động phản kích cùng Lý Vũ đồng quy vô tận, cái này đã vượt xa khỏi bình thường u hồn năng lực phạm chủ. Nhớ tới vừa rồi tinh hỏa, ác ngộng thú con mắt màu đen lại nghiêm túc lên, đáy mắt ẩn giấu đi kích động, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Theo trong ảo giác lấy lại tinh thần Lý Vũ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn yếu ớt quỷ hỏa quỷ dị xuất hiện ở trên không, quỷ hỏa bên trong khe hở như là miệng lớn, trong nháy mắt sẽ tại trong sương mù khói trắng dây rủa Minh Nguyên tinh thần thể hút vào trong đó. Còn chưa chờ Lý Vũ theo cái này liên tiếp biến cố bên trong hoàn toàn kịp phản ứng, liên nỗ bên trên ác mộng thú đã không kịp chờ đợi sử xuất toàn lực, điên cuồng hấp thu trên không những cái kia như mây mù giống như tán loạn đũ hồn xương trắng. Lý Vũ thấy rõ ràng, trên không những cái kia xương trắng bị một cô đến từ ác mộng thú lực lượng dẫn dắt, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, liên tục không ngừng bị ác mộng thú thôn phệ hầu như không còn. Cảm nhận được các mộng thú kia giống như là con sói đói, không kịp chờ đợi đói khát bộ dáng, Lý Vũ ánh mắt có chút nheo lại, hắn nhạy cảm đã nhận ra ác mộng thú khác thường chỗ, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ bây giờ xem ra, hấp thu u hồn hoàn toàn là ác mộng thú năng lực, cùng bản thân hắn cũng không quan hệ. Trước đó ác mộng thú mong muốn để cho mình tiến vào Trung Châu sau nhiều hơn đánh giết u hồn, chỉ sợ là ác mộng thú mong muốn tăng lên thực lực của mình. Lý Vũ tiếp tục ở trong lòng tự hỏi, mọi thứ đều có một cái giá lớn, ác mộng thú không có khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình, chỉ sợ ác mộng thú trợ giúp hắn là giả, che giấu mục đích mới là thật. Bất quá Lý Vũ cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn ác ngộng thú tướng xương trắng toàn bộ hấp thu. Làm ác ngộng thú tâm hài lòng đủ đem Minh Nguyên đũ hồn năng lượng toàn bộ sau khi hấp thu, lúc này mới đã nhận ra Lý Vũ như có gai ở sau lưng sắc bén ánh mắt không tốt. Ác ngộng thú tâm bên trong đột nhiên giật mình. Là nó chủ quan. Cái này đũ hồn năng lượng như thế hy hữu cường đại, đến mức chính mình quá mức sốt ruột. Theo vừa rồi toàn lực hấp thu năng lượng quá trình bên trong, Lý Vũ nhất định nhìn ra cái gì mánh khỏe. Ác ngộng thú giảo hoạt chuyển động một chút ánh mắt, nhanh chóng tự hỏi cách đối phó, giống nhau giữ yên lặng. Sau một lát, nó chỉ là giống thường ngày, đem sau khi hấp thu xương trắng chuyển đổi ra một nửa năng lượng trả lại cho Lý Vũ. Ác ngộng thú làm như vậy, cũng tại hướng Lý Vũ cho thấy, bọn hắn tối thiểu còn duy trì mặt ngoài quan hệ hợp tác. Như thế đột ngột đống nhiên thu hoạch đại lượng năng lượng, nhường Lý Vũ thân thể căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng hấp thu, những năng lượng này chỉ có thể bị thân thể tạm thời chứa đựng lên đến mức Lý Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình đang không ngừng xảy ra biến hóa, biến càng thêm cường tráng. Cơ bắp như là thổi phồng giống như nâng lên, dưới làn da mạch máu lớn không ít, nhìn tràn đầy lực lượng cảm giác. Lý Vũ cảm nhận được trong thân thể truyền đến kia cố cường đại tới hơi không khống chế được lực lượng cảm giác, trong lòng cũng là mơ hồ có chút lo lắng. Hắn theo bản năng nhìn một chút chính mình các nơi hở ra cơ bắp. Quả nhiên, bây giờ chính mình hình thể đối với lúc trước tại Hắc Sơn khu lúc đã trọn vẹn rắn chắc một vòng lớn. Chiếu như thế phát triển tiếp, hắn sớm muộn lại biến thành Lâm Hàm như thế có chút khoa trường to lớn hình thể, cái này không thể được a. Chương 351, tinh hỏa. Chương 351, tinh hỏa. Nghĩ đến đây, Lý Vũ yên lặng tăng nhanh phần bụng luồng khí xoáy chuyển động, tiếp lấy vội vàng đem điểm kinh nghiệm mục tiêu điều chỉnh tới bình bên trên, ý đồ tăng tốc thể nội năng lượng chuyển đổi thăng cấp thành công giữ tươi bình LV11, chứa đựng vật chứa, dung lượng 110. Nhìn trước mắt xuất hiện nhắc nhở, năng lượng trong cơ thể dường như thiếu một đâu đâu, Lý Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu còn có chút hiệu quả, có lẽ dạng này khả năng làm dịu thân thể tiếp tục cường tráng xuống dưới. Hơn nữa hắn xác thực sớm nên tăng lên một chút chứa đựng không gian. Theo không trung tản ra xương trắng toàn bộ bị ác ngộng thú hấp thu hầu như không còn, nguyên bản mưa dầm liên miên lại mở tối đè nén bầu trời, cũng dần dần khôi phục một chút sáng tỏ, không còn giống vừa rồi như vậy âm trầm đến làm cho người không thở nổi. Mã Hạo vẫn như cũ ngu ngơ tại nguyên chỗ, ngửa đầu nhìn xem cái gì. Mặc dù hắn cái gì cũng không trông thấy, nhưng cũng có thể thật sự rõ ràng cảm giác được, trước đó kia cố khí tức âm xâm theo Lý Vũ ra tay sau liền tiêu tán, phía sau kia cố nhường hắn lông tơ đứng thẳng gió mát cũng im bặt mà dừng. Lúc này, Mã Hạo nhìn về phía Lý Vũ kia không giống bình thường, tựa như lỗ đen ánh mắt dần dần khôi phục bình thường. Mã Hạo trong nháy mắt minh bạch cái gì kia mấy thứ bẩn thỉu bị Lý Vũ tiêu diệt. Mã Hạo trong lòng đối Lý Vũ năng lực cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, thật sự là thật bất khả tư nghị. Lý Vũ không chỉ có thể tăng cường khổng lồ như thế một đời mới vũ khí, ngay cả nhìn không thấy mấy thứ bẩn thỉu cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Vẹn vẹn liền Lý Vũ vừa rồi bắn ra mũi tên kia, tốc độ nhanh như thiểm điện, uy lực tuyệt đối cường hãn, lấy bọn hắn khê lĩnh cơ địa giác tỉnh giả thực lực, căn bản không ai có thể gánh vác được mũi tên kia công kích, thật sự là toàn năng a. Mã Hạo nhịn không được tóm lấy đính vào trên thân, bị mồ hôi lạnh ướt nhẹ quần áo, âm thầm tắt lưới. Trong lòng của hắn nghĩ đến, chỉ sợ bọn họ lôi đỉnh cục cao tầng, vẫn là thật to đánh giá thấp Lý Vũ giá trị, bằng không thì cũng sẽ không chỉ cấp một cái hư chức vũ khí cố vấn. Bất quá cũng may, lôi đỉnh cục cùng Lý Vũ bây giờ cũng coi là thành lập nhất định quan hệ hợp tác, thuộc về đứng ở cùng một trận doanh. Sau hắn hướng lên phía trên chi tiết phản ứng một chút tình huống cụ thể, trong cục lại không ngừng cho Lý Vũ một chút thật sự chỗ tốt, đem hắn cái này hư chức tăng lên đi lên, có lẽ liền có thể hoàn toàn đem Lý Vũ buộc chặt tại lôi đỉnh cục trên trên xa, tất cả dường như còn kịp. Theo cảm giác uy hiếp tiêu tán, Mã Hạo lúc này mặt mũi tràn đầy cảm kích đối Lý Vũ nói rằng còn tốt Lý Vũ ngươi không đi. Không phải cái này mấy thứ bẩn thỉu chỉ sợ chúng ta thật đúng là khó đối phó. Sau đó, hắn lại nhiệt tình phát ra mời, nếu không ngủ lại một đêm, ta cũng tốt để bày tỏ lòng biết ơn. Thuận tay sự tình. Lý Vũ ngữ khí bình thản, vẻ mặt chưa biến, dứt lời liền đã trở mình lên ngựa. Hắn hiển nhiên không có đem vừa rồi cái kia u hồn cho rằng lợi hại gì ra hỏa, chỉ cảm thấy là Minh Nguyên đang khoác lác nói mạnh miệng. Bất quá Lý Vũ cũng không có ý định ở đây dừng lại, bởi vì lúc trước chúng đích hắn cái kia đạo tinh quang dường như có dị động, còn có thể nội kia cố khô nóng rõ ràng không quá bình thường, nhường hắn mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Tôn Thành Ngọc bởi vì một vài sự vụ cần lưu tại căn cứ, Lý Vũ thì là cưới lên tiểu hắc dự định một mình đường về. Mã Hạo cùng Tôn Thành Ngọc đem Lý Vũ đưa ra căn cứ sau, một mực lặng lặng nhìn chăm chú lên Lý Vũ dần dần đi xa bóng lưng, trong lòng riêng phần mình suy nghĩ cái gì ngươi thấy thế nào. Mã Hạo đống nhiên đánh vỡ trầm mặc, đối bên cạnh Tôn Thành Ngọc mở miệng hỏi thăm thực chí danh quy. Tôn Thành Ngọc chỉ là ngắn gọn trả lời bốn chữ này, nhưng trong đó hàm nghĩa lại không cần nói cũng biết. Hiển nhiên, bọn hắn đều đã khắc sâu đã nhận ra Lý Vũ trên thân ẩn chứa to lớn giá trị. Vũ khí dùng thử nhiệm vụ đến đây có một kết thúc, mặc dù quá trình cùng lôi đỉnh cục dự đoán một trời một vực, nhưng kết cục coi như không tệ, mạch xung pháo sử dụng hiệu quả cũng vượt xa tất cả mọi người mong muốn. Mà Lý Vũ liên quan tới chấp pháp đội vấn đề, cũng coi như là giải quyết triệt để. Vô số tinh mịn mưa tuyến, bay là tả bay xuống. Tiểu Hắc vó hạ dẫm lên màu vàng lôi điện, thân ảnh màu đen nhanh chóng xuyên qua màn mưa. Lý Vũ hào phóng cho Tiểu Hắc miệng bên trong lại lấp một quả tinh hạch, Tiểu Hắc như cái hải tử như thế vui sướng nhảy vọt hai lần. Tiếp lấy, Lý Vũ vì để phòng không sẵn sàng, lại cầm lấy mấy quả tinh hạch nắm ở trong tay, liền bắt đầu điều động năng lượng trong cơ thể, ý đồ lắng lại không hiểu khô nóng cảm giác. Rất nhanh, Lý Vũ đã tìm được thể nội viên kia tinh hỏa vị trí. Chỉ thấy tinh hỏa công bằng rơi vào toàn thân năng lượng rồi rào nhất luồng khí xoáy bên cạnh. Cái này ngược lại nhường Lý Vũ không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, sợ sơ ý một chút, dẫn đến luồng khí xoáy xảy ra vấn đề, dị năng của mình sẽ biến mất theo. Có thể theo thể nội viên kia tinh hỏa hấp thu tới sung túc năng lượng, dần dần bắt đầu ảnh hưởng đến Lý Vũ đang nhìn phía trước. Lý Vũ đột nhiên phát hiện, xa xa cảnh tượng biến hoàn toàn mơ hồ ảo giác vẫn chưa xong. Chẳng lẽ là tốc độ quá nhanh? Lý Vũ một cái giật mình ngồi thẳng người, vội vàng vô vô Tiểu Hắc, ra hiệu nó chậm dần tốc độ. Kết quả tốc độ chậm lại sau, xa xa cảnh tượng vẫn như cũ là hoàn toàn mông lung. Lý Vũ trong lòng nghi hoặc, hắn hướng về những phương hướng khác nhìn lại, lại kinh dị phát hiện, phương nam trên không mưa to vậy mà giấy lên hừng hực ánh lửa kia tại màn mưa bên trong nhảy vọt lấp lóe, lộ ra phá lệ quỷ dị. Lý Vũ dùng sức rủi rủi mắt, ý đồ xác nhận chính mình không nhìn lầm, có thể ánh lửa kia dường như lóe lên một cái rồi biến mất không thích hợp à. Lý Vũ thầm nghĩ trong lòng không ổn, vội vàng tại trong tinh thần hải lo lắng kêu gọi ác ngộng thú. Mặc dù hắn hoài nghi ác ngộng thú có dấu tư tâm, nhưng tốt xấu hai người bọn hắn bây giờ còn đang trên một cái thuyền đối mặt loại này quỷ dị tình huống, có lẽ cũng chỉ có ác ngộng thú năng biết chút ít cái gì ác ngộng thú, mau giúp ta nhìn xem, ta giống như tiến vào ảo giác. Được rồi. Lý Vũ thanh âm vừa mới vang lên, ác ngộng thú liền miệng đầy bằng lòng. Đây chính là khó được cải thiện quan hệ cơ hội. Ác ngộng thú đầu tiên là tại Lý Vũ trong tinh thần hải chậm ung dung đồng bền một vòng, ngoại trừ cái kia cả ngày hết ăn lại nằm anh linh bên ngoài, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Tiếp lấy, liên nô bên trên con mắt màu đen chậm rãi mở ra, không ngừng chuyển động, nhìn bốn phía. Từ chung quanh hoàn cảnh bên trong, hắn cũng không có cảm nhận được cái gì dị thường năng lượng ba động, hiển nhiên cũng không phải chúng cảm bấy thế nào, nhìn không ra. Lý Vũ hỏi lại ác ngộng thú lúc này có lại, hiển nhiên đối Lý Vũ lời này cực kỳ khó chịu, lập tức trả lời nói làm sao có thể. Ngươi mở ra tam trọng vệ hồn mắt ta nhìn kỹ một chút. Lý Vũ theo lời mở ra tam trọng vệ hồn mắt, quả nhiên lần nữa thấy rõ ràng phía nam ở trên bầu trời ánh lửa mau nhìn. Lý Vũ thúc giục nói ta nhìn thấy. Ác mộng thú cũng giống nhau thông qua ánh mắt thấy được đây hết thảy. Không sống qua lâu như vậy, nó cũng chưa từng thấy loại này kỳ dị cảnh tượng, trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào. Không nghĩ tới Lý Vũ cũng không cần ác ngộng thú giải thích, trực tiếp vô vô tiểu hắc, thay đổi phương hướng dứt khoát hướng phía Nam Thiên Hỏa tiến đến. Lúc đầu Lý Vũ cũng không có đem việc này để ở trong lòng, nhưng thể nội tinh hỏa dường như mang đến cho hắn một loại cảm giác mãnh liệt, hấp dẫn lấy hắn hướng phía mặt phía Nam tiến đến. Lý Vũ dứt khoát ngược lại muốn xem, trên thế giới này còn có cái gì càng kỳ quái hơn sự tình. Theo Lý Vũ nhanh chóng hướng Nam bên cạnh tiến đến, kia phía Nam trên không ánh lửa cũng càng ngày càng rõ ràng, nhưng lại cảm giác vẫn như cũng là như vậy xa xôi. Lý Vũ thấy lâu như vậy còn chưa tới, không khỏi ngẩng đầu lần nữa xác nhận một lần phương hướng, thầm nghĩ trong lòng phương hướng không sai à, chẳng lẽ là Hải Thị thật lâu. Hắn cũng đã được nghe nói, loại này trong truyền thuyết tự nhiên cảnh tượng sẽ lừa gạt người ánh mắt, để cho người ta nhìn thấy một chút hình ảnh nào. Nhưng Hải Thị thật lâu ngay cả người bình thường cũng nhìn thấy, là tuyệt đối không thể là chỉ có thể dùng tam trọng mắt khả năng nhìn thấy thiên hỏa cảnh tượng, đây là lần thứ nhất thông qua tam trọng mắt, nhìn thấy u hồn bên ngoài kỳ dị tình huống. Lý Vũ trong lòng càng hiếu kỳ, kia trên không ánh lửa đến cùng là cái gì? Chương 352, không ngừng lên cao nhiệt độ. Chương 352, không ngừng lên cao nhiệt độ. Tiểu Hắc một mực duy trì tốc độ tiếp tục hướng nam tiến lên, trong bất chi bất giác, trên thân đã dần dần hiện đầy mồ hôi. Phải biết, Tiểu Hắc ngày bình thường thật là lười nhác không hợp tói thường, mặc dù tự thân tốc độ chạy cực nhanh, nhưng nó nhưng cho tới bây giờ không dùng ra toàn lực, giờ phút này nó vậy mà toát mồ hôi. Lý Vũ sở lấy Tiểu Hắc mồ hôi trên người âm thầm lấy làm kỳ, nhưng Tiểu Hắc mệnh mọi thành dạng này cũng không dễ dàng. Hắn đang định mở miệng tán dương Tiểu Hắc vài câu, lại đột nhiên giật mình, chính mình từ lâu đầu đầy mồ hôi. Mồ hôi như là gãy mất tuyến hạt châu, không ngừng theo cái trán lăn xuống, chảy vào trong mắt. Lý Vũ đưa tay tại trên trán vuốt một cái, xác nhận đây không phải nước mưa, là chân chính mồ hôi là nhiệt độ. Lý Vũ trong nháy mắt kịp phản ứng, nhiệt độ chung quanh chẳng biết lúc nào đã lặng yên lên cao, hơn nữa lên cao biên độ có chút kinh người. Hắn lập tức giơ tay lên, cảm thụ được nước mưa rơi xuống, phát hiện liền rơi vào trên tay giọt mưa đều là ấm áp, cái này sao có thể? Lý Vũ liên tục sợ hãi thán phục. Loại này quái dị, hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên nhiệt độ biến hóa, hiển nhiên không phải cái gì tốt báo hiệu. Nguyên bản, Lý Vũ còn lòng tràn đầy hiếu kỳ, muốn nhìn một chút nơi xa ngày đó lửa đến cùng là cái gì. Có thể đối mặt như thế đột biến hoàn cảnh, cùng không biết phong hiểm, nội tâm của hắn cảnh giác trong nháy mắt bị kéo căng, dao động tiếp tục đi về phía nam quyết tâm. Lý Vũ không có ý định tiếp tục đi về phía chư giá. Hắn lập tức nhường Tiểu Hắc cải biến phương hướng. Nhưng mà, Lý Vũ mới thúc đẩy Tiểu Hắc hướng về tương phản phương hướng đi ra ngắn ngủi mấy trăm mét, phần bụng viên kia tinh hỏa liền như là bị nhen lửa như thế, bắt đầu biến nóng hổi vô cùng. Mãnh liệt nhiệt độ cao, đến mức nhường Lý Vũ phần bụng nhiệt độ thẳng tắp lên cao, trong bụng giống như là cháy rồi đồng dạng, khô nóng khó nhịn. Lý Vũ bị đốt khó mà chịu đựng, dùng sức đặt tại phần bụng, sắc mặt giữ tận ô. Tiểu Hắc nghe được Lý Vũ la lên, vội vàng dừng lại. Nhưng dù cho như thế, Lý Vũ phần bụng nhiệt độ vẫn như cũ giá cao không hạ, không có chút nào hạ thấp dấu hiệu. Lý Vũ nhìn về phía phương nam ánh lửa, dường như đã nhận ra, phần bụng tinh hỏa dường như cùng ánh lửa kia ở giữa có liên hệ. Hắn lần nữa thử nhường Tiểu Hắc hướng nam tiến lên lúc, chuyện thần kỳ đã xảy ra, phần bụng viên kia tinh hỏa vậy mà rất nhanh liền thấp xuống nhiệt độ, khôi phục bình thường quả nhiên. Trải qua phen này dày vò, Lý Vũ rốt cục phát hiện, dường như chỉ cần mình hướng về những phương hướng khác đi, phần bụng tinh hỏa liền sẽ kịch liệt tiêu đốt, phóng xuất ra khó mà chịu được nhiệt độ cao. Hơn nữa tinh hỏa có thể hấp thu hắn luồng khí xoáy chúng quanh năng lượng, hoàn toàn có năng lực tiếp tục để cao nhiệt độ. Lý Vũ đưa tay sờ sờ nóng hổi cái bụng, trong lòng một hồi bất đắc dĩ. Hắn tinh tường ý thức được, chính mình dường như đã không có lựa chọn khác. Nếu như hắn cưỡng ép theo những phương hướng khác rời đi, chỉ sợ không đợi trở lại thủy thành, đoán chừng cả người liền sẽ bị thứ này nướng chín, đây không phải ép buộc sao? Lý Vũ trong lòng âm thầm cảm thán, bất đắc dĩ thở dài. Suy tư một lát sau, hắn đành phải lần nữa tại trong tinh thần hải cùng ác mộng thú bắt đầu giao lưu, kỳ vọng có thể theo nó nơi đó đạt được một chút đáp án. Ác mộng thú, mau giúp ta nhìn xem, ta phần bụng giống như có cái gì bốc cháy. Cái này không thích hợp. Ác mộng thú tựa hồ có chút ngượng ngùng nhắm mắt lại nói cái gì đó. Lý Vũ trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng, ta phần bụng có một cái tinh hỏa. Cái này mai tinh hỏa bây giờ có thể ảnh hưởng ta hành động. A, nói một chút. Ác mộng thú mở mắt ra, thừa nhận mới vừa rồi là nó nghĩ sai. Lý Vũ tiếp tục giải thích, chỉ cần ta hướng những phương hướng khác đi, nó liền sẽ nóng lên, hướng phía nam đi liền khôi phục bình thường. Ngươi nghe nói qua loại tình huống này sao? Ác mộng thú cái kia màu đen mắt to trừng tròn xoe, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc tinh hỏa. Cái gì đồ chơi? Ác mộng thú thanh âm lộ ra nồng đậm không hiểu, ta sống lâu như vậy, thế nào cũng chưa hề nghe nói qua. Ngươi xác định thật có cái đồ chơi này, không phải chính ngươi cảm giác sai? Lý Vũ không còn gì để nói, dừng một chút, cảm nhận được phần bụng tinh hỏa cùng thiêu đốt còn tại, vội vàng tiếp tục nói, ta làm sao lại cảm giác sai, ngươi vừa rồi cũng không nhìn tới kia trên không thiên hỏa sao? Chẳng lẽ bây giờ nhìn không thấy trong thân thể ta cái này mai tinh hỏa? Liên Nỗ bên trên ác mộng thú nghe vậy, lập tức đằng sau quay động ánh mắt, chăm chú nhìn về phía Lý Vũ phần bụng. Nó chăm chú nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Sau đó, ánh mắt nó bên trong tràn ngập hoài nghi liếc qua Lý Vũ, ta thật không có phát hiện ngươi nói tinh hỏa, ngươi cũng đừng lừa gạt ta trước đó thật là đã phân cho ngươi năng lượng. Trông thấy ác mộng thú bộ kia sợ Lý Vũ đoạt nó năng lượng ăn cảnh giác bộ dáng, Lý Vũ nhịn không được mắt trợn trắng, ngươi thật không có nghe nói qua. Lý Vũ dùng sức vỗ Liên Nỗ, ý đồ gây nên ác mộng thú coi trọng, tăng thêm ngựa khí nói rằng: "Ác mộng thú, ngươi cho ta nói thật." Liên Nỗ bên trên ánh mắt lần nữa bất đắc dĩ mở ra, con mắt quay mồng mồng vài vòng. "Lý Vũ, ta đã nói ba lần, ta căn bản không nhìn thấy ngươi nói cái gì tinh hỏa." Đối ác mộng thú hơi không kiên nhẫn kỳ quái phản ứng, Lý Vũ trong lòng lập tức sinh ra một cỗ hoài nghi. Viên kia quay tích động ánh mắt, đều khiến Lý Vũ cảm thấy nó cất giấu bí mật gì không nói. "Nhìn ta." Lý Vũ một bà nhấc lên Liên Nỗ, đem ác mộng thú giơ lên cùng mình, ánh mắt ngang bằng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nó. Ngươi sống nhiều năm như vậy, thôn vệ qua nhiều như vậy nhân loại tinh thần thể, nguyên rủa đều dùng lô hỏa thuần thanh, sẽ liền tinh hỏa đều chưa nghe nói qua. Ác mộng thú lập tức phản bác, ta làm sao biết? Có lẽ là ngươi ăn cái gì đồ không sạch sẽ. Ngươi đánh rắm. Lý Vũ tức giận đến nhịn không được mắng ác mộng thú, ánh mắt lập tức híp lại, lộ ra một bộ bị mạo phạm thân sắc, ngữ khí kiêu ngạo mở ra miệng hồi đáp. Chú ý ngữ khí của ngươi. Ta ác mộng nhất tộc thọ cùng trời đất. Khi kỳ cổ quái gì đồ vật chưa thấy qua. Có lẽ đây hết thảy đều là ngươi ảo giác. Nghe được ác mộng thú nói hiệu nói vượng, Lý Vũ chán nổi gân xanh lên, vốn là nóng bỏng phần bụng, bởi vì sinh khí mà đốt càng phát ra mạnh mẽ. Hắn dùng sức vung lên tất cả quần áo, chỉ vào rắn chắc phần bụng chất vấn ảo giác. Vậy ngươi giải thích đây là cái gì? Chỉ thấy Lý Vũ phần bụng vị trí, mơ hồ có thể trông thấy một cái màu đỏ cam vầng sáng tại dưới làn da lưu chuyển, như cùng sống vật giống như chậm rãi nhịp đập. Liên Nô bên trên ác mộng thú nhìn sau, ánh mắt chừng đến căng tròn, dường như xác nhận cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, nửa ngày mới gạt ra một câu. Ta cái gì cũng không nhìn thấy a. Cái gì? Lý Vũ khó có thể tin đem con mắt màu đen đón tới, giống to. Như thế lớn một đoàn ánh lửa, ngươi nói với ta nhìn không thấy. Ngươi mù sao? Ác mộng thú nửa mở mắt, ánh mắt lấp loe không yên, theo Liên Nô không ngừng lắc lư, nhìn chột dạ cực kỳ. Lý Vũ chăm chú nhìn ác mộng thú ánh mắt, ý đồ từ đó nhìn ra sơ hở liên quan tới cái này tinh hỏa, ngươi thật một điểm đầu mối đều không có. Ác mộng thú lại đột nhiên lớn tiếng kêu lên, Lý Vũ, ngươi trước đừng quản ngôi sao gì phát hỏa. Ngươi không có phát hiện chung quanh càng ngày càng nóng sao? Chương 353. Thiêu đốt long mạch. Chương 353. Thiêu đốt long mạch. Ác mộng thú đống nhiên mạnh mẽ nói sang chuyện khác, cũng nhìn qua phương nam nói rằng chân trời ánh lửa kia khẳng định có cổ quái, nói không chừng có cái gì bảo bối đang chờ ngươi. Ngươi nếu là bỏ qua, cũng đừng hối hận. Lý Vũ đem Liên Nô lấy ra, bảo bối. Ta xem là nguy hiểm còn tạm được. Ngươi đừng tưởng rằng nói sang chuyện khác liền có thể hồ lộng qua. Ác mộng thú vội vàng nói, ta không cần thiết lừa ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi nói cái này tinh hỏa kỳ lạ như vậy, tất nhiên không phải là phàm vật. Hơn nữa ngươi bây giờ ngoại trừ hướng nam đi, còn có lựa chọn khác sao? Lại do dự xuống dưới, nói không chừng cái này tinh hỏa sẽ đem ngươi đốt thành cho bụi. Lý Vũ trầm mặc một lát, trong lòng cân nhắc lợi hại. Hắn nhìn một chút ánh mắt né tránh ác mộng thú, biết ác mộng thú khẳng định có chỗ giấu giếm, nhưng lời nói cũng có mấy phần đạo lý. Đương nhiên, mặt đất truyền đến một hồi mãnh liệt chấn động, toàn bộ Trung Châu đại địa đều đang run rẩy lại động đất. Lý Vũ nắm chặt tiểu hắc, đi theo lay động một cái. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lần này địa chấn cùng trước đó Lôi Tiêu một mình lưu lại sau đó phát sinh địa chấn cực kỳ tương tự, là một loại phạm vi cực lớn, nhưng lại không tạo thành tính thực chất nguy hại địa chấn. Loại cảm giác này, phản phất như là đại địa tại hướng tất cả mọi người phát ra một loại đặc thù thông chi. Lý Vũ tại trong đầu nhanh chóng nhớ lại trước đó chuyện đã xảy ra. Lúc ấy, Lôi Tiêu khẳng định tại cự thạch trong rừng phát hiện gì rồi, mới cố ý đem bọn hắn những người khác điều đi. Bọn hắn chân trước vừa đi, Lôi Tiêu chỗ cái hướng kia liền đã xảy ra kịch liệt địa chấn, cùng vừa rồi địa chấn cực kỳ tương tự. Làm không tốt thật như ác ngộng thú nói tới, là một loại nào đó bảo bối xuất hiện báo hiệu. Hơn nữa Lý Vũ đã không thể chịu đựng được phần bụng kia nóng hổi cảm giác nóng rực, ngoại trừ tiếp tục hướng nam, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, thế là cắn răng đối ác ngộng thú nói rằng tốt, ta liền tin ngươi một lần, đi xem một chút ánh lửa kia đến cùng là bảo bối gì. Dứt lời, Lý Vũ cơi tiểu hắc lần nữa hướng về phía nam trên không kia thần bí ánh lửa mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, nhiệt độ càng ngày càng cao, không khí chung quanh đều dường như bị nhen lửa, ngẫu nhiên phát ra tư tư khô khan tiếng vang, tựa như là bị liệt hỏa thiêu đốt dầu trơn. Từ trên trời giáng xuống mưa to cũng biến thành nóng bỏng vô cùng. Rơi vào trên người lại có một loại bị phòng cảm giác. Trên mặt đất hội tụ nước mưa không ngừng tản ra màu trắng nhiệt khí, địa phương này giống như biến thành một cái to lớn lồng hấp. Lý Vũ cùng Tiểu Hắc đều bị nóng đến mồ hôi đầm địa, phủ thêm áo mưa cùng chống nước vải chỉ có thể càng nóng, nước mưa cùng mồ hôi sớm đã ướt đẫm lông của bọn hắn phát cùng quần áo. Nếu không phải Lý Vũ trong tay thỉnh thoảng xuất ra tinh hạch dụ hoặc Tiểu Hắc, chỉ sợ cái này lười ra hỏa một bước cũng không muốn lại hướng phía trước xê dịch ánh lửa càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngay tại Lý Vũ sắp đến kia thần bí ánh lửa đang phía dưới thời điểm siêu. Đương nhiên, một chi trường thương như là cỗ sao chổi phá không đánh tới. Mang theo khí thế bén nhọn, thẳng tắp đâm về Lý Vũ. Lý Vũ phản ứng cấp tốc, đột nhiên vươn tay. Chỉ dựa vào mượn thân thể cường tráng lực lượng, liền một tay lấy đánh tới trường thương vững vàng bắt lấy đối mặt gần ngay trước mắt mũi thương, Lý Vũ không chút nào hoảng. Chỉ là thanh trường thương kia bên trên truyền đến cường đại lực trùng kích, chấn động đến cánh tay hắn có chút run lên, xem ra người này coi như có chút thực lực. Lý Vũ tay cầm trường thương ghim chặt tiểu hắc, ánh mắt băng lãnh ngẩng đầu hướng phía trường thương đánh tới phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy ở phía xa sóng nhiệt bên trong, loang thoáng đứng đấy một người. Người kia quần áo trên người cực kỳ kỳ lạ, sắc thái lộng lẫy, như là phun vẽ mà thành. Điều này cũng làm cho hắn cùng chung quanh hiện thực hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau, tựa như là đứng tại một cái khác hoàn toàn khác biệt không gian đồng dạng. Sóng nhiệt cùng thiêu đốt quá nhiễu, lại thêm cố ý ẩn nấp tự thân khí tức, Lý Vũ vừa rồi lại không có phát giác được sự tồn tại của đối phương. Lý Vũ vừa muốn chất vấn ác mộng thú có phải thật vậy hay không ngủ, liền rõ ràng như vậy tập kích bất ngờ cũng nhìn không thấy. Lại phát hiện ác mộng thú sớm đã chìm vào chính mình trong tinh thần hải, yên tĩnh im mắng. Thấy Lý Vũ vậy mà không chết, người kia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trong tay lại lần nữa chống rông thêm ra một cây trường thương, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Ngươi là ai? Lý Vũ lên tiếng chất vấn. Hắn bị vô duyên vô cớ bỗng nhiên tập kích bất ngờ, thanh âm bên trong đã tràn đầy lạnh ý, liên nỗi chỉ hướng đối phương, dường như muốn cho người kia một lần cuối cùng cơ hội giải thích hử. Người kia cười lạnh một tiếng, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là cái này long mạch chi địa không phải ngươi có thể tới. Thức thời liền mau chóng rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Long mạch. Lý Vũ trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn đã từng tại các lưu dân giảng thuật cố sự bên trong nghe nói qua, cổ nhân đối phong thủy cùng long mạch cực kỳ tôn sùng, đối với đại địa bên trên mỗi đầu dãy núi dòng sông đều giảng đạo lý rõ ràng. Nhưng mới rồi cùng nhau đi tới, hắn cũng không có phát hiện chung quanh có dãy núi cùng dòng nước dấu hiệu, ở đâu ra long mạch. Đương nhiên, Lý Vũ phần bụng tinh hỏa một hồi kịch liệt dị động, dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt. Lý Vũ dường như cảm giác được cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một ánh lửa chiếu rọi tại trong mây đen, tựa như một đầu hỏa long tại biển mây bên trong uốn lượn tới lui, tùy ý xuyên thẳng qua. Toàn bộ mây đen đều tại ánh lửa chiếu rọi, nổi lên xích kim sắc quang mang. Cái kia đạo ánh lửa đã dần dần ngưng tụ thành hình rồng, lẫn phiến rõ ràng, sinh động như thật. Tầng mây điên cuồng lan lộn, tại xích kim chi quang chiếu xuống, bày biện ra một loại kỳ dị cấp độ cảm giác. Rất nhanh, trên không ánh lửa hoàn toàn ngưng tụ thành một đầu hỏa long, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá mây mà ra, bay lượn tại cửu thiên chi thượng. Hỏa long mang cho Lý Vũ không chỉ là thị giác bên trên rung động, càng là một loại sâu trong linh hồn rung động. Phần bụng tinh hỏa rung động không thôi, phản phất tại cùng kia hỏa long hô ứng lẫn nhau cái này. Đây chính là long mạch. Lý Vũ tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại thời khắc này, hắn trong nháy mắt minh bạch, trước đó Lôi Tiêu tại cự thạch trong rừng tìm tới cái gì. Ngay tại Lý Vũ sợ hai tháng phục lúc, một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên cắt ngang hắn suy nghĩ đầu tiên. Cái này long mạch là ta phát hiện trước. Đối diện người kia hất cằm lên, trong ánh mắt để lộ ra một loại không thể nghi ngờ ngạo mạn tiếp theo, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta Trương Viêm tranh đoạt long mạch. Dứt lời, đối diện Trương Viêm trường thương trong tay nhất chuyển, mũi thương trong nháy mắt giấy lên lửa nóng hừng hực, như là một đóa nở rộ hỏa diễm chi hoa. Trương Viêm dùng liệt diễm mũi thương trực chỉ Lý Vũ cổ họng, ngữ khí sừng sững nói cuối cùng cảnh cáo một lần, "Lan." Lý Vũ nheo mắt lại, không chút do dự cầm trong tay vừa rồi bắt lấy trường thương giơ lên nhắm chuẩn Trương Viêm, đột nhiên dùng sức ném mạnh mà ra bá. Trường thương mang theo tiếng gió gào thét, nhanh chóng đánh tới. Trương Viêm thấy thế, khinh thường cười lạnh một tiếng muốn chết. Trương Viêm lời nói im bặt mà dừng, con ngươi đột nhiên co vào, trên mặt biểu lộ cũng trong nháy mắt ngưng kết. Thân thể của hắn bỗng nhiên cứng ngắc, Trương Viêm hoảng sợ nhìn thấy ba mũi tên nhọn đã theo hắn trước ngực xuyên tim mà ra. Mọi thứ đều phát sinh im hơi lặng tiếng. Trương Viêm thể nội cái kia còn không tới kịp bộc phát ra bảng bạc dị năng năng lượng, như là như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng, trong nháy mắt tán loạn. "Ngươi?" Trương Viêm chật vật ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. "Lúc nào thời điểm?" Lý Vũ ánh mắt băng lãnh, tại ngươi nói nhảm hết bài này đến bài khác thời điểm. Sau đó Lý Vũ vừa mới ném ra trường thương tinh chuẩn đâm vào Trương Viêm trên thân. Lực trùng kích khiến cho Trương Viêm lảo đảo lui lại hai bước, cuối cùng bị giảm xuống đất không. Trương Viêm trong miệng máu tươi chảy ròng, tràn đầy không cam lòng ta còn không có sử xuất toàn lực. "Ta là Viêm Minh thiên tài Trương Viêm, ta còn không thể chết, ta là tương lai." Trương Viêm thanh âm dần dần yên lặng. Hắn dường như đang còn muốn trước khi chết làm những gì, có thể một loại không hiểu quy tắc chi lực đã đem tính mạng của hắn cưỡng chế mang đi. Máu tươi theo cán thương nhỏ xuống, tại nóng hổi trên mặt đất trong nháy mắt bốc hơi thành huyết vụ. Ngay tại Lý Vũ mong muốn tiến lên hấp thu Trương Viêm sau khi chết còn sót lại năng lượng lúc, đột nhiên xảy ra dị biến nào. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc long ngâm. Chương 354, Long mạch truyền thừa. Chương 354, Long mạch truyền thừa. Lý Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không con rồng kia mạch đã hoàn toàn thành hình. Vừa rồi ánh lửa đã hóa thành một đầu toàn thân xích kim, liệt diễm thiêu đốt hỏa long xuất hiện ở trước mắt. To lớn đầu rồng theo tầng mây bên trong dò ra, thiêu đốt sừng rồng râu rồng không ngừng phiêu động. Hai cái như là dung kim đúc lửa ánh mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn chăm chú Lý Vũ, lộ ra một loại không giận tự uy khí thế. Long đang nhìn ta. Lý Vũ tự lẩm bẩm, trong lòng của hắn lại vô hình dâng lên một loại được tuyển chọn cảm giác kỳ diệu, dường như chính mình đạt được đầu này hỏa long tán thành. Ngay tại hỏa long nhìn qua sau, Lý Vũ hai nơi lông mày phía trên, vô hình màu đỏ sẫm sừng rồng lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, Lý Vũ phần bụng tinh hỏa điên cuồng loạn động lên, một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cảm xúc xông lên đầu. Tầng mây bên trong hỏa long có chút há miệng thổ tức, phía dưới tất cả năng lượng như là bị một cỗ vô hình cường đại vòi rồng hút bên trong, toàn bộ điên cuồng bị cuốn tới không trung. Ngay cả vừa rồi Trương Viêm sau khi chết, lưu lại tất cả năng lượng cũng không ngoại lệ. Lý Vũ không có chú ý tới, Trương Viêm sau khi chết tiêu tán năng lượng bên trong, dường như cũng ẩn giấu đi một cái nho nhỏ tinh hỏa bị hỏa long hút đi. Hỏa long đem hút vào tới các loại năng lượng một ngụm nuốt vào, trên người liệt diễm thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, quang mang càng thêm lóa mắt, toàn bộ tầng mây đều bị cái này xích kim sắc quang mang bao phủ, long cũng có thể hấp thu năng lượng. Lý Vũ không khỏi mở to hai mắt nhìn, một màn này làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu. Chính mình còn dự định hấp thu Trương Viêm năng lượng, kết quả bị đầu này hỏa long vượt lên trước một bước. Ngay sau đó, hỏa long vẫy đuôi xé rách tầng mây, một đạo xích kim liệt diễm như thiên hà chút xuống, trong nháy mắt đem Lý Vũ bao phủ trong đó. Trong tưởng tượng thiêu đốt cảm giác cũng không xuất hiện, tương phản, Lý Vũ cảm thấy một cỗ ấm áp mà lực lượng cường đại đang thông qua toàn thân lỗ chân lông tràn vào thể nội. Lý Vũ trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn chậm rãi giang hai cánh tay, thỏa thích cảm thụ được cỗ này năng lượng cường đại ở trong kinh mạch như hồng lưu giống như chảy xiết, cuối cùng hội tụ ở luồng khí xoáy chỗ. Phần bụng tinh hỏa cũng vui sướng nhảy nhót lấy, như là xa cách từ lâu trùng phùng lão hữu, cấp tốc cùng cỗ này lực lượng mới dung hợp lại cùng nhau. Long mạch công nhận Lý Vũ. Tại năng lượng màu vàng nóng duy trì liên tục cọ rửa hạ, Lý Vũ thể nội luồng khí xoáy điên cuồng xoay tròn, trong tinh thần hải như là mưa to gió lớn, nhấc lên cao cao gợn sóng. Lý Vũ tham lam tiếp tục hấp thu cỗ lực lượng này, chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến tê dại cảm giác, nhưng lại lộ ra một cỗ khó nói lên lời thoải mái. Sau một khắc, Lý Vũ tinh thần hải dường như bị rót vào vô tận động lực, bắt đầu kịch liệt bành trướng. Lý Vũ ánh mắt bỗng nhiên biến vô cùng thanh minh, dường như che tại trước mắt một tầng xa bị trong nháy mắt để lộ. Hắn đối cảnh vật chung quanh cảm giác cũng đạt tới trước nay chưa từng có rõ ràng trình độ, hắn thậm chí có thể phát giác được trong không khí mỗi một tia năng lượng lưu động, so trước đó quan sát càng thêm cẩn thận. Sau một lát, tia xích kim liệt diễm dần dần tiêu tán, Lý Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén quan mang, kìm lòng không được thốt ra lục giai giác tỉnh giả. Hắn tại long mạch lực lượng gia trì hạ, thuận lợi đột phá gông cùm xiển xích, thành công tấn thăng đến lục giai quá nhanh. Lý Vũ chính mình cũng cảm thán, hắn vậy mà có thể nhanh như vậy đến lục giai. Cảm nhận được biến khổng lồ mênh mông tinh thần hải, hắn đều có chút không dám tin. Phải biết, ngũ giai giác tỉnh giả sau vẹn vẹn chỉ là tăng cường lục thể cường độ, thu được có thể phòng ngự vũ khí bình thường năng lực. Mà lục giai về sau, tinh thần lực đã siêu thoát phàm nhân. Tốc độ phản ứng, tinh thần phòng ngự, còn có năng lực nhận biết, đều cùng bình thường giác tỉnh giả hoàn toàn kéo ra trên lệch cực lớn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lý Vũ giờ phút này trong lòng đã hoàn toàn xác định, đây chính là Lôi Tiêu trước đó tại cự thạch rừng tìm kiếm được đồ vật, cũng là vừa rồi cái kia Trương Viêm một mực tại chờ đợi đồ vật, long mạch nào. Tại Lý Vũ đạt được tán thành sau khi tăng lên, Hỏa Long lại phát ra một đạo lửa giận giống như long khiếu, thanh âm kia dường như có thể xuyên thấu tầng mây, vang vọng toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, Hỏa Long quanh thân cuồng phong cổ động, liệt diễm đại tác, nhiệt độ nóng bỏng lại trực tiếp đem trên bầu trời mưa to cùng nặng nề mây đen trong nháy mắt ra một đạo lỗ hổng. Hỏa Long sau đó xông lên trời, trong chớp mắt đương theo lấy ánh lửa biến mất ở chân trời, chỉ ở trên bầu trời lưu lại một đạo thiêu đốt liệt diễm quy tích, tựa như một đầu thông hướng không biết lối vào. Nếu như Lôi Tiêu lúc này ở trận, chỉ sợ một cái liền có thể nhìn ra, long huyệt ngay tại phía trên, mà long mạch chuyển thừa chỗ mấu chốt, ngay tại kia phiến thần bí khu vực trong. Nương theo lấy Hỏa Long rời đi, áp chế long mạch khí tức hoàn toàn tiêu tán. Một sợi dương quang xuyên qua lỗ hổng tinh chuẩn chiếu xạ tới mặt đất, đúng lúc là Lý Vũ vị trí chỗ ở ầm ầm. Trên mặt đất lần nữa xảy ra rung động dữ dội. Lý Vũ dưới thân nguyên bản bằng phẳng kiên cố mặt đất, đột nhiên thoát ly khỏi một khối lớn to lớn hòn đá. Cái này hòn đá dường như thoát khỏi sức hút trái đất trói buộc, thần kỳ chống rông mang theo Lý Vũ nhanh chóng hướng lên hiện lên, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, độ cao cũng càng ngày càng cao. Không chờ đứng tại cự thạch khối bên trên Lý Vũ theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, hắn đã cùng Tiểu Hắc cùng nhau lên tới không trung. Tiểu Hắc lập tức kinh hoàng không thôi, phát ra trận trận hoảng sợ tê minh thanh, hiển nhiên nó vô cùng sợ độ cao, đừng nói Tiểu Hắc, Lý Vũ giờ phút này cũng có chút hoảng hốt. Dù sao hắn có thể là trên thế giới này một cái duy nhất không biết bay siêu cấp dị năng giả. Loại độ cao này, nếu như không cẩn thận rơi xuống, chỉ sợ thân thể của hắn mạnh hơn cũng gánh không được, a theo dưới chân to lớn hòn đá càng bay càng cao, phía trên loáng thoáng có đồ vật gì xuất hiện. Lý Vũ cao cao nhìn lại, lại phát hiện trên không còn nổi lơ lửng một khối càng lớn phù thạch, đang lấy một loại quỷ dị mà bình ổn dáng vẻ lơ lửng giữa trời. Theo khoảng cách dần dần tới gần, một cô nóng bỏng nhiệt độ đống nhiên lên cao, phản phất có một cái vô hình lò lửa lớn ở chung quanh cháy hừng hực. Cự thạch tốc độ cũng dần dần chậm lại, cuối cùng cùng khối kia phù thạch vững vàng dựa vào nhau, cả hai va chạm chỗ kín kẽ, dường như nguyên bản là một thể. Hiển nhiên, khối này cự thạch cũng không phải là lần thứ nhất đồng bền đến tận đây, dường như nhận điều khiển. Bất quá Lý Vũ cũng rốt cục thành công đã tới Long Huyệt, đi tới thuộc về hắn Long Mạch chuyển thừa chi địa. Vừa mới đạp vào phù thạch, một cỗ sóng nhiệt liền đập vào mặt, phản phất muốn đem hắn cả người thôn vệ. Lý Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phù trong đá tâm lại có một cái tràn đầy nham tương ao nước nhỏ, trong ao nhiệt lưu cuộn. Tại ao nham tương ở giữa, còn có một đại đoàn nham tương như là như pho tượng đứng ở đó, chung quanh nham tương không ngừng cọ rửa nó. Mà tại hồ nước xung quanh, còn có một mảnh từ hỏa diễm tạo thành tiểu hoa, những ngọn lửa này chi hoa tại nhiệt độ cao hạ dáng rất yêu điệu, tản ra mê người nguy hiểm quan mang. Cho dù là độ cao dạng này, cũng còn chưa đủ lấy đến trên tầng mây phương. Cho nên mưa to vẫn như cũ không ngừng rơi xuống, có thể kỳ quái là, Lý Vũ lại cảm giác không thấy một giọt nước mưa. Hắn hiếu kỳ hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy nước mưa rơi vào phủ trên đá phương sau, tựa như cùng bốc hơi đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại nhàn nhạt hơi nước trên không trung tràn ngập. Nhưng vào lúc này, trong ao đoàn kia nham tương bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Nguyên bản bình tĩnh nham tương mặt ngoài như là sôi trào nước sôi, không ngừng dâng lên to lớn bọt khí. Ngay sau đó, xoạt một tiếng vang thật lớn. Chương 355, thứ 10 tinh quân vũ khí. Chương 355, thứ 10 tinh quân vũ khí. Đoàn kia nham tương trong nháy mắt xuống lại, đột nhiên triển khai một đôi to lớn vô cùng cánh, chiếc cánh này triển khai chừng mấy chục mét trường. Nóng bỏng lưu văn tại cánh mặt ngoài cuốn lượn đi khắp, hỏa diễm mạch lạc có thể thấy rõ ràng, mỗi một cây lông vũ đều cháy hừng hực lấy, phảng phất là từ thuần túy hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Vũ nhọn chỗ không ngừng nhỏ xuống nóng hổi nham tương, rơi vào phía dưới ao nham tương, tóe lên nóng hổi hỏa hoa đậm đặc sóng nhiệt một đợt nối một đợt của tới, không khí bị nhiệt độ cao vặn vẹo biến hình, trong tầm mắt chỗ đều mở mịt mơ hồ. Lý Vũ lúc này mới kinh ngạc phát hiện, kia trong ao một đoàn căn bản cũng không phải là nham tương, mà là một cái thân hình to lớn đại điểu. Tiểu Hắc dọa đến toàn thân run rẩy, sợ hai trở tại phù thạch biên giới một cử động cũng không dám, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không dám chút nào tiến lên. Lý Vũ thì là mặt mũi tràn đầy rung động, nhịn không được kinh ngạc thốt lên là hỏa điểu. Vừa rồi tại long mạch thành hình sau, vẫn trầm mặc giả chết ác một thú. Giờ phút này lại đột nhiên mở miệng cái gì hỏa điểu, bất quá là một cái côn gà mà thôi. Nhìn xem đối diện cái kia giống hạt chim, ác mộng thú còn bởi vì có thể nhìn thấu hỏa điểu thân phận mà có chút kiêu ngạo, tiếp tục cùng Lý Vũ nói rằng nói đến, cái này côn gà tuổi thọ cũng chỉ so với chúng ta ác mộng thú kém một chút mà thôi, xem như không tệ. Nếu như nói tinh thần hệ cường đại nhất là ác mộng, như vậy lực sát thương phương diện, côn gà tuyệt đối là số 1. Cho dù tại cái này dài dằng dặc trong mưa to, cùng thiên nhiên thuộc tính trái ngược, nhưng côn gà địa vị cũng không có chút lung lay. Lúc này, hỏa điểu kia sâu thẳm mà nóng bỏng hai mắt nhìn về phía Lý Vũ. Trong ánh mắt dường như ẩn chứa một loại nào đó thâm ý trong chốc lát, Lý Vũ lông mày sừng rồng lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất, phần bụng tinh hỏa cũng đi theo nhảy vọt không ngừng. Lý Vũ đương nhiên trong lòng minh ngộ, cái này hỏa điểu dường như một mực tại chờ hắn, vừa rồi khối cự thạch này sở dĩ có thể bồng bềnh đi lên, cũng tựa hồ là hỏa điểu năng lực. Theo hỏa điểu hoàn toàn dương cánh, Lý Vũ lúc này mới nhìn đến, hỏa điểu vừa rồi dùng cánh bao quanh địa phương, thình lình đứng thẳng một khối bia, trên tấm bia còn khảm nạm lấy một thanh như lưu ly như thủy tinh cung. Trong tinh thần hải ác ngộng thú thấy thế, thanh âm dồn dập đối Lý Vũ thúc giục nhanh cầm lấy cái kia thanh cung. Ngữ khí của nó bên trong lần thứ nhất xuất hiện khó mà che giấu kích động, dường như thấy được cải biến vận mệnh thời cơ, ác ngộng thú đè ép hưng phấn trong lòng, ở trong lòng điên cuồng hò hét là long mạch chuyển thừa. Nó tuyệt đối không có nhìn lầm. Nếu như Lý Vũ có thể thành công thu hoạch được long mạch chuyển thừa, trở thành trong truyền thuyết tinh quân, nó thậm chí bằng lòng cả một đời lưu tại Lý Vũ trong tinh thần hải, vứt bỏ cái gì chó má tự do, ngược lại đi theo Lý Vũ theo đuổi trở thành toàn bộ ác ngộng tộc đàn bên trong vĩ đại nhất một cái kia, đi tranh đoạt vô tận vinh quang. Lý Vũ không nhìn lo lắng ác ngộng thú, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ tiểu hắc lông bẩm, dịu dàng trấn an bông chốc bị dọa sợ tiểu hắc, lúc này mới tung người xuống ngựa hướng phía ao nham tương đi đến. Hoa điểu thấy thế, cánh hơi động một chút, hai bên cất đặt phiến đá liền chậm rãi bồng bềnh tới, tại ao nham tương bên trên dựng thành một đầu đường nhỏ. Lý Vũ đạp vào phiến đá đường nhỏ, dưới chân là nham tương, hơi nóng hầm hập không ngừng theo bên người thổi qua. Có thể hắn lại không chút nào lùi bước chi ý, trực tiếp đi vào hỏa điểu trước mặt. Tại hỏa điểu nóng bỏng ánh mắt nhìn soi mói, Lý Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi vươn tay, vương vàng cầm hỏa điểu trước người lưu ly cung. Hắn dùng sức một cầm, cái kia thanh cung vậy mà không hề động một chút nào. Lý Vũ lập tức vẻ mặt kinh ngạc, chỉ cảm thấy cây cung này phảng phất có nặng mấy và cân. Phải biết, hắn hiện tại cường độ thân thể vô cùng cứng hãn, lại thế nào khả năng liền một cây cung cũng không cầm lên được. Lúc này Lý Vũ mới chú ý tới, cung nửa phần dưới thật sâu khảm nạm tại trên tấm bia, dường như đã cắm rễ cùng cái này bia hòa làm một thể, dùng man lực dung chuyển không được mảy may. Trên tấm bia còn khắc lấy một chút Trung Châu văn tự, tựa hồ là có người cố ý cho hậu nhân lưu lại, nếu như có thể cầm lấy cung này, chim vượng tức nhận ngươi làm chủ, hảo hảo chăm sóc. Nếu vô pháp cầm lấy, cũng không thể kéo ra cung này, không bằng sớm rời đi, tìm được những vũ khí khác, đừng bôi nhọ thứ 10 tình quân danh hảo. Những chữ này thể đại khai đại hợp, khí thế bằng bạc, tại nham tương chiếu rọi, như liệt diễm thiêu đốt. Lý Vũ theo những chữ này bên trong lờ mờ có thể nhìn ra cái này thứ 10 tình quân kiêu ngạo cùng tự tin. Nhìn, những chữ này chính là trước đó thứ 10 tình quân lưu lại, mà cầm lấy cây cung này người, liền có thể kế thừa long mạch, trở thành một đời mới thứ 10 tình quân. Lý Vũ theo bi văn bên trên có thể phân tích ra, trước đó vị này tình quân, dường như cũng là dùng cung người, hơn nữa lực lượng so với hắn đến chỉ mạnh không yếu, bằng không thì cũng sẽ không khắc xuống loại khí phách này lời nói. Hơn nữa cái này hỏa điệu tựa hồ là cái này thứ 10 tình quân, lại một mực tại này chờ đợi đây không phải đúng gì à. Ta cũng dùng cung. Lý Vũ mỉm cười, cây cung này vừa vẫn thích hợp bản thân, trong lòng đối cây cung này càng là chờ mong. Hắn đem liên nỗ theo chủ thanh trang bị rỡ xuống, lần nữa tiến lên một phát bắt được lưu ly cung, tập trung toàn bộ năng lượng cùng tinh thần lực, lần nữa nếm thử trang bị thành công. Theo một đạo nhắc nhở, Lý Vũ thành công đem cung cầm lấy. Trong chốc lát, trong tay lưu ly cung bị khoảnh khắc nhóm lửa. Phần bụng tinh hỏa dường như được thành công kết nối, luồng khí xoáy bên trong năng lượng như là vỡ đê hồng thủy, liên tục không ngừng mà tràn vào cung bên trong. Năng lượng theo cánh cung bên trên xinh đẹp tinh xảo đường vân chảy xuôi, cuối cùng tại khom lưng bên trên hình thành một cái sinh động như thật phượng hoàng, đang nghỉ lại tại khom lưng phía trên. Lửa nóng hừng hực trong nháy mắt bao vây lấy khom lưng, càng đốt càng vượng, Lý Vũ dường như giao phó cây cung này mới sinh mệnh ánh lửa chiếu vào Lý Vũ trên mặt, có thể Lý Vũ tay vậy mà không cảm giác được mảy may thiếu đốt, ngược lại cảm giác được ngọn lửa này đối với hắn có đặc thù nào đó lực tương tác. Nguyên bản như là vạn cân nặng cung, giờ khắc này ở Lý Vũ trong tay biến nhẹ như cánh ve. Hoa điệu trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, nó không nghĩ tới Lý Vũ thật sự có tư cách cầm lấy chủ nhân cây cung này. Tại nó trong nhận thức biết, chỉ cần có thể cầm lấy cung này người, đã nói lên đạt được chủ nhân tán thành, là chân chính có năng lực kế thừa lòng mạnh người. Theo Lý Vũ đem cung thành công cầm lấy sau, phía dưới bia cũng tại hỏa diễm bộc vào, dần dần hòa tan, dường như hoàn thành sứ mạng của nó. Hoa điểu nhìn xem bia chìm vào trong nham tương, tràn đầy thương cảm, nhịn không được phát ra một tiếng kêu to bang bang. Trang bị thành công phượng hoàng cung LV20, trưởng thành hình, viêm vượng lưu ly linh cung cải tạo mà thành, dựa vào linh điệu chóc ra chi lông vũ cùng ẩn chứa phượng hoàng bản nguyên chi lực thần bí tinh hạch dung hợp rèn đúc mà thành. Trưởng thành hình vũ khí, tốc độ phi hành 400, độ chính xác 200, lực xuyên thấu 200, công kích khoảng cách 204.800m, 100% tỷ lệ chính xác cơ bản thuộc tính, viêm. Mũi tên kèm theo thiêu đốt thuộc tính, thiêu đốt linh hồn giải tỏa kỹ năng, hoàn mỹ kế thừa đã kế thừa kỹ năng, nguyên tố cường hóa, tề sạng, liên sạng, quang lăng chết sạng, lưu tinh bay mũi tên, vạn tên cùng bắn. Giải tỏa kỹ năng, thiêu đốt thôn phệ, có thể nuốt phệ vũ khí, tinh hoạch, dị vật chờ nắm giữ linh lực vật phẩm thức tỉnh năng lực đặc thù, phượng hoàng viêm vực, dục hỏa trọng sinh phượng hoàng viêm vực, kích hoạt sau, lấy người sử dụng làm trung tâm hình thành viêm vực, duy trì liên tục tạo thành hỏa diễm thiêu đốt. Dục hỏa trọng sinh, người sử dụng sau khi chết, cấp tốc khôi phục một chút sinh mệnh lực. Duy nhất kỹ năng. Trang bị sau khi thành công, Lý Vũ nhanh chóng đảo qua kỹ năng miêu tả, kinh ngạc phát hiện trước đó kỹ năng đều tại. Hơn nữa cái này mới Phượng Hoàng cung vẫn là một thanh trưởng thành hình vũ khí. Trọng yếu nhất là, cây cung này lại còn có thể thôn vệ vật phẩm khác thăng cấp thoải mái. Lý Vũ trong lòng vui mừng như điên không thôi, thật sự là quá tuyệt vời. Cây cung này cùng dị năng của hắn thật sự là quá xứng đôi, quả thực là ông trời tác hợp cho, phản phất là vì hắn chế tạo riêng đồng dạng. Chương 356. Thứ 10 tinh quân định ở lại. Chương 356. Thứ 10 tinh quân định ở lại. Đang lúc Lý Vũ đắm chìm trong vui sướng lúc, Phượng Hoàng cung bên trên đột nhiên bốc cháy lên một tia quỷ dị ngọn lửa màu đen. Ngay sau đó, một cái màu đen thâm thủy ánh mắt chậm rãi theo Phượng Hoàng cung bên trên mở ra. Chính là ác ngộng thú. Phát giác được mình đã xuất hiện ở đằng kia đem mới trên cung, ác ngộng thú đôi mắt bên trong lộ ra khó mà ức chế kích động thành. Lý Vũ thành, thứ 10 tinh quân long mạch truyền thừa. Ác ngộng thú ở trong lòng điên cuồng hò hét, lúc này nó, hưng phấn trình độ thậm chí viễn siêu Lý Vũ. Lý Vũ thành công đạt được long mạch truyền thừa, liền mang ý nghĩa Lý Vũ sẽ thành mới tinh quân, hoàn toàn vượt qua bình thường giác tỉnh giả năng lực hạn mức cao nhất, bước lên một đầu trước nay chưa từng có con đường cường giả. Mà nó, ác ngộng thú, xem như cùng Lý Vũ chặt chẽ tương liên tồn tại, sẽ lắc mình biến hóa trở thành tinh quân thủ hạ tinh sứ, thậm chí còn có cực lớn khả năng đưa thân tinh quân thủ hạ tứ đại chiến lược liệt kê, thu hoạch được vô thượng ban tên. Cái loại này vinh quang cùng kỳ ngộ, có thể nào không làm nó kích động? Cái kia hỏa điệu nhìn thấy Phượng Hoàng cung bên trên bỗng nhiên mở mắt ra, cũng là giật nảy cả mình ngắc ngộng. Giống bọn chúng dạng này cổ lão lại hy hữu dị thú chủng tộc, lưu giữ lại số lượng vốn là cực kỳ thưa thớt, có thể cùng nhân loại cùng một chỗ hài hòa chung sống càng là phượng mao lân giác. Không nghĩ tới chủ nhân người thừa kế lại còn thành công khống chế một cái ác ngọc thú, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Lý Vũ lòng tràn đầy vui vẻ cầm Phượng Hoàng Cung, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một loại cảm giác cấm áp theo phần bụng chậm rãi dâng lên. Lý Vũ lập tức thôi động luồng khí xoáy, đem tự thân năng lượng liên tục không ngừng chút vào trong đó. Theo Lý Vũ năng lượng cung cấp, Phượng Hoàng Cung bên trên hỏa diễm theo năng lượng tràn vào Lý Vũ thể nội, trong nháy mắt nhóm lửa luồng khí xoáy. Sau đó hỏa diễm lại thông qua tinh hỏa một lần nữa trở lại Phượng Hoàng Cung bên trên, tất cả như hành vân như nước chảy tự nhiên. Cái này kỳ diệu năng lượng tuần hoàn, nhường Lý Vũ cảm nhận được mình cùng Phượng Hoàng Cung ở giữa liên hệ chặt chẽ, dường như cả hai đã hòa làm một thể. Lý Vũ kìm nén không được kích động trong lòng, lúc này rút ra một mũi tên, vững vàng khoác lên trên cung, dự định lập tức thử bên trên một tiễn. Làm Lý Vũ dùng sức kéo mở dây cung, nhắm chuẩn trên không sau, không lưng bên trên liệt diễm bỗng nhiên thiêu đốt đến càng thêm hung mãnh, như là một cái thức tỉnh phượng hoàng, kêu to đem phá giáp tiễn trong nháy mắt nhóm lửa. Cương đại sóng nhiệt lôi cuốn lấy lửa cháy hừng hực, lấy Lý Vũ làm trung tâm, như là sóng lớn hướng bốn phía điên cuồng đập quét tán ra đến siêu. Nương theo lấy một tiếng bén nhọn gào thét, mũi tên lửa như là một quả thiêu đốt như lưu tinh bắn nhanh mà ra, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng xẹt qua chân trời. Trên không tầng mây dường như bị cái này ngọn lửa nóng bỏng nhóm lửa, bày biện ra một mảnh đỏ bừng tráng lệ cảnh tượng. Mây đen tại liệt diễm tứ ngược hạ, ánh lửa thật lâu không tiêu tan. Một giây sau, Lý Vũ đống nhiên cấp tốc tay giơ lên bá. Hắn một tay lấy sau lưng chết sạm mà đến mũi tên lửa vững vàng bắt lấy ha ha ha. Lý Vũ ức chế không nổi nội tâm thông khoái, lúc này cười to lên đây là hắn nhân sinh bên trong lòng lần thứ nhất như thế thoải mái cao hứng. Lý Vũ sâu sắc cảm nhận được, sử dụng Phượng Hoàng Cung liền như là giật giật tay mình chỉ như thế dễ dàng. Mũi tên lửa thao túng cũng càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên, dường như cùng hắn linh hồn thành lập một loại vô hình ràng buộc. Chỉ cần ý niệm khẽ nhúc đích, Phượng Hoàng Cung tên bắn ra, liền sẽ lần theo trong lòng của hắn suy nghĩ quy tích bay nhanh mà đi. Toàn bộ quá trình trôi chạy tự nhiên, tựa như hô hấp đồng dạng nhẹ nhõm, không có chút nào trì trệ, đây quả thực là một thanh cử thế vô song thần cung. Lại phối hợp chính mình đặc biệt năng lực, dùng thuận tay đến cực điểm. Hỏa điểu kế hỏa hồng đôi mắt bên trong, một đạo hỏa quang có chút chớp động, Phượng Hoàng Cung lập tức khẽ run lên. Lý Vũ trong nháy mắt rõ ràng cảm giác được, hắn dường như thông qua Phượng Hoàng Cung, cùng trước mặt cái này hỏa điểu thành lập một loại nào đó kết nối. Cơ hồ không cần ngôn ngữ giao lưu, Lý Vũ trong lòng liền trong nháy mắt minh bạch hỏa điểu mong muốn truyền lại tin tức. Hỏa điểu bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, còn cần đợi ở chỗ này một đoạn thời gian, không thể rời đi. Nếu như trong khoảng thời gian này, Lý Vũ vội vàng cần trợ giúp của nó, chỉ cần thông qua kịch liệt tiêu đốt phần bụng tinh hỏa, nó liền có thể lập tức biết được. Giờ phút này Lý Vũ cùng hỏa điểu, vẹn vẹn thông qua một ánh mắt, liền có thể ngầm hiểu, dường như đã quen biết nhiều năm. Tại Lý Vũ thành công thu hoạch được long mạch truyền thừa, cầm lấy Phượng Hoàng Cung giờ phút này, hắn lông mày kia vô hình sừng rồng cũng lặng yên giấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Thứ 10 tinh quân, định ở lại. Trong chốc lát, Lý Vũ dường như cảm giác được thân thể của mình cùng linh hồn đều đạt đến một loại trước nay chưa từng có hoàn chỉnh trạng thái. Từ giờ trở đi, Lý Vũ trở thành thứ 10 tinh quân. Nhưng vào lúc này, phần bụng tinh hỏa bên trong dường như có cái gì lực lượng thần bí, thuận khí xoáy năng lượng cung cấp, thành công đã tới Lý Vũ đại não, thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào Lý Vũ trong tinh thần hải, đang không ngừng ảnh hưởng Lý Vũ tinh thần tư duy. Lý Vũ trong lòng lập tức dâng lên một loại không hiểu sứ mệnh cảm giác. Phản phất có một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của hắn chỗ sâu không ngừng tiếng vọng, thúc giục hắn đi hoàn thành một loại nào đó vĩ đại nhiệm vụ, cho dù hy sinh chính mình sinh mệnh cũng ở đây không tiếc. Bất quá, Lý Vũ hiển nhiên cũng không để ý loại cảm giác này, đối bất thình lình vĩ đại sứ mệnh cảm giác, hoàn toàn không có sinh ra bất kỳ cộng minh. Lý Vũ chỉ là khe khẽ lắc đầu, trong nháy mắt liền đem loại này quái dị không hợp thói thường cảm giác ném đến sau đầu. Sau đó, Lý Vũ trong tinh thần hải ác ngộng thú liền lập tức bị loại này mãnh liệt sứ mệnh cảm giác xâm nhập. Bất quá lấy ác ngộng thú cường đại tinh thần năng lực, loại này ám chỉ dẫn đạo cấp bậc tinh thần xâm lấn, tự nhiên khó mà đối với nó tạo thành uy hiếp, ác ngộng thú chỉ là thoáng phát động tự thân năng lực, lập tức liền đem loại này đột ngột sứ mệnh cảm giác khu trục ra ngoài. Rơi vào đường cùng, cỗ này mãnh liệt sứ mệnh cảm giác tại Lý Vũ trong tinh thần hải tán loạn, như là một cái con rồi không đầu. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể vọt vào tinh thần hải nơi hẻo lánh cái kia nhỏ anh trong linh thể bá. Nhỏ anh linh bỗng nhiên đứng nghiêm một cái đứng lên, nho nhỏ thân hình thẳng tắp. Hắn non nớt trong mắt dường như trong nháy mắt dấy lên một đạo hỏa quang, lông mày không tự chủ hơi nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc. Tựa như một cái trà trộn quan trường nhiều năm, trải qua lõi đời lão lãnh đạo, toàn thân cao thấp mang theo không có gì sánh kịp khí thế cùng một cỗ không hiểu cứu vớt thương sinh sứ mệnh cảm giác. Cỗ này không hiểu sứ mệnh cảm giác rốt cục có một chỗ cắm rủi, nhanh chóng lâm vào yên lặng, nhỏ anh linh vẻ mặt cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường, một cái giẫm ngồi xổm lại ngồi xuống. Nhỏ anh linh vẻ mặt mờ mịt sờ lên chính mình đau đớn cái mông nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên không biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Lý Vũ cùng ác mộng thú cũng hoàn toàn không có chú ý tới nhỏ anh linh phát sinh tình huống dị thường. Lúc này, Lý Vũ đang yêu thích không buông tay cầm Phượng Hoàng Cung, ngay tại nếm thử thanh này Phượng Hoàng Cung thôn vệ kỹ năng. Hắn suy tư có thể thôn vệ dị vật, lập tức theo trong chữ vật không gian lấy ra thật lâu trước đó lấy được cái kia cá trình điện hình trụ. Nhớ kỹ Mã Nguyên Bạch giống như đã nói với hắn, đây chính là dị thú trong thân thể dị vật, cực kỳ chân quý. Làm Lý Vũ cầm cá trình điện hình trụ tới gần đang thiêu đốt Phượng Hoàng Cung lúc, chỉ thấy một đoàn nho nhỏ hỏa diễm như là duỗi ra một cái tay nhỏ, bắt lấy cá trình điện hình trụ, sau đó đem nó kéo vào trong ngọn lửa. Hình trụ vừa tiếp xúc với Phượng Hoàng Cung, trong nháy mắt như củi khô gặp liệt hỏa giống như bốc cháy lên. Tại hỏa diễm bộc vào, không ngừng phát ra nhỏ xíu rát băng âm thanh. Chương 357, ba đầu long mạch đã quật khởi. Chương 357, ba đầu long mạch đã quật khởi. Rất nhanh, cá trình điện hình trụ liền bắt đầu xảy ra biến hình, hỏa diễm ngay tại đem nó một chút xíu hòa tan. Chỉ nghe được lốt bút một hồi bạo hưởng, cá trình điện hình trụ tại hỏa diễm bên trong nổ bể ra đến, vô số nhỏ bé hỏa tinh vẩy ra mà ra. Hỏa diễm dần dần bình thản, Lý Vũ định thần nhìn lại, nguyên bản cá trình điện hình trụ đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại đại lượng dòng điện tại Phượng Hoàng cung bên trên toán loạn thôn phệ dị vật thành công, thu hoạch được lôi điện chi lực tăng thêm, vừa cắt đổi thành lôi điện thuộc tính, dẫn lôi cái này kết thúc. Lý Vũ dường như vẫn chưa đủ, trong lòng có chút nghi ngờ tự lẩm bẩm không phải nói dị vật đặc biệt hi hữu, kia không được tăng lên to lớn sao? Đây cũng quá bình thường. Lý Vũ không tin tà, lại đem hợp kim liên nô cùng thủy tinh cung cũng liên tiếp đốt cho Phượng Hoàng cung. Hết thảy thiêu đốt hầu như không còn sau, lần này thậm chí liền nhắc nhở đều không có, tăng lên hiệu quả quả thực cực kỳ bé nhỏ, có thể bỏ qua không tính còn chưa đủ. Lý Vũ lập tức lại cúi đầu tại bình bên trong lục lọi lên, rất nhanh liền lấy ra trước đó mặc ra gia chủ Mạc Huyền Cơ cho hắn viên kia huyết thi tinh hạch. Khi hắn đem huyết thi tinh hạch lấp nhập Phượng Hoàng cung hỏa diễm bên trong lúc, quả nhiên sinh ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Chỉ nghe Phượng Hoàng cung hỏa diễm bên trong phát ra một hồi phanh phanh rung động, tựa như thật vất vả nhai nát cục đá cứng như thế chói hai thôn vệ dị vật thành công, thu hoạch được hắc ám chi lực tăng thêm, vừa cắt đổi thành hắc ám thuộc tính, huyết hồng về xương cốt, huyết hồng về xương cốt. Lý Vũ lập tức liên tưởng đến Lý Linh Lung dị năng, còn có nàng trước đó điều khiển những cái kia huyết hồng thi biến thể. Không nghĩ tới Lý Linh Lung dị năng lại còn là một loại cực kỳ hi hữu ám thuộc tính dị năng, chắc không được toàn bộ Mạc gia đều bị Trung Châu như thế nhằm vào, đợi đến Phượng Hoàng cung thôn vệ hoàn tất sau, Lý Vũ cũng thực sự không có gì tốt đồ vật có thể lấy ra được. Lý Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phượng Hoàng cung bên trên hỏa diễm khoảnh khắc dập tắt, khôi phục được bình thường lưu ly bộ dáng, sau đó hắn đem Phượng Hoàng cung vác tại sau lưng. Trong thời gian thật ngắn, hắn vậy mà đã thành công đạt đến giác tỉnh giả lục giai thực lực cường đại. Bây giờ các vị trí cơ thể đều đang điên cuồng theo luồng khí xoáy bên trong hấp thu năng lượng, không ngừng cường hóa. Lý Vũ đoạn thời gian gần nhất, năng lượng trong cơ thể một mực ở vào tràn đầy trạng thái, đã thật lâu không có cảm nhận được loại này năng lượng nhanh chóng trôi qua cảm giác. Bất quá, cái này cũng vừa vặn nói do hắn thực lực tăng lên tốc độ nhanh chóng, như tên lửa tấn mãnh. Lý Vũ nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh long mạch chuyển thừa chi địa, cũng là thời điểm rời đi nơi này. Hắn quay người đi hướng cách đó không xa vẫn như cố ghé vào phù thạch biên giới tiểu hắc. Lúc này tiểu hắc khó được như cái bé ngoan như thế, khẽ động cũng không dám loạn động. Lý Vũ một cái xoay người, vững vàng dạm chân tại tiểu hắc trên lưng. Hắn quay đầu nhìn về phía hỏa điểu, ánh mắt giao hội ở giữa, cùng hỏa điểu gật đầu cáo biệt. Song phương không cần giao lưu, đã ngầm hiểu. Hỏa điểu hai cánh đột nhiên mở ra, quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt tăng vào bang. Một tiếng ngửa mặt lên trời vút dài, cũng dường như tại cùng Lý Vũ ngắn ngủi cáo biệt. Bây giờ long mạch truyền thừa đã kết thúc, chủ nhân bia cũng đã hòa tan, hỏa điểu cũng không cần bảo hộ nơi đây. Không bao lâu, nó liền có thể hoàn toàn hấp thu song phủ trên đá chủ nhân lưu lại tất cả lực lượng, đến lúc đó, nó liền sẽ theo cùng tinh hỏa ở giữa liên hệ tìm tới Lý Vũ, tiếp tục hoàn thành nó cùng thứ 10 tinh quân ở giữa kia vượt qua thời không ước định. Nương theo lấy hỏa điểu kêu to, nguyên bản lơ lửng giữa không trung to lớn hòn đá lập tức nhận lấy dẫn dắt, mang theo phía trên Lý Vũ cùng tiểu hắc, từ trên cao chậm rãi hạ xuống. Lý Vũ không tự chủ được nhìn lên trên, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nếu không phải tự mình kinh nghiệm, những này rung động sự tình liền như là giống như nằm mơ. Làm to lớn hòn đá bình ổn sau khi hạ xuống, tiểu hắc dường như trùng hoạch tự do đồng dạng, rốt cục vui sướng đào lấy móng, trở đi Lý Vũ chạy như một làn khói xuống dưới. Lần sau nó nói cái gì cũng sẽ không đi vào cao như vậy địa phương. Bây giờ Lý Vũ phần bụng tinh hỏa đã cùng hắn hoàn toàn hòa làm một thể, không còn sẽ không bưng tiêu đốt. Cho dù tinh hỏa lần nữa bốc cháy lên, hắn cũng sẽ không có chút nào khó chịu, bởi vì cái này mai tinh hỏa đã trở thành một phần của thân thể hắn. Hoàn cảnh chung quanh nhiệt độ cũng bởi vì là long mạch biến mất, nhanh chóng chậm lại, mê vụ nổi lên một phía. Lý Vũ ngẩng đầu phân biệt một chút phương hướng, cưỡi tiểu hắc nhanh chóng xông vào trong mưa, thân ảnh dần dần biến mất tại trong hơi nước. Cùng lúc đó, ngay tại ngự kiếm phi hành, nhanh chóng chạy về lôi đỉnh cục lôi tiêu, ở trên không trong mưa to nhanh chóng lướt qua. Khác biệt chính là, lúc này lôi tiêu trong tay nhiều hơn một thanh màu tuyết trắng trường kiếm. Trường kiếm kia thân kiếm như tuyết, tản ra thanh lành ánh sáng mang, phản phất là từ thế gian tinh khiết nhất băng tuyết đúc thành, lại lộ ra một cỗ kiếm khí bén nhọn, cùng lôi tiêu trong mắt kia cỗ thanh tịnh cực kỳ xứng đôi. Lôi tiêu không ngừng gia tốc, sư phụ từng nói qua, chỉ cần hắn có thể thành công kế thừa long mạch, liền có thể đem liên quan tới long mạch tin tức nói cho phụ thân. Nếu như phụ thân biết được đầu thứ nhất long mạch là hắn kế thừa, cũng biết yên tâm không ít, lôi đỉnh cục nên lập tức cải biến sách lược, toàn lực ứng phó ứng đối sắp đến thế cục biến hóa. Đây cũng là lôi tiêu vội vàng như thế, muốn nhanh chóng trở về lôi đỉnh cục nguyên nhân. Lúc này, lôi tiêu trong tay nắm thật chặt thanh này màu tuyết trắng kiếm, trong ánh mắt tràn đầy yêu thích cùng quý trọng, cơ hồ không muốn buông ra một lát. Chắc không được sư phụ nói lên long mạch lúc, trên mặt luôn luôn toát ra vẻ mặt tiếc hận, hận không thể có thể tuổi trẻ mấy chục tuổi, đi thu hoạch phần cơ duyên này. Bởi vì cái này long mạch trong truyền thừa lấy được tuyết kiếm, quả thực là dùng kiếm người chế tạo riêng thần khí. Cũng không phải Kim Khung kiếm tiên không có thu hoạch được long mạch truyền thừa tư cách, chỉ là hắn cho dù thu được long mạch truyền thừa, đối với hắn kia vô địch giống như thực lực mà nói, cũng sẽ không mang đến bất kỳ thay đổi nào, thực sự không cần thiết cùng người trẻ tuổi tranh đoạt. Cho nên, phần này khó được cơ duyên mới thuận lợi đến phiên đồ đệ lôi tiêu trên đầu. Đang lúc lôi tiêu vùi đầu đi được lúc, phía dưới mặt đất bỗng nhiên lần nữa kịch liệt rung động, phát ra ầm ầm tiếng vang. Lôi tiêu lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía dị động phương hướng. Từ khi hắn thu hoạch được đầu thứ nhất long mạch sau, toàn bộ Trung Châu liền hoàn toàn mở ra long mạch tranh đoạt kịch liệt cục diện. Sư phụ thật là đã nói với hắn, cái này long mạch không phải ai đều có thể tùy tiện thu hoạch được công nhận. Thiên thời, địa lợi, người cùng, thiếu một thứ cũng không được. Lôi tiêu nghĩ thầm, tại hắn thu hoạch được đầu thứ nhất long mạch chuyển thừa sau, liên tiếp vài ngày Trung Châu địa mạch cũng không có động tĩnh. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, ngay hôm nay một ngày ngắn ngủi này thời gian bên trong, vậy mà liên tiếp quật khởi hai cái long mạch, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Tăng thêm chính hắn, Trung Châu đã thức tỉnh ba đầu long mạch, thật sự là nhanh không hợp thói thường. Lôi tiêu thu hồi ánh mắt, lần nữa ra tốc ngự kiếm bay đi năm. Trung Châu thủy thành, bầu trời hơi sáng lên, mưa phùn liên miên. Lúc này Mã Nguyên Bạch đứng tại quảng trường trên đài cao, ngay tại dựa theo Trung Châu binh sĩ phương thức huấn luyện, mỗi ngày sáng sớm đối bảy đám người tiến hành huấn luyện. Bởi vì Lý Vũ tìm tới nắm giữ đặc biệt dị năng Lâm Hàm gia nhập đội ngũ, còn thành công khống chế một đầu còn sống thất giai dị thú, bọn hắn bảy đám có thể nói đạt được vô hạn chế cung ứng dị thú huyết đủ. Bởi vậy, toàn bộ bảy đám bên trong giác tỉnh giả cũng càng ngày càng nhiều. Bảy đám người mỗi sáng sớm lên chuyện thứ nhất chính là theo áo công tử con dị thú kia trên thân cắt thịt lấy máu, sau đó làm phiền Lâm Hàm hỗ trợ tái sinh. Tất cả mọi người ăn ngon uống sướng cho Lâm Hàm cung cấp, mỗi ngày cẩn thận chăm sóc năng lượng của hắn khôi phục. Ngoại trừ mỗi sáng sớm giúp dị thú tái sinh mấy lần bên ngoài, cái khác một chút việc cũng không cho Lâm Hàm dám, sợ đem hắn mệt mỏi. Điều này cũng làm cho Lâm Hàm vượt qua áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng hài lòng thời gian. Chương 358. Vân Thủy Ngưng Mẫu Thân. Chương 358. Vân Thủy Ngưng Mẫu Thân. Ngày qua ngày, dù là chính là thiên phú lại thấp, lại bình thường người bình thường, như thế lặp lại thu hút dị thú huyết nục, thân thể cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Mấy ngày qua đi, ngay cả thiên phú kém đến cực điểm lưu dân, trước kia căn bản không có chút nào thức tỉnh khả năng người, cũng tại dị thú huyết nục không ngừng bổ sung kích hoạt hạng, thành công thức tỉnh ra cấp thấp nhất dị năng. Cứ việc loại dị năng này lực lượng yếu ớt không chịu nổi, đang thức tỉnh người trong mắt có lẽ không đáng giá nhắc tới. Nhưng tốt xấu thân thể của bọn hắn các hạng cơ năng đã đạt đến giác tỉnh giả phạm chủ, không còn giống lưu dân như thế suy yếu nhiều bệnh. Mà Lý Vũ đã từng mang vào đội ngũ cái kia triệu một đầu, cũng dường như bởi vì gần nhất ăn rất nhiều dị thú huyết nục mà có tăng lên cực lớn đến mức Mã Nguyên Bạch nhìn thấy triệu một đầu kia ánh mắt lạnh như băng, đều cảm nhận được một hơi khí lạnh. Triệu một đầu ánh mắt kia băng lãnh thâm thúy, tựa như đêm lạnh bên trong ẩn nút cô lang, lộ ra làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm. Mã Nguyên Bạch ánh mắt tại triệu một đầu trên thân dừng lại chốc lát sau, cũng không tiến lên quá nhiều hỏi thăm, ngược lại bỏ mặc triệu một đầu tự do lấy dùng bảy đám tài nguyên cùng vũ khí. Động tác này cũng làm cho triệu một đầu không khỏi nao nao, đối Mã Nguyên Bạch tín nhiệm cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Mã Nguyên Bạch quay người dạo bước, nhìn xem chưa ăn dị thú huyết nhục đám người, trong lòng âm thầm trong lòng suy đoán, cái này có lẽ chính là Trung Châu giác tỉnh giả tương đối nhiều nguyên nhân một trong. Hắn không phải tin tưởng, giống Lâm Hàm loại dị năng này trên đời chỉ có một mình hắn thức tỉnh, Lý Vũ cũng tuyệt đối không phải cái thứ nhất lợi dụng loại năng lực này bồi dưỡng giác tỉnh giả người. Chỉ sợ Trung Châu phương diện đã sớm phát hiện loại này có thể đại lượng bồi dưỡng giác tỉnh giả phương thức, cho nên mới có thể quần quận không ngừng mà bồi dưỡng được nhiều như vậy giác tỉnh giả đến xung làm chấp pháp giả. Chắc không được những cái kia Trung Châu chấp pháp giả thực lực cũng không xuất chúng, nhưng số lượng lại đông đảo. Trung Châu quan phương lực lượng xác thực không thể khinh thường, chắc hẳn đã sớm bắt đầu áp dụng loại phương thức này. Chỉ sợ cho đến ngày nay, quan phương dưới cờ giác tỉnh giả số lượng đã đạt đến một cái kinh người quy mô, sớm đã trải rộng Trung Châu mỗi một cái nơi hẻo lánh. Mã Nguyên Bạch vô ý thức nhìn thoáng qua trong đội ngũ đống cát đen giống nhau hướng phía hắn nhìn lại. Bọn hắn đều rõ ràng ý thức được, mong muốn điều tra rõ phi yến khu hủy diệt phía sau trận tướng, rất khó. Lúc này, tại thủy thành trung tâm tòa kia tinh xảo trong đại viện, Phó Tịch Giao theo một trường trên giường lớn tỉnh lại. Nàng lặng lặng nhìn xem thoải mái dễ chịu mềm mại giường bị, nhưng tâm tình nhưng lại chưa vì vậy mà vui vẻ, ngược lại lộ ra phá lệ xa xút. Phó Tịch Giao nguyên bản không muốn ở chỗ này, có thể thủy thành thành chủ nữ nhi Vân Thủy Ngưng đang nhìn ra nàng cùng Lý Vũ quan hệ sau, đột nhiên thay đổi trạng thái bình thường, đối nàng triển khai điên cuồng lấy lòng thế công. Vân Thủy Ngưng đối xử mọi người lễ phép lại dịu dàng, bất luận làm chuyện gì đều khắp nơi là Phó Tịch Giao suy nghĩ, một lòng chỉ muốn cùng nàng kết giao trở thành hảo bằng hữu. Cái này khiến luôn luôn ăn mềm không ăn cứng Phó Tịch Giao căn bản khó mà cự tuyệt, thịnh tình không thể chối từ phía dưới, đành phải bằng lòng Vân Thủy Ngưng làm bằng hữu. Ngay tại hôm qua, Vân Thủy Ngưng lại lấy hảo bằng hữu danh nghĩa, nhiệt tình mời nàng ở cùng một chỗ. Thậm chí đã chi kỷ giúp Phó Tịch Giao bố trí xong đơn độc gian phòng, Vân Thủy Ngưng trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, hy vọng Phó Tịch Giao xem ở hảo bằng hữu tình chia lên, liền ở một đêm. Phó Tịch Giao thực sự không lay chuyển được, rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng. Lúc này mới có Phó Tịch Giao hôm nay theo chương này giường lớn tỉnh lại tình cảnh. Bất quá, Phó Tịch Giao tâm tình xa suốt cũng không phải bởi vì những này, mà là nàng cảm giác chính mình đối Lý Vũ trợ giúp tác dụng càng ngày càng ít. Nàng gái này thấp thực lực, thậm chí nhường nàng liền tham gia Lý Vũ chiến đấu tư cách đều không có. Tới gần chiến trường đều khó khăn, chớ nói chi là trong chiến đấu trợ giúp Lý Vũ. Bây giờ Lý Vũ càng là một người đơn độc ra ngoài, khẳng định từ đối với nàng an toàn cân nhắc, mới không mang theo nàng cùng nhau đi tới đây hết thảy căn nguyên, đều là bởi vì chính mình giác tỉnh giả đẳng cấp quá thấp, thực lực không đủ. Nghĩ tới đây, Phó Tịch Giao lần nữa thật sâu thở dài, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất lạc. Nàng ở trong lòng âm thầm cười khổ, chính mình vậy mà thật liền tiểu hắc cũng không sánh nổi, tối thiểu tiểu hắc còn có thể bồi tiếp Lý Vũ bốn phía sông sáo. Ngay tại Phó Tịch Giao đắm chìm trong mang theo đắng chắc trong suy nghĩ lúc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh thúy êm tai tiếng đập cửa đang đang đang. Ngoài cửa Vân Thủy Ngưng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Phó Tịch Giao đã sớm tỉnh lại, liền bước nhanh đi vào. Nàng cũng không biết vì cái gì, gần nhất luôn luôn thích cùng Phó Tịch Giao ở cùng một chỗ. Cô gái này trên thân dường như có một loại ma lực, tại thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Vân Thủy Ngưng trong tay cầm một cái óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu, dường như muốn cùng Phó Tịch Giao chia sẻ. Nàng vừa mới tiến đến liền không kịp chờ đợi đưa cho Phó Tịch Giao nhìn, vẻ mặt tươi cười nói rằng: "Phó Tịch Giao, đây là mẹ ta lưu lại, thế nào, đẹp mắt ta?" Phó Tịch Giao mỉm cười tiếp nhận Vân Thủy Ngưng đưa tới thủy tinh cầu, cầm lên cẩn thận chú đáo. Nàng kinh ngạc phát hiện, thủy tinh cầu bên trong dường như phong tồn lấy một cái linh động hoạt bát thủy thế giới, tại cái này kỳ diệu thế giới bên trong, còn có rắc rối phức tạp bánh răng kết cấu, một cái tinh xảo tiểu oa nhi đang nhu thuận ngồi phía trên. Hơn nữa, Phó Tịch Giao còn có thể cảm giác được, cái này thủy tinh cầu bên trong nước cùng bình thường thức uống hoàn toàn khác biệt, ngược lại cùng trên không cái kia liên miên không dứt nước mưa có mấy phần chỗ tương tự. Phó Tịch Giao trong lòng hơi động, ngón tay có chút nhẹ nhàng phát động dị năng của mình. Một cái mắt, thủy tinh cầu bên trong nước bắt đầu nhẹ nhàng sóng gió nổi lên, những cái kia tiểu xảo bánh răng cũng tại nàng dị năng điều khiển hạ, chậm rãi chuyển động lên, phát ra một đoạn vui sướng dễ nghe tiếng âm nhạc, tại trong căn phòng nhỏ quen quần. Một bên Vân Thủy Ngưng nghe được quen thuộc âm nhạc vang lên sau, cả người nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, đây là nàng khi còn bé thích nghe nhất đến thanh âm, mỗi khi đoạn này âm nhạc vang lên, liền đại biểu mẹ của nàng trở về. Vân Thủy Ngưng vẫn cho là từ khi mụ mụ đi thành phố lớn về sau, cái này thủy tinh cầu liền đã hư mất. Bởi vì bất luận nàng nếm thử dùng loại nào năng lượng phương thức đi khu động thủy tinh cầu, nó đều không phản ứng chút nào, hoàn toàn trở thành một cái vật trang trí. Vân Thủy Ngưng chăm chú nhìn về phía Phó Tịch Giao, trách không được nàng vẫn cảm thấy đối phương cực kỳ thân thiết. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là tâm lý nguyên nhân, không nghĩ tới là bởi vì Phó Tịch Giao trên người có cùng loại mụ mụ khí tức ngươi. Ngươi làm như thế nào? Vậy mà có thể khiến cho nó động. Vân Thủy Ngưng mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, ngạc nhiên hỏi chỉ có mẹ ta có thể khiến cho thủy tinh cầu vang lên. Phó Tịch Giao nghe vậy, dường như cũng nghĩ đến mụ mụ yêu. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve thủy tinh cầu, nàng cảm nhận được thủy tinh cầu bên trong tình cảm, trong ánh mắt lộ ra một tia dịu dàng. Cái này thủy tinh cầu bên trong thủy nguyên làm rất đặc biệt, mẹ của ngươi nhất định là người rất đặc biệt, mới có thể dùng loại phương thức này để diễn tả đối ngươi yêu. Yêu ta? Vân Thủy Ngưng trong mắt đống nhiên hiện lên một tia lệ quang. Nàng không rõ, mụ mụ đã yêu nàng, vì cái gì còn muốn đi không từ giã? Chẳng lẽ Trung Châu 12 thành liền thật liền so thủy thành được không? Chương 359, Phó Tịch Giao cơ hội. Chương 359, Phó Tịch Giao cơ hội. Phó Tịch Giao vô cùng xác định nhẹ gật đầu, thanh âm bên trong lộ ra một tia tự tin đương nhiên. Ta cũng là một cái thủy hệ giác tỉnh giả, ta có thể cảm nhận được thủy tinh cầu bên trong thủy nguyên làm tại dùng tình cảm đáp lại ta. Vân Thủy Ngưng nhìn xem Phó Tịch Giao trong tay ngay tại lưu động thủy tinh cầu, giống như là đống nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nuốt một cái nước mắt, trong nháy mắt kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta nhớ ra rồi, mụ mụ đã từng cùng ta nói, nàng đi thành phố lớn là nhất định phải tìm tới một cái giống nhau có thể khiến cho thủy tinh cầu nhớ tới người. Vân Thủy Ngưng lập tức chăm chú nhìn Phó Tịch Giao, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ngươi chính là mụ mụ muốn tìm người. Vân Thủy Ngưng càng nói càng kích động, hai tay chăm chú nắm lấy Phó Tịch Giao cánh tay. Phó Tịch Giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thực sự khó mà tin được Vân Thủy Ngưng như thế chắc chắn phán đoán, đành phải trước chấn an nói, Vân Thủy Ngưng, ngươi trước lánh tính một chút, đây có phải hay không là quá qua loa. Vân Thủy Ngưng giống như là đã nhận định đáp án, không có buông ra Phó Tịch Giao cánh tay ý tứ, sợ Phó Tịch Giao chạy sẽ không sai, ta rốt cuộc minh bạch mụ mụ căn dặn ta những lời kia là có ý gì. Mụ mụ không phải là đối ta thất vọng, mà là đối ta không thể kế thừa nàng dị năng mà thất vọng. Mụ mụ là yêu ta rốt cuộc hiểu rõ. Vân Thủy Ngưng giống như là lâm vào hồi ức, tự lẩm bẩm nói không ngừng. Nàng ánh mắt càng phát ra sáng ngời, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Tịch Giao. Ngựa khí kiên định nói cái kia có thể thay đổi thủy thành vận mệnh người chính là ngươi. Ta. Phó Tịch Giao mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Vân Thủy Ngưng hai mắt trợn tròn xoe, khẳng định là ngươi. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ ngươi, không có bất kỳ người nào có thể khiến cho nó phát ra âm thanh. Phó Tịch Giao chân mày hơi nhíu lại, ý đồ theo Vân Thủy Ngưng trong giọng nói lý giải một tia đầu mối, điều này cùng ta có quan hệ. Coi như ta có thể khiến cho thủy tinh cầu động, cũng không thể giải thích rõ cái gì nha. Vân Thủy Ngưng tâm tư thông minh, lập tức nhớ tới Phó Tịch Giao mấy ngày nay tâm tình xa suốt nguyên nhân, nàng linh cơ khẽ động, vội vàng đổi giọng nói rằng mẹ ta thực lực rất mạnh, có thể nói là ta gặp qua cường đại nhất thủy hệ giác tỉnh giả. Vân Thủy Ngưng vẻ mặt nghiêm túc nói, thật, ta không có lừa ngươi, hơn nữa mụ mụ một mực tại tìm kiếm cùng nàng năng lực như thế người. Nàng nói đây là thủy hệ giác tỉnh giả tốt nhất thời đại. Nếu như mụ mụ nhìn thấy ngươi cùng nàng giống nhau dị năng, nhất định sẽ cao hứng phi thường, toàn lực bồi dưỡng ngươi. Vân Thủy Ngưng không ngừng quan sát đến Phó Tịch Giao biểu lộ, vội vàng nói bổ sung có mẹ ta trợ giúp, thực lực của ngươi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền có thể tăng lên. Đến lúc đó, ngươi liền có thể đến giúp Lý Vũ. Đến giúp Lý Vũ. Phó Tịch Giao nghe được câu này, trong lòng chấn động mạnh. Nàng biết rõ thiên phú của mình có hạn, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng rất khó đuổi kịp Lý Vũ bước chân. Nàng là như thế khát vọng cải biến hiện trạng, như thế bức thiết mong muốn tăng lên thực lực của mình. Bây giờ Vân Thủy Ngưng những lời này, không thể nghi ngờ là tại thế giới của nàng bên trong, đốt sáng lên một chiếc hy vọng mới. Phó Tịch Giao trầm tư một lát, ngữ khí hòa hoãn nói có lẽ ta và mẹ ngươi dị năng thật sự có một loại nào đó chỗ tương đồng, chỉ là ta còn không có hiểu rõ, ta thật có thể được không? Thử một lần sợ cái gì? Vân Thủy Ngưng ở một bên khích lệ. Vân Thủy Ngưng nói, đông nhiên tới gần Phó Tịch Giao, hạ giọng thần bí hề hề nhỏ giọng nói rằng ta cùng mụ mụ trước đó lặng lẽ liên lạc qua, nàng bây giờ đang ở Dương Thành, ta còn nghĩ vụng trộm đi xem nàng đâu. Các ngươi đội ngũ nếu như tiếp tục hướng tây, theo Dương Sơn dãy núi lộ tuyến, nhất định sẽ trải qua nơi đó. Đến lúc đó ngươi liền đi Dương Thành tìm ta mụ mụ, nàng khẳng định một cái liền có thể nhìn ra bất phàm của ngươi. Cho dù Vân Thủy Ngưng nói đến như thế chắc chắn, Phó Tịch Giao dường như vẫn như cũ trong lòng không chắc, trên mặt cũng không có toát ra nhiều ít tự tin. Coi như Vân Thủy Ngưng mụ mụ thật cần nàng loại dị năng này, cũng có thể là chỉ là cần một cái thủy hệ giác tỉnh giả thiên tài, mà không phải giống nàng dạng này thiên phú thường thường lưu dân. Vân Thủy Ngưng dường như nhìn ra Phó Tịch Giao lo lắng, bắt lấy Phó Tịch Giao tay lần nữa khích lệ nói đi thử một lần, vạn nhất có thể làm đâu. Ta tin tưởng ta mụ mụ nhất định sẽ thích ngươi, cũng nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Phó Tịch Giao nhìn xem Vân Thủy Ngưng kia chân thành mà tràn ngập mong đợi ánh mắt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, có lẽ đây quả thật là nàng duy nhất có thể đuổi theo Lý Vũ cơ hội, nàng không muốn cứ như vậy dễ dàng buông tha. Vân Thủy Ngưng thấy Phó Tịch Giao gật đầu bằng lòng, lập tức mừng rỡ không thôi, có lẽ mụ mụ đau khổ tìm kiếm người bị nàng tìm tới. Nàng lập tức nhẹ giọng dặn dò Phó Tịch Giao, ngươi đem viên này thủy tinh cầu lưu lại, nếu như thành công đi Dương Thành, ngươi liền mang theo thủy tinh cầu đi làm lôi đỉnh cục bộ môn tìm ta mụ mụ, nàng cứ gọi Lý Thiết Nam. Nghe được cái tên này, Phó Tịch Giao cả người sững sờ, Vân Thủy Ngưng vẫn như cũ vui vẻ nói nếu như các ngươi không có đi ngang qua Dương Thành, viên này thủy tinh cầu coi như là ta người bạn này đưa cho ngươi lễ vật. Vân Thủy Ngưng đều đã nói đến đây phân thượng, Phó Tịch Giao cũng chỉ đành đáp ứng, cẩn thận đem thủy tinh cầu bao vây lại cất kỹ. Trải qua hôm nay chuyện này, hai người dường như có cộng đồng bí mật. Lại thêm Phó Tịch Giao cùng mình mụ mụ có tương tự dị năng, Vân Thủy Ngưng đối Phó Tịch Giao càng phát ra thân thiết lên, dường như nhiều một vị trí thân hào hữu. Cùng lúc đó, Trung Châu giác tỉnh giả Nhật báo bởi vì độc nhất vô nhị phóng viên mới vạch trần, nhanh chóng bị người tranh nhau truyền đọc kinh bạo. Trung Châu cảnh nội giác tỉnh giả dị năng xung đột hiện lên liệu nguyên chi thế, đại quy mô hỗn chiến không ngừng tin tức lược thuật trọng điểm, gần đây Trung Châu cảnh nội các nơi xảy ra đại quy mô giác tỉnh giả dị năng xung đột sự kiện, còn không biết nguyên nhân. Xung đột trình độ kịch liệt duy trì liên tục kéo lên, như không ra ngoài tất yếu, nhất định phải lưu tại thành nội, lấy bảo đảm tự thân an toàn. Có tương quan chuyên gia đối với cái này phát biểu bình luận rằng, trước mắt loại này tranh đoạt càng phát ra nghiêm trọng cục diện, rất có thể cùng lưu dân đại lượng tràn vào trường thành có quan hệ mật thiết nổ tung. Trung Châu anh hùng Lý Vũ lại hiện thân nữa tư, cao ly thiên tài cấu kết gián điệp mộng nát cự thạch rừng. Tại tin tức này phía dưới, vẫn xứng có một chương Lý Vũ nghiêm nghị không sợ cưới hắc mã ảnh chụp, lại còn là tại cự thạch rừng hiện trường quay chụp. Trong tấm ảnh, Lý Vũ phía sau là hai cái to lớn thạch rắn, càng lộ vẻ hắn anh dũng bất phàm. Lúc này, Lý Vũ tất cả tài liệu tạc kẽ đã được bày tại rất nhiều nhân vật trọng yếu trên mặt bàn. Gần nhất Trung Châu long mạch liên tiếp quật khởi, thế lực khắp nơi liệu mình tranh đoạt, lại tìm không thấy long mạch vị trí cụ thể, bạch bạch chết thảm. Cái này một loạt biến cố đã để bọn hắn sức đầu mẹ chán, mà Lý Vũ trên thân trôi cho thấy không thể không tính, càng làm cho bọn hắn nhức đầu không thôi. Mà càng trùng hợp chính là, ngay tại phần này báo chí cùng ngày phát hành về sau, Lý Vũ tại Trung Châu phong vân bảng bên trên danh tự vừa lúc tăng lên tới 74 vị, thành công thay thế trước kia xếp hạng lúc này Áo Công Tử. Mà lúc trước ngã ra bảng danh sách đạo trưởng Vân Khách Tha Phương, thì là về tới một mực thuộc về hắn 95 vị, cũng không có bị Áo Công Tử chiếm cứ xếp hạng. Rất hiển nhiên, Áo Công Tử biến mất đến tột cùng là nguyên nhân gì mới có thể để cho hắn biến mất tại trên bảng danh sách, tất cả giác tỉnh giả đều không khó suy đoán đưa ra bên trong nguyên do Áo Công Tử thực lực, Trung Châu giác tỉnh giả nhóm đều là có chỗ biết được. Hơn nữa hắn ngày bình thường vậy ai cũng không phục phách lối tư thế, cùng miệng đầy thô tục các liệt tập tính, cũng làm cho hắn tại Trung Châu giác tỉnh giả quần thể bên trong có tiếng đương nhiên, Áo Công Tử sở dĩ lớn lối như thế, tự nhiên là có hắn phách lối vô liếng. Không chỉ có là bởi vì hắn nắm giữ Thiên Long thẻ, càng bởi vì hắn còn có đối với hắn sủng ái có thừa, vô cùng bao che khuyết điểm tỉ tỉ. Chương 360. Cầu nguyện. Chương 360, cầu nguyện. Lại thêm áo nhà tại Trung Châu mỗi tòa thành bên trong đều kinh doanh hiệu cầm đồ, trải qua thế hệ tích lũy, toàn bộ áo thị gia tộc nội tình hùng hậu, nhân mạch rắc rối phức tạp. Ngày bình thường cực kỳ phách lối Áo Công Tử, dựa vào lấy gia tộc thế lực to lớn cùng tự thân một chút thực lực thủ đoạn, liền xem như không cẩn thận đụng phải tấm sắt, cũng hầu như có thể ở tối hậu quan đầu lộ ra lá bài tẩy của hắn, nắm giữ cùng đối thủ cuối cùng muốn để đàm phán đồng dạng người tại cân nhắc lợi hại hạ, thường thường đều sẽ trong lòng có chỗ cố kỵ, không nguyện ý hoàn toàn đắc tội áo nhà, từ đó lựa chọn thu tay lại dừng ở đây. Cho nên, tại mọi người trong nhận thức biết, Áo Công Tử tại lộ ra thân phận cùng át chủ bài sau, tuyệt không có khả năng bị người giết chết. Có thể hết lần này tới lần khác lần này, Áo Công Tử liền đụng phải Lý Vũ. Lý Vũ hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, liền hỏi cũng không hỏi, thậm chí liền Thiên Long thẻ cũng không để vào mắt, mạnh mẽ đem Áo Công Tử bức cho tới nửa chết nửa sống hoàn cảnh. Vẫn là Thiên Long hư ảnh tự mình ra tay, mới đưa Áo Công Tử tinh thần thể bảo trụ. Lý Vũ thay thế Áo Công Tử phong vân bảng xếp hạng, tin tức nhanh chóng truyền bá, mật thiết chú ý phong vân bảng người đều đã đoán được Lý Vũ đánh chết Áo Công Tử. Tin tức này như là quả bom nặng ký, bọn hắn đều rất khó tưởng tượng, Lý Vũ vậy mà thật sự có đảm lượng dám đối Áo Công Tử thống hạ sát thủ. Tranh nhau thảo luận đám người một hồi thổ thức, theo bọn hắn nghĩ, Lý Vũ lần này trêu chọc phải áo nhà cái này toàn ra, sau này tất nhiên sẽ phiền toái không ngừng. Dù sao áo nhà mong muốn trả thù Lý Vũ quả thực dễ như trở bàn tay, cho Áo Công Tử báo thù cũng là chuyện sớm hay muộn. Liên nhìn áo nhà là thông qua ban ngày thủ đoạn, vẫn là đêm tối thủ đoạn. Chỉ là Lý Vũ lại thật nắm giữ đánh bại Áo Công Tử thực lực, sự thật này giống như một cái vang dội cái tát, mạnh mẽ đánh vào những cái kia đã từng chất vấn Lý Vũ thực lực trên mặt người. Phải biết, phàm là Áo Công Tử thực lực trên lợi điểm, những cái kia bị hắn nhục mạ người có thể đem hắn đánh mẹ cũng không nhận ra. Liên quan tới Lý Vũ là hổ giấy lời đồn đại, cũng tại Lý Vũ đánh bại Áo Công Tử đi vào phong vân bảng 74 vị sau, lập tức mai danh nhận tích, không người lại để lên. Dù sao liền Áo Công Tử đều có thể giết, Lý Vũ há lại sẽ sợ bọn họ những này truyền bá lời đồn người. Không quá quan tâm áo nhà hòa thuận Lý Vũ mâu thuẫn người hay là số ít. Bây giờ thế lực khắp nơi trong mắt chỉ có Long Mạch. Những cái kia biết được Long Mạch quật khởi nhân vật trọng yếu đã vừa mới biết được, Lôi Đỉnh cục trưởng Lôi Chiến Dũng nhi tử, Lôi Tiêu, vậy mà trở thành thứ nhất tinh quân, đám người cảm thán, thật không hổ là mạnh nhất kiếm tiên đồ đệ. Thứ nhất tinh quân đã là thứ nhất, kia Lôi Tiêu coi như không phải mạnh nhất vị kia tinh quân, cũng tuyệt đối có thực lực ngồi vững vàng thứ nhất tinh quân danh hiệu. Chỉ là làm bọn hắn lo lắng là, Trung Châu đại địa đã liên tục rồng ngâm địa chấn 3 lần, giải thích rõ đã có 3 vị tiên quân định ở lại, nhưng mà hai người khác chân thực thân phận vẫn chưa biết được. Gần nhất, loại này dị động dường như cũng không cực hạn tại Trung Châu. Dường như tất cả đại lục đều lâm vào một loại dung chuyển bất an sinh động trạng thái. Ngay cả những cái kia tóc vàng da trắng gương mặt người, dường như cũng thực lực tăng nhiều, bắt đầu liên tiếp thăm dò quấy rối Trung Châu danh giới cuối cùng. Thế cục biến càng thêm khẩn trương lên, Trung Châu quan phương ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tiến hành thôi diễn điều tra, tranh thủ đem 12 tinh quân tất cả đều đặt vào quan phương dưới cờ, dùng cái này đến ứng đối sắp đến ngoại cảnh nguy cơ năm. Một bên khác đường về Lý Vũ, đang cưỡi tiểu hắc phi tốc chạy tại một mảnh rộng lớn bình nguyên vô tận bên trên. Mây ảm ảm, thiên muốn ngã, mây đen cuồn cuộn. Nước từ từ, thành uyên tích lão chảy ngang, mưa to nhìn không thấy cuối, mây hạ Lý Vũ dục ngựa phi nước đại, trở thành thứ 10 tinh quân sau Lý Vũ, tựa hồ đối với hoàn cảnh chung quanh nhiều hơn một phần cảm giác lực. Theo chung quanh năng lượng không ngừng bị khí xoáy hấp thu, Lý Vũ tâm cảnh tĩnh như mặt nước phẳng lặng, dường như cùng thiên nhiên hòa làm một thể, chậm rãi cảm nhận được tự nhiên lực lượng. Trên trời mỗi một giọt nước mưa rơi xuống, mỗi một tia phong thanh quét, trên mặt đất tí tách thanh âm, mọi thứ đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Thiên địa tự nhiên, thiên nhân hợp nhất. Dưới bầu trời, cô đơn kết lập. Lý Vũ chưa từng có giống như vậy bình tĩnh, trong lòng quá khứ tích lũy tất cả đều phảng phất tại giờ phút này bị triệt để rửa sạch. Một cỗ tự nhiên thư sướng cảm giác xông lên đầu a. Tiểu Hắc bỗng nhiên ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, dọa đến Lý Vũ giật mình. Dù hắn cưỡi tiểu hắc cùng nhau đi tới, cũng vẫn là lần đầu nghe được tiểu hắc phát ra loại này thảm thiết giống như ngựa tiếng kêu. Lý Vũ mở mắt xem xét, kêu to sau tiểu hắc dường như vô cùng vui vẻ, đang thở phì phò phát ra vui sướng tê mình. Lý Vũ thấy thế, giơ lên cao cao tay không dùng lực vỗ xuống, hắn cũng bị tiểu hắc không có dấu hiệu nào tiếng kêu chọc cười, bất đắc dĩ thả tay xuống nhẹ nhàng sờ lên tiểu hắc lông mẩm. Thông qua vừa rồi thiên nhân hợp nhất ngắn ngủi cảm thụ, Lý Vũ đã phát giác được, dưới mặt đất năng lượng to lớn tương đối dồi dào, mà trên bầu trời mưa to cũng không chút thua kém. Lý Vũ từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, nếu như nước mưa vẫn như cũ như vậy không có tận cùng tiếp tục nữa, chỉ sợ toàn bộ đại địa sớm muộn sẽ bị bao phủ. Đồng nhiên, một hồi âm phong thổi qua. Lý Vũ ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện nơi xa màn mưa bên trong, có một đoàn u hồn tụ tập cùng một chỗ du đãng, còn truyền đến trận trận âm trầm than nhẹ ác ma thú, ngươi cơ hội biểu hiện tới. Lý Vũ lúc này theo trong tinh thần hải mở miệng trêu ghẹo nói, hắn đoán được các ngộng thú thôn vệ u hồn có thể tăng lên thực lực của nó, chắc hẳn lần này nó nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chưa từng nghĩ, nghe được Lý Vũ thanh âm sau, ác ngộng thú thay đổi ngày xưa kiêu ngạo tản mạn thái độ, ngựa khí rất cung kính trả lời tham kiến thứ 10 tinh quân. Lý Vũ, ba. Ác ngộng thú cái này đống nhiên cải biến thái độ, còn khiến cho Lý Vũ không quá thích ứng. Lý Vũ không thể tưởng tượng nổi lại lặp lại một lần, ta nói, ngươi cơ hội tới, trước đó không phải ngươi dặn đi dặn lại nói muốn bao nhiêu giết u hồn sao? Ác ngộng thú lúc này trừng to mắt, không dám tin nhìn xem Lý Vũ hỏi tinh quân cớ gì nói ra lời ấy. Tiểu nhân luôn luôn là theo tinh quân yêu cầu làm việc. Lý Vũ sững sờ, này làm sao cùng đổi một cái ác ngộng thú như thế? Hắn vẻ mặt hoài nghi một lần cuối cùng hỏi ngươi liền nói những này u hồn ngươi có muốn hay không a? Muốn. Ác ngộng thú vội vàng bằng lòng, vẫn không quên đập một cái mông ngựa có thể tăng lên tinh quân thực lực cơ hội, ta sao có thể không cần? Chỉ là cái này mông ngựa đập đến có chút cứng nhắc, nhường song phương đều cảm giác có chút xấu hổ. Bất quá đã gặp nhiều như vậy u hồn, thực lực có thể tăng lên một điểm là một điểm, Lý Vũ nào có không đi đạo lý. Chỉ là cái này ác ngộng thú hôm nay liền cùng uống lộ thuốc, nói chuyện quanh co lòng vòng, quả thực nhường hắn có chút không thích ứng. Lý Vũ không có quản cùng động kinh như thế ác ngộng thú, cho tiểu hắc chỉ phương hướng, nhanh chóng hướng phía u hồn du đãng địa phương chạy đi. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, trước mặt cảnh tượng dần dần đập vào mi mắt. Lý Vũ thuận thế nhìn lại, chỉ thấy kia một đoàn u hồn đang quay trùng quanh tại một cái tàn tật nam nhân bên người, không ngừng du đãng. Những này u hồn vây quanh nam nhân, phản phất tại nói vô tận ai oán, lại giống là tại bảo hộ lấy cái gì. Nam nhân lúc này đang thành kính quỳ lạy trên mặt đất, nước mưa ướt đẫm quần áo của hắn. Trong miệng của hắn không ngừng cầu nguyện, thanh âm ở trong mưa gió lộ ra như thế yếu ớt các phương thần Phật yêu ma, xin cứu cứu ta mẫu thân, ta bằng lòng trả bất cứ giá nào. Chương 361. Hỏa ngữ tộc dư nghiệt. Chương 361. Hỏa ngữ tộc dư nghiệt. Nam nhân trên thân còn có không ít vết thương, trên mặt càng là xanh một miếng tử một khối, một con mắt đã sưng. Huyết thủy hỗn hợp có nước mưa, theo gương mặt không ngừng chảy. Tại nước mưa cọ rửa hạ, nam nhân sinh cơ càng ngày càng yếu, ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ, thanh âm của hắn biến càng thêm yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị mưa gió bao phủ mẹ. Ta giống như không chịu nổi. Mặc dù thanh âm của nam nhân suy yếu, trung quanh lại tất cả đều là tiếng nước mưa che giấu, nhưng Lý Vũ vẫn như cũ có thể bằng vào bây giờ tinh thần lực mạnh mẽ, rõ ràng nghe được trong miệng nam nhân lời nói đồng thời, nam nhân bên cạnh những cái kia u hồn trong miệng, các loại tạp nhạp thanh âm như tà âm truyền vào Lý Vũ trong tinh thần hải văn, cầu các ngươi, đừng đánh nữa, ta cho còn không được sao? Ngươi bằng lòng cho ta tạo xanh bổng, đem tạo xanh bổng cho ta. Thần a, mau cứu ta đi. Không thể giết, trái với luật pháp sự tình chúng ta không thể làm, chấp pháp đội sẽ truy cứu. Ngay tại lúc đó, nam nhân kia tựa hồ nghe tới động tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một đạo cường tráng thân ảnh chậm rãi tới gần, người tới sau lưng có một bộ cung tên, dưới hông cưỡi một thất màu đen tuấn mã. Người xa lạ tới gần sau, những cái kia u hồn đã không có lựa chọn công kích Lý Vũ, cũng không có chạy trốn, mà là vẫn như cũ quay trùng quanh tại nam nhân trước người, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Sắp chết nam nhân bỗng nhiên giáng chống đỡ khởi thân thể, như hồi quang phản chiếu đồng dạng khôi phục một chút khí lực. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt đạo thân ảnh này vậy mà cùng trong truyền thuyết cứu khổ cứu nạn anh hùng giống nhau như lúc. Hắn trong đôi mắt đục ngầu hiện lên ánh sáng, cả người kích động run rẩy lên, thốt ra ngươi là Lý Vũ. Ta là Lý Vũ. Lý Vũ trả lời. Hắn không nghĩ tới tại dạng này vắng vẻ địa phương, dạng này một cái so lưu dân còn thẳng người, đều có thể nhận ra mình thần tiên hiền linh. Là đại anh hùng Lý Vũ đến cứu vớt chúng ta. Nam nhân mặc dù kích động, nhưng không có quên chuyện trọng yếu nhất, hắn vội vàng hướng phía Lý Vũ quỳ lạy, Lý Vũ đại nhân, van cầu ngươi, mau cứu mẫu thân của ta, mau cứu năm thôn người. Hắn chỉ vào một cái phương hướng, lo lắng nói là hỏa ngữ tộc. Bọn hắn đã đổ sát cướp đoạt thôn của chúng ta, còn đem tất cả lão nhân cùng đứa nhỏ bắt đi, muốn tiến hành người sống hiến tế. Nam nhân thật sâu quỳ xuống, cái trán dán tại nước mưa bên trong, trong miệng đối Lý Vũ khẩn cầu nói ta bằng lòng nỗ lực bất cứ giá nào. Hắn mặc dù biết đây là một câu nói xuông, hắn đã không còn có cái gì nữa. Nhưng cái này hy vọng duy nhất của hắn, chỉ cần Lý Vũ có thể bằng lòng, hắn bằng lòng là Lý Vũ làm trâu làm ngựa, báo đáp phần này ân cứu mạng hỏa ngữ tộc. Lý Vũ trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn nhớ kỹ hỏa ngữ tộc không phải bị hắn dùng mạch súng pháo tiêu diệt à, thế nào còn sót lại? Chẳng lẽ là mạch súng pháo uy lực không đủ? Chỉ thấy nam nhân chung quanh u hồn nghe được người này là Lý Vũ hậu, ngược lại ly kỳ giống như bình tĩnh trở lại. Bọn chúng mang theo vô cùng oán niệm, không ngừng quấn ở trên thân nam nhân, ngươi một lời ta một câu kể ra lên là hỏa ngữ tộc. Bọn hắn là đến từ cảnh ngoại chủng tộc. Mau cứu hài tử. Lý Vũ lúc này mới phát hiện, nam nhân bên người du đãng những này u hồn, tựa hồ chính là nam nhân nói tới bị tàn sát thôn dân. Vậy mà có thể khiến cho nhiều người như vậy chết thảm, cùng nhau hóa thành u hồn. Cái này hỏa ngữ tộc đến cùng làm cái gì phát rồ sự tình? Nghe xong những này u hồn đứt quãng lời nói, Lý Vũ cũng minh bạch những này hỏa ngữ tộc là ngoại cảnh tộc nhân, cho nên dám ở Trung Châu trên vùng đất này không chút kiêng kỵ cướp bóc. Lý Vũ đối Hỏa Ngữ tộc là ngoại cảnh thế lực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại có chút hiếu kỳ, những này Hỏa Ngữ tộc là thế nào xuyên qua trùng điệp phòng tuyến trường thành tiến vào Trung Châu? Những cái kia Trung Châu chấp pháp đội khắp nơi tuần tra, chẳng lẽ đối với cái này liền mặc kệ sao? Vẫn là nói ở trong đó còn có cái gì ẩn tình không muốn người biết. Xem ở nam nhân cứu mẹ sốt ruột cầu nguyện hạ, Lý Vũ quyết định đi chiếu cố cái này Hỏa Ngữ tộc. Hắn đem hai cây đỏ tạo đồng ném ở trước mặt nam nhân, có thể hay không sống sót, liền dựa vào chính hắn. Tiếp lấy Lý Vũ cũng không đối với mấy cái này u hồn ra tay, dùng ngựa nhanh chóng hướng phía nam nhân chỉ phương hướng tiến đến. Mặc dù Lý Vũ không nói gì, nhưng nam nhân biết Lý Vũ đáp ứng. Theo Lý Vũ rời đi, nam nhân hướng phía Lý Vũ bóng lưng lần nữa quỳ lạy, ta còn không thể chết, ta muốn chờ mẫu thân trở về. Hắn nhanh chóng đem đỏ tạo đồng nhét vào trong miệng gặm ăn lên, trong mắt không tự giác chảy xuống cảm động nước mắt. Hắn sống nửa đời người, ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, đây là lần thứ nhất hắn theo trong tay người khác bạch bạch thu hoạch được đồ ăn. Lý Vũ quả nhiên là đại anh hùng, đại thiện nhân, những cái kia nghe đồn đều là thật. Nhìn thấy Lý Vũ hướng phía Hỏa Ngữ tộc rời đi phương hướng đuổi theo, nam nhân bên người những cái kia u hồn cũng điên cuồng lôi kéo, không ngừng nhanh chóng phiêu động, phát ra trận trận xé rách gào thét, lộ ra vô cùng kích động. Lấy tiểu hắc tốc độ, Lý Vũ rất nhanh liền đuổi theo, đã nhận ra đám người dấu vết lưu lại, thậm chí ngửi thấy vật gì đó đốt cháy khét hương vị. Theo đốt cháy khét hương vị nhìn lại, nơi xa giải rác phiêu khởi khói đen. Lý Vũ tiếp tục đi tới, lại thật nhìn thấy Hỏa Ngữ tộc gần nấp ở đây doanh địa tạm thời. Chỉ thấy đám kia Hỏa Ngữ tộc người đang ngồi vây quanh to lớn đống lửa trước nghỉ ngơi chúc mừng, tại đại tế tự hô to hạ, có tiết tấu vướt xương thú. Trên mặt của bọn hắn vẽ lấy kỳ quái đồ án, mặc trên người đơn sơ áo da thu phục, trong ánh mắt lộ ra một loại cuồng nhiệt cùng dã man, cùng Mã Hạo hình dung Hỏa Ngữ tộc giống nhau như lúc. Lý Vũ cảm nhận được những người kia trên người năng lượng, lập tức hơi kinh ngạc có giáp tình giả. Liên loại này nhanh cùng dã nhân như thế Hỏa Ngữ tộc, lại còn có thật nhiều giáp tình giả, thật sự là không hợp tói thường. Mặc dù có giáp tình giả, có thể Trung Châu chấp pháp đội giáp tình giả càng nhiều, quản lý những này Hỏa Ngữ tộc tuyệt đối không là vấn đề, làm sao lại bỏ mặc không quan tâm thời gian dài như vậy, bên trong nhất định có cái gì nguyên nhân. Lý Vũ âm thầm suy đoán, chẳng lẽ cùng trước đó giết chết cái kia bổng tử như thế, nơi này cũng có người cấu kết ngoại tộc. Bất quá Lý Vũ hiển nhiên không có thời gian truy tra những này. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua Hỏa Ngữ tộc bên trong tất cả mọi người, lại không có một cái nào cường giả. Cường đại nhất bất quá một cái tứ giai giáp tình giả, đối với bình thường thôn xóm mà nói, thực lực như vậy có lẽ rất mạnh, nhưng Lý Vũ căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Thấy không có chút nào uy hiếp, Lý Vũ trực tiếp quang minh chính đại cưỡi tiểu hắc đi tới. Khiến Lý Vũ ngoài ý muốn chính là, hắn bên này vừa mới khẽ động, cái kia đống lửa cái khác đại tế tư vậy mà liền phát hiện hắn. Bởi vì tại đại tế tư trong mắt, Lý Vũ liền như là một cái thiêu đốt mặt trời, rất khó không khiến người ta phát hiện. Nhìn xem Lý Vũ cưỡi ngựa đi tới, trong ánh mắt còn mang theo lanh ý, Hỏa Ngữ tộc đại tế tư sợ hãi run rẩy lên, chỉ vào Lý Vũ đối với chung quanh tín đồ hô to hắn không phải người, ngăn lại hắn. Tạch tạch tạch. Xương cốt tiếng đánh vang lên, Hỏa Ngữ tộc người cầm vũ khí lên liên tiếp vọt lên. Trong đó vị kia tứ giai giác tỉnh giả dường như cảm nhận được Lý Vũ cường đại, đột nhiên ngăn ở trước mặt mọi người, đối Lý Vũ dò hỏi ngươi là ai? Vậy mà lại nói chuyện. Lý Vũ quả thật có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn là lạnh nhạt hồi đáp ta là Lý Vũ. Lời vừa nói ra, Hỏa Ngữ tộc sắc mặt của mọi người lúc này lại biến, như là gặp ma liên tiếp kinh hô hắn chính là Lý Vũ. Chương 362. Áo công tử tỷ tỷ. Chương 362. Áo công tử tỷ tỷ ta nghe qua cái tên này. Một gã Hỏa Ngữ tộc thành viên âm thanh run rẩy nói, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chẳng lẽ là cái kia Trung Châu anh hùng Lý Vũ. Một cái khác tộc nhân nói tiếp, trong giọng nói mang theo khó có thể tin, bọn hắn thực sự không thể tin được, một mực tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết giờ phút này liền xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Hỏa Ngữ tộc người hiển nhiên đều bị giật nảy mình, trong lòng tràn đầy bất an trước đó liền có Trung Châu dê béo trước khi chết uy hiếp qua ta, nói Lý Vũ sớm muộn sẽ tìm tới, không nghĩ tới là nói thật. Lại một người lẩm bẩm. Hỏa Ngữ tộc người vì để phòng vạn nhất, còn chuyên môn bốn phía nghe ngóng hiểu qua liên quan tới Lý Vũ cố sự. Thành kính mê tín thần minh Hỏa Ngữ tộc, hoàn toàn tưởng tượng Lý Vũ tất cả truyền thuyết cố sự, cũng hoàn toàn tin tưởng Lý Vũ bất bại chiến tích. Bọn hắn biết rõ Lý Vũ uy danh truyền xa cùng hắn thực lực sâu không lường được, giờ phút này thân thể vậy mà không tự chủ được run nhẹ nhẹ dây béo. Lý Vũ nghe được tiếng nghị luận, ánh mắt sắc bén nhìn về phía lửa lời nói ở giữa, những cái kia bị dây thừng chăm chú buộc chặt lao hấu. Bọn hắn co rúm lại tại trong mưa, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, xác thực giống dê đợi làm thịt đem người làm dây béo, cái này Hỏa Ngữ tộc xác thực như trước đó Mã Hạo nói tới, tư tưởng cực kỳ không bình thường, không chỉ có văn mẹo, hơn nữa không có chút nào nhân tính có thể nói. Lúc này, nhìn thấy Lý Vũ sau khi xuất hiện, cái kia Hỏa Ngữ tộc đại tế tư chân đều mềm nhũn, đứng cũng không vững. Hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vũ, dường như thấy được thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng, trong miệng không ngừng lặp lại hô hào ác ma, hắn là ác ma. Thanh âm vô cùng bén nhọn. Lý Vũ nghe xong hơi sững sờ, hắn quen thuộc được xưng là anh hùng, đây là lần thứ nhất được người xưng làm ác ma. Hắn thấy, chân chính ác ma chính là trước mắt những này không có chút nào nhân tính Hỏa Ngữ tộc người đại tế tư lần nữa chỉ hướng Lý Vũ, khàn cả giọng hô thần nói, mau giết tên ác ma này. Giết hắn, các ngươi chính là thần nhi tử. Tế tự ý đồ bằng vào ngày bình thường cho hỏa tộc người quán thâu cùng nhiệt tín ngưỡng, đến cổ vũ bọn hắn vốn đã lảo đảo muốn ngã sĩ khí, để bọn hắn lấy dũng khí đi đối kháng Lý Vũ thần nhi tử. Đám kia e ngại Lý Vũ hỏa tộc người, vừa nghe thấy lời ấy, giống như là bị rót vào một châm thuốc kích thích, trong mắt lại lần nữa dâng lên một tia chiến ý, bọn hắn lấy dũng khí phát động dị năng, trên thân trong nháy mắt thiêu đốt lên các loại nhan sắc quỷ dị hỏa diễm. Lý Vũ kinh ngạc, trước mắt Hỏa Ngữ tộc người, lại thuần một sắc tất cả đều là hỏa hệ giáp tỉ giả. Những này Hỏa Ngữ tộc trên thân người thiêu đốt lên các loại hỏa diễm, hướng phía Lý Vũ đánh tới. Một bộ muốn cùng Lý Vũ đồng quy vu tận, cùng một chỗ hỏa táng điên cuồng bộ dáng. Hỏa diễm tại trong mưa thiêu đốt, chiếu sáng bọn hắn mặt mũi và mèo. Lý Vũ đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay, trở tay xuất ra Phượng Hoàng Cung, luồng khí xoáy bên trong năng lượng trong nháy mắt tràn vào. Trong chốc lát, kịch liệt màu đỏ liệt diễm lấy liệu nguyên chi thế điên cuồng giấy lên, tại cuồng phong mưa rào bên trong huyễn hóa thành một cái dục hỏa phượng hoàng, phát ra một tiếng thanh thúy hót vang, trong đám người tùy ý tứ ngược đó là cái gì? Là thần điểu. Nhào lên hỏa ngữ tộc người thất kinh thất sắc, trên người bọn họ đủ mọi màu sắc quái dị hỏa diễm, tại phượng hoàng xích diễm trước mặt lộ ra là nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Trong chớp mắt, bọn hắn dị năng liền bị phượng hoàng xích diễm cùng nhau nhóm lửa, thân thể cũng cấp tốc bị màu đỏ liệt diễm bao khỏa thôn phệ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thê thảm liên tục không ngừng, bên hai không dứt. Lý Vũ không cần dương cung cài tên, phượng hoàng cung đập ra xích diễm liền đã thiêu chết một đoàn hỏa hệ giáp tỉnh giả. Nhìn xem cái này ly kỳ vừa kinh khủng một màn, còn lại hỏa ngữ tộc người nguyên một đám hoảng sợ không thôi, thậm chí đối với mình tín ngưỡng sinh ra hoài nghi. Bọn hắn một mực tin tưởng vững chắc, hỏa diễm là bọn hắn lực lượng nguồn suối, là bọn hắn chí cao vô thượng thần giao phó bọn hắn năng lực đặc thù. Tin tưởng vững chắc chính mình là hỏa diễm hóa thân, hỏa diễm vĩnh viễn sẽ không tổn thương tới bọn hắn. Nhưng hôm nay, Lý Vũ thả ra hỏa diễm lại dễ như trở bàn tay thiêu chết hỏa ngữ tộc người thần từ bỏ chúng ta. Một gã tộc nhân hoàn toàn sụp đổ, tuyệt vọng hô to không. Hắn là ma quỷ. Càng nhiều người bị sợ hãi hoàn toàn bao phủ. Cho dù bọn hắn không nguyện ý tin tưởng hỏa diễm đem bọn hắn giết chết, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt. Hỏa ngữ tộc người dường như tinh thần tín ngưỡng trong nháy mắt sụp đổ, tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, không biết làm sao. Lý Vũ thấy thế, thần sắc trên mặt lạnh lùng, trong lòng âm thầm suy nghĩ quả nhiên, giết chóc vĩnh viễn so danh khí muốn làm người e ngại. Chú ý tới Lý Vũ ánh mắt nhìn đến, cái kia đại tế tự biết hai kiếp khó thoát. Trong mắt của hắn bỗng nhiên nhìn thấy cái gì, nguyên bản vạn phần hoảng sợ biểu lộ theo ánh lửa mà thay đổi đại tế tự vậy mà bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười kia tại trong mưa lộ ra phá lệ quỷ dị ha ha ha. Lý Vũ, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ngươi vận khí không tốt. A. Lý Vũ nghe xong ngược lại có chút hiếu kỳ. Coi như hắn muốn nhìn một chút cái này đại tế tư đến tuột cùng còn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì lúc, đại tế tư lại đột nhiên nhấn xuống thứ gì, ngay sau đó phát ra một hồi điên cuồng cười to ha ha ha. Ngươi mơ tưởng giết ta. Sau đó, đại tế tự lập tức phát động dị năng, một đám lửa lớn đột nhiên giấy lên, đem hắn thân thể của mình bao quanh bao vây lại. Hỏa diễm như là vô số trương miệng lớn, điên cuồng liếm láp lấy thân thể của hắn, phát ra lốp bốp tiếng vang ha ha. A đại tế tự thân ảnh tại hỏa diễm bên trong thống khổ và mèo, trong lúc cười to còn kèm theo thê thảm đau đớn có quắp kêu thảm. Lý Vũ, quá thảm, Lý Vũ cũng không khỏi nhìn nhe răng trợn mắt. Người này vậy mà sống sờ sờ đem chính mình tiêu chết, quá điên cuồng. Hắn mặc dù không hiểu đại tế tư lần này cử động vì sao, nhưng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Theo đại tế tư hóa thành cho tàn, Lý Vũ ngẩng đầu nhìn về phía cái khác thất kinh, chạy trốn tứ phía hỏa ngữ tộc người. Lý Vũ ánh mắt run lên, trong tay mũi tên bị Phượng Hoàng cung nhóm lửa, tiếp lấy trống giống hiện lên siêu. Theo một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, giấy lên hỏa diễm phá giáp tiễn cũng đã bay ra ngoài là ma quỷ. Đừng giết ta, tha mạng a. Nương theo lấy hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, tập nhạc thanh âm một cái tiếp một cái nhanh chóng biến mất. Hỏa ngữ tộc tính mạng con người như trong gió nến tàn giống như dập tắt. Chỉ một lát sau ở giữa, chi này xuyên thẳng qua tại doanh địa mũi tên, cũng đã đem ánh mắt đi tới chỗ hỏa ngữ tộc người toàn bộ xuyên thấu. Rất nhanh, cái kia thiêu đốt phi tiễn một lần nữa trở về, chậm rãi phiêu phủ ở Lý Vũ trước người. Lý Vũ vươn tay, đem mũi tên nắm trong tay, hỏa diễm tiêu tán theo. Nhìn xem những cái kia bị trói cùng một chỗ, ánh mắt kích động thôn dân. Nói thật, cứu người loại sự tình này hắn kỳ thật cũng không am hiểu, vẫn là để địch nhân biến mất càng đơn giản hơn một chút. Đương nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ từ nơi xa vang lên, Lý Vũ, lao nương rốt cuộc tìm được ngươi tên chó chết này. Thanh âm kia giống như sấm nổ tại trong mưa vang lên, gào thét tiếng chửi rủa càng ngày càng gần, tràn đầy vô tận hận ý. Lý Vũ nghe vậy không những không giận mà còn cười, cho dù trở thành tinh quân, hắn dường như vẫn như cũ có hấp dẫn người khác tìm phiền toái thể chất. Mặc dù Lý Vũ sắc mặt chưa biến, có thể trong tay hắn Phượng Hoàng cung ngược lại thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Hiển nhiên Lý Vũ trong lòng cũng không có mặt ngoài như vậy bình thản, bị bất thình lình khiêu khích giận mắng khơi dậy lửa giận. Theo lý mà nói, ngay cả những này thân ở vắng vẻ chi địa hỏa ngữ tộc người, cũng biết e ngại Lý Vũ đại danh, thế nào còn dám có người như thế khiêu khích, thật sự là gan lớn thật a. Lý Vũ trong lòng bất đắc dĩ nhà rẽn. Chẳng lẽ không sợ chết cũng là một loại bệnh truyền nhiễm? Giết đều giết không bao giờ hết, chương 363. Truy tra áo nhà bóng hình xinh đẹp. Chương 363, truy tra áo nhà bóng hình xinh đẹp. Lý Vũ theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái to con bóng người tại trong mưa to nhanh chóng tới gần. Người này toàn thân cao thấp mỗi một khối cơ bắp đều cao cao nổi lên, giống như từng tòa nhỏ gò núi, cơ ngực càng là phát đạt đến như là hai khối cự thạch, bắt đầu chạy đem nước mưa đều dâm đến rung động đùng đùng, mỗi một bước rơi xuống đều tóe lên mạng lớn bọt nước. Nhìn thấy như thế khoa trương thân hình, cùng cái này kịch liệt động tĩnh, Lý Vũ lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn vừa rồi rõ ràng nghe được là thanh âm một nữ nhân, thế nào xuất hiện ở trước mắt lại là một tên tráng hán? Cái này chẳng lẽ cũng là ảo giác một loại? Không chờ Lý Vũ nói chuyện, cái kia tráng hán đã đầy kích động tự bạo ra môn, trong miệng còn truyền ra giọng của nữ nhân: đệ đệ ta áo công tử ở đâu? Liên ngươi phế vật này không giết được hắn. Tráng hán hai tay nắm thật chặt quyền, nắm đấm kia như là hai cái to lớn đống cát, phía trên nổi gân xanh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Xác nhận người trước mắt chính là Lý Vũ hậu, nàng càng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chửi ầm lên cậu vật: nếu như ngươi đem đệ đệ ta bình yên vô sự giao ra, lão nương cố gắng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Vũ lông mày cau lại, chẳng lẽ tên tráng hán này chính là áo công tử tỷ tỷ? Vóc người này dáng dấp cũng quá bền chắc, quả thực vượt quá tưởng tượng. Không chờ Lý Vũ làm ra đáp lại, nơi xa phía sau lại có một đạo xinh đẹp thân ảnh gió táp giống như vào tới, thanh thúy hô áo khâu: ngươi chạy trốn nơi đâu? Lý Vũ lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị cao gầy nữ tử đã đỉnh đỉnh lập tại phía trước cách đó không xa. Nữ tử thân mang một bộ màu xanh sẫm váy dài, tung bay theo gió, giọt mưa theo đổ nước mặt ngoài trượt xuống, đúng như chạy xuôi xà văn. Tiếp như là thác nước nhu thuận mái tóc, rủ xuống tại thân rắn giống như tinh tế mềm dẻo bên hông. Bởi vì Lý Vũ mới vừa rồi bị áo công tử tỷ tỷ kia cường tráng phải có chút không hợp thói thường hình thể rung động thật sâu tới. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện thon thả nữ tử, cái cổ thon dài, đường cong dịu dàng, nhìn vậy mà cực kỳ thuận mắt. Cô gái trẻ tuổi chăm chú nhìn áo khâu, đôi mắt lưu chuyển ở giữa, lóe ra u lãnh mà câu người qua mang, đúng như rắn độc nhìn chăm chú con ngồi lúc rét lạnh áo khâu. Ngươi cấu kết ngoại tộc chứng cứ quan phương đã điều tra rõ ràng, chính là ngươi đem hỏa ngữ tộc âm thầm mang vào Trung Châu, ngươi còn có lời gì nói? Nữ tử chất vấn thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng lại mang theo một tia uy nghiêm. Áo khâu cũng không nghĩ đến, nàng tốc độ nhanh như vậy còn không có vứt bỏ đối phương. Áo khâu cơ hồ vận dụng gia tộc toàn bộ năng lượng, mới thật không dễ dàng tìm tới Lý Vũ đại khái vị trí, vừa rồi lại nhận được hỏa ngữ tộc tế tự báo cáo, lúc này mới rốt cục tìm được Lý Vũ. Lại không nghĩ, hành tung của nàng bị truy tra mà đến Bạch Như Ngọc phát hiện, lúc này mới một đường bị đối phương dây dưa không ngớt. Cái này Bạch Như Ngọc là Trung Châu quan phương người, Áo khâu trong lòng tin tưởng, phải xử lý cũng quyết không thể bày ở ngoài sáng, nếu không áo nhà chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Có thể nàng lúc này căn bản không có thời gian cùng Bạch Như Ngọc dây dưa những này, nàng lòng tràn đầy chỉ muốn biết được đệ đệ hạ là Áo khâu tuyệt không tin tưởng có người dám giết đệ đệ của nàng, khẳng định là Lý Vũ vận dụng đặc thù nào đó thủ đoạn, đem đệ đệ phong ấn tại nơi nào đó ta và ngươi nói chuyện đâu. Một bên Bạch Như Ngọc thấy Áo khâu đối với mình chất vấn mắt điếc hai ngơ, nhịn không được hỏi lần nữa. Chú ý tới Áo khâu giết người giống như ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một bên thân ảnh, Bạch Như Ngọc ánh mắt lúc này mới thuận thế nhìn về phía Lý Vũ. Nàng một lòng chỉ cố lấy phòng ngừa Áo khâu chạy trốn, vậy mà không để mắt đến tình huống xung quanh. Bạch Như Ngọc vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền kinh ngạc lên tiếng Lý Vũ. Sau đó, nàng có chút dương lên khóe miệng mang theo một vệt nụ cười như có như không, nhưng lại lộ ra từng tia từng sợi thần bí. Bạch Như Ngọc lại đột nhiên giãy rủa thướt tha dáng người, mở ra đỏ bừng môi mỏng cùng Lý Vũ chào hỏi, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Lý Vũ, tiểu nữ tử hữu lễ. Bạch Như Ngọc nhất cử nhất động ở giữa, quanh thân tản ra một loại nào đó mị hoặc khí chất, làm cho người xem qua khó quên. Mặc dù nhìn Bạch Như Ngọc so Lý Vũ tuổi tác lớn, nhưng tự xưng tiểu nữ tử lại cũng không làm cho người phản cảm, ngược lại nhiều hơn mấy phần hoạt bát cùng vũ mị. Lý Vũ cũng vội vàng thu nạp tâm thần, đối với nó có chút chắp tay, lấy đó đáp lại hai người đừng mẹ hắn nhiều lời, Lý Vũ, mau đem đệ đệ ta giao ra. Một bên Áo khâu sớm đã không kiên nhẫn, lúc này tức miệng mắng to. Lý Vũ nguyên bản hảo tâm thái trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, lạnh lùng nhìn về phía Áo khâu. Cái này áo nhà người thật không hổ là người một nhà, miệng là thật tiện á. Hắn chăm chú quan sát một chút Áo khâu, trên người đối phương khí thế vô cùng cường đại, mênh mông năng lượng càng là tiết ra ngoài tràn ra. Cái này Áo công tử tỷ tỷ sắc thực rất mạnh, nếu như không phải trước đó thu hoạch được long mạch chuyển thừa trở thành tinh quân, chỉ sợ chính mình thật đúng là không phải là đối thủ của nàng. Lý Vũ khẽ lắc đầu, đáng tiếc đối phương đến chậm, muốn thắng mình bây giờ cơ hội là không thể nào. Sự tình Áo khâu nổi giận đùng đùng từ phía sau gỡ xuống thao thiết cự truy, dường như tại cho Lý Vũ một cơ hội cuối cùng. Ngươi thật không có điểm mắt đầu kiến thức, một cái ngu xuẩn cũng dám trêu chọc chúng ta Áo nhà, đáng đời là lưu dân. Áo khâu tay cầm cự truy, từng bước một hướng phía Lý Vũ đi đến, mỗi một bước đều nặng nề mà đạp lên mặt đất, dường như Lý Vũ nếu không nói, nàng liền phải một truy đập nát sọ não của hắn. Ngay tại Áo khâu sắp tới gần Lý Vũ thời điểm bá, Bạch Như Ngọc kia xinh đẹp dáng người bỗng nhiên như là một mảnh nhẹ nhàng lông vũ. Hiện tại Lý Vũ trước người Áo khâu thấy thế, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Tiểu hồ ly tinh, ngươi muốn giúp cái này lưu dân, thật sự cho rằng ta không dám giết quan phương người? Nàng hai mắt đỏ bừng, giống một đầu nổi giận cự thú, không nghĩ tới chính mình ghét nhất hai người, vậy mà lại đồng thời xuất hiện ở trước mặt nàng. Áo khâu nghĩ lại, dạng này cũng tốt, duy nhất một lần đem hai người giải quyết triệt để, cũng là thông khoái. Bạch Như Ngọc nghe vậy, vậy mà gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, ra vẻ ngượng ngùng nói rằng tạ ơn khích lệ, ta còn là lần thứ nhất làm hồ ly tinh, không có kinh nghiệm gì. Áo khâu cùng Lý Vũ nghe vậy đồng thời sững sờ, không nghĩ tới Bạch Như Ngọc vậy mà lại như thế đáp lại. Không khí này trong lúc nhất thời biến có chút quái dị. Bất quá, Bạch Như Ngọc lần này đến đây vốn là vì đuổi bắt Áo khâu, dù cho không có gặp phải Lý Vũ, nàng cũng sẽ không nhượng bộ. Chỉ thấy nàng không chút hoang mang giải khai bên hông trói buộc, lại theo eo thon chỗ rút ra một thanh linh xà nhuyễn kiếm. Kia nhuyễn kiếm thân kiếm dài nhỏ, Bạch Như Ngọc cổ tay khẽ động, nhuyễn kiếm tựa như là đã xuống tới, tựa như linh xà múa. Lý Vũ lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Bạch Như Ngọc mỹ mạo phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi không thua Áo khâu thực lực. Chỉ có điều, nhìn xem nhỏ bé yếu ớt nhuyễn kiếm, nhìn lại một chút Áo khâu trong tay cự truy, thấy thế nào cái này nhuyễn kiếm cũng không phải cự truy đối thủ, trong lòng không khỏi là Bạch Như Ngọc lau một vệt mồ hôi. Chiến đấu hết sức căng thẳng, trên thân hai người đồng thời bộc phát ra năng lượng, ta đưa các ngươi đôi cậu nam nữ này cùng một chỗ quy thiên. Áo khâu gầm thét một tiếng, chấn động đến chung quanh nước mưa cũng vì đó run lên. Trong tay nàng cự truy mang theo thiên quân chi lực, vung lên tới tốc độ lại như là một đạo thiểm điện, hướng phía Bạch Như Ngọc đập xuống giữa đầu. Bạch Như Ngọc lông mày vẩy một cái, đôi mắt đẹp nghiêm túc. Nhuyễn kiếm trong tay đúng như một đầu linh động bạch xà, đón cự truy uốn lượn mà lên, cuốn ở truy trôi phía trên. Chương 364. Hoàng Long Sông. Chương 364, Hoàng Long Sông. Bạch Như Ngọc cổ tay xoay tròn cấp tốc dùng sức, ý đồ dùng tinh diệu xảo kình tan mất cự truy sức mạnh. Nhưng mà, Áo khâu lực lớn vô cùng, chỉ thấy nàng cánh tay tráng kiện trong khoảnh khắc nổi gân xanh, một thanh liền một mực cầm sắc mất khống chế cự truy. Kia cổ phái nhiên chớ ngự lực trùng kích, trong nháy mắt đem nhuyễn kiếm mạnh mẽ đánh lui. Bạch Như Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ đại lực theo nhuyễn kiếm truyền đến, chấn động đến cánh tay nàng tê dại một hồi, thân thể mềm mại cũng không khỏi tự chủ bay rất ra ngoài, nhẹ nhàng ngã xuống tại mấy trượng bên ngoài. Nước mưa bên trong chết cho ta. Áo khâu hét lớn một tiếng, sải bước truy kích mà đi. Cự truy tại Áo khâu trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, giọt mưa bị truy gió đảo qua, trong nháy mắt hóa thành một mịt. Bạch Như Ngọc vừa mới đứng lên, Áo khâu đã đuổi tới phụ cận, lại là một cái trọng truy nện xuống. Kia cự truy bóng ma trong nháy mắt bao phủ lại Bạch Như Ngọc, phảng phất muốn đưa nàng sinh cơ hoàn toàn gạt bỏ. Một bên nước mưa bỗng nhiên hóa thành một cái nhân thủ, dùng sức đẩy Bạch Như Ngọc một thanh, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Bạch Như Ngọc dưới chân không dám có chút dừng lại, quay đầu nhìn về lúc đến phương hướng nhanh chóng bỏ chạy Áo Khâu nhìn thoáng qua phía trước như chim sợ cảnh cong chạy trốn Bạch Như Ngọc, lại quay đầu nhìn phía sau lặng lặng đứng lặng Lý Vũ, trong lòng lập tức lâm vào lưỡng nan. Có thể nàng trước đó cùng Bạch Như Ngọc đã từng quen biết, biết rõ Bạch Như Ngọc khó chơi chỗ. Mấy lần giao thủ, đối phương luôn luôn giống con rồi như thế quấy rối nàng. Nhìn như chạy trốn, kỳ thực sẽ còn trở về. Nếu không trước giải quyết hết Bạch Như Ngọc, mong muốn theo Lý Vũ trong miệng nghiêm hình ép hỏi ra đệ đệ hạ lạc, chỉ sợ sợ cũng không dễ dàng. Vừa nghĩ đến đây, Áo Khâu cố nén đối Lý Vũ hận ý, cấp tốc nhớ kỹ Lý Vũ trên thân đặc biệt khí tức, liền quay người hướng phía Bạch Như Ngọc nhanh chóng đuổi theo. Áo Khâu tin tưởng, chỉ cần nàng nhanh lên giết Bạch Như Ngọc, Lý Vũ căn bản mọc cánh khó thoát. Hai người một chạy một đuổi, thân ảnh tại trong mưa nhanh chóng đi xa. Lý Vũ thấy thế cũng không có lập tức đuổi theo, mà là tung người xuống ngựa, đi lên trước giải khai những thôn dân kia trên người trói buộc. Các thôn dân tay chân bị dây thừng siết đến đỏ bừng, khóe miệng cũng bị dây thừng mài hỏng. Bọn hắn bị Lý Vũ mở trói sau, phí sức phun ra nước buộc, trong mắt lập tức tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động, lo lắng mở miệng là Lý Vũ. Lý Vũ tới cứu chúng ta. Các thôn dân trong mắt không tự giác đã tràn đầy cảm kích nước mắt, nâng cao thân thể hư nhược liên tiếp quỳ lạy cảm tạ. Tại bọn hắn trước kia trong nhận thức biết, chính mình bất quá là thế gian sâu kiến, gian nan sinh tồn, căn bản không người để ý sinh tử của bọn hắn. Các thôn dân không tin trên thế giới có Chúa cứu thế. Nhưng mà, ngay hôm nay, Lý Vũ tới cứu bọn hắn. Các thôn dân thậm chí có thể theo Lý Vũ trong mắt, nhìn thấy cái bóng của mình, thấy được hy vọng sống sót, đây là một loại chưa từng có cảm giác. Lý Vũ cứu thôn dân sau, cho bọn họ chỉ nam nhân vị trí nói rằng mau chóng rời đi nơi này, hướng bên kia đi có người đang chờ ngươi nhóm. Các thôn dân có chút suy yếu, trong đó còn có một vị khuôn mặt tiểu tụy lao phụ nhân, dung mạo của nàng cùng vừa rồi nam nhân kia giống nhau đến mấy phần, tựa hồ chính là trong miệng nam nhân nói tới mẫu thân. Lý Vũ không nhiều lời cái gì, trực tiếp cho các thôn dân ném một nắm lớn đỏ tạo đồng. Tiếp lấy hắn lập tức cưỡi lên tiểu hắc, hai chân thúc vào bụng ngựa, hướng phía vừa rồi Áo Khâu rời đi phương hướng đuổi theo. Lý Vũ trong lòng suy tư, vị kia Bạch Như Ngọc mặc dù nhìn thực lực không kém, nhưng nàng vũ khí quả thực kéo hông, đối mặt Áo Khâu cường địch như vậy, còn có cái kia khổng lồ cự truy, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Các thôn dân thấy thế, vội vàng nhao nhao nhặt lên trên đất tảo đồng, trong mắt tràn đầy cảm kích. Bọn hắn lần nữa đối với Lý Vũ rời đi bóng lưng quỳ gối, trong miệng nói cảm ơn đại thiện nhân Lý Vũ. Đa tạ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, thế gian này thật sự có người sẽ tặng không cho bọn họ ăn. Bất quá, nếu là trong truyền thuyết anh hùng Lý Vũ, đây hết thảy dường như cũng đều biến hợp tình hợp lý. Mặc dù cho chỉ là một chút cấp thấp nhất, chỉ có thể dùng để miễn cưỡng no bụng tảo đồng. Nhưng cử động lần này lại như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, đầy đủ chứng minh người trước mắt chính là vị kia lòng mang đại nghĩa trong truyền thuyết anh hùng Lý Vũ. Trừ cái đó ra, không có người nào nữa. Mấy người rời đi phương hướng, gào thét gió lớn không ngừng thổi qua. Bạch Như Ngọc toàn lực tốc độ tăng lên, giọt mưa bị thân hình của nàng mang theo vẩy ra mà ra. Phía sau Áo Khâu chỗ nào chịu buông tha nàng, vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Bạch Như Ngọc ăn sống nuốt tươi. Áo Khâu thầm nghĩ trong lòng, trước đó Bạch Như Ngọc một đường đuổi theo, chung quanh không phải có chấp pháp đội tuần tra, chính là tới gần tiểu trấn, nhiều người phức tạp, nàng hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Nhưng bây giờ khác biệt, nơi này là như thế xa xôi giã ngoại, hoang tàn vắng vẻ, cho dù nàng giết quan phương người, lại có ai sẽ biết. Hồ Ly Tinh, công thủ dị hình. Áo Khâu quát lạnh một tiếng, dưới chân bộ pháp lần nữa tăng tốc. Thân ảnh của hai người tại trong mưa không ngừng xuyên thẳng qua. Thời gian dần trôi qua, từ tiền phương mơ hồ truyền đến sóng nước ù ù âm thanh. Bạch Như Ngọc nghe được bọt nước âm thanh sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng trước đó truy tra Áo Khâu lúc, liền dọc đường đầu này Hoàng Long Hà, cho nên khắc sâu ấn tượng. Mà lần này chạy trốn mục đích chính là vì lại tới đây. Bạch Như Ngọc tiếp tục hướng phía sóng nước âm thanh chạy đi. Không bao lâu, mênh mông vô bờ rộng lớn vô cùng Hoàng Long Hà liền đập vào mi mắt. Trung quanh nước mưa không ngừng tụ hợp vào trong sông, Hoàng Long Hà nước sông lao nhanh gào thét, thanh thế dọa người đục ngầu, nước sông như là một đầu nổi giận cự long, tại Trung Châu đại địa bên trên uốn lượn tiến lên. Bạch Như Ngọc một mạch chạy trốn tới bờ sông, ngược lại bỗng nhiên ngừng lại, đứng bình tĩnh ở nơi đó, dường như đang đợi Áo Khâu đến. Nàng hít sâu một hơi, cảm thụ được trung quanh rồi rào tới cơ hồ yếu dần xuất lai thủy nguyên làm năng lượng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang. Bạch Như Ngọc biết, nơi này chính là nàng phản kích chiến trường. Phía sau Áo Khâu một đường khí thế hùng hổ đuổi tới bờ sông, thấy Bạch Như Ngọc không còn chạy trốn, cho là nàng đã cùng đường mặt lộ, trên mặt lộ ra nụ cười giữ tợn. Tiểu Hồ Ly Tinh, nhìn ngươi lần này chạy chỗ nào? Phải biết, đây chính là Hoàng Long Hà, mặt sông vô biên bát ngát, cực kỳ rộng lớn. Hoàng Long Hà bên trên, không chỉ có vô số mạch nước ngầm vòng xoáy, còn có hỗn loạn năng lượng và khí lưu không ngừng trên không trung quái, hình thành từng đạo vô hình không trung bình chứng. Hơn nữa trong nước sông còn có các loại dưới nước dị thú ẩn nút, liền xem như siêu cấp dị năng giả cũng không dám nói có thể không tổn thương chút nào thành công theo Hoàng Long Hà bên trên lướt qua. Thấy sau lưng Áo Khâu đuổi theo, Bạch Như Ngọc không chút hoang mang đem trong tay nhuyễn kiếm xuyên vào Hoàng Long Hà bên trong. Trong chốc lát, nước năng lượng điên cuồng tụ đến, vây quanh nhuyễn kiếm xoay quanh, ngân xả cuồn vũ. Không chỉ có nhuyễn kiếm biến càng phát ra bóng lưỡng, lóe ra băng lãnh quang mang, nước sông lực lượng cũng giống như rót vào Bạch Như Ngọc thân thể, khiến cho thực lực của nàng trong nháy mắt tăng cường. Áo Khâu cũng mặc kệ Bạch Như Ngọc vì cái gì dừng lại, trong lòng chỉ muốn mau chóng giải quyết hết trước mắt cái phiền toái này. Nàng dưới chân tốc độ không giảm, thuận thế vung lên cự truy to lớn hóa. Áo Khâu nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía Bạch Như Ngọc đầu mạnh mẽ đập tới. Chương 365. Mượn nhờ nước sông chi lực. Chương 365. Mượn nhờ nước sông chi lực. Áo Khâu trong tay cự truy lập tức lần nữa biến lớn, như là một tòa núi nhỏ nện xuống, làm cho người tránh cũng không thể tránh. Bạch Như Ngọc không chút hoang mang, chờ cự truy sắp nện vào đỉnh đầu lúc, bỗng nhiên thân hình nhất chuyển, vòng eo mảnh khảnh lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ uốn lượn đồng thời, trong tay nàng linh xà nhuyễn kiếm đột nhiên đâm ra áo khâu chỉ cảm thấy dùng cả mình đánh tới, trong nháy mắt cả kinh thất sắc, vội vàng rút về tay tránh thoát hàn quang, vừa rồi cổ tay của nàng kém chút liền bị đâm xuyên. Mất đi khống chế cự truy thuận thế nện xuống, bị bạch như ngọc dáng người nhẹ nhàng tránh thoát, trùng điệp rơi trên mặt đất muốn chết. Áo khâu gầm thét vọt tới, một lần nữa cầm lấy cự truy. Bạch như ngọc mũi chân điểm nhẹ, thân hình như lông vũ triệt thoái phía sau, vững vàng đứng ở trên mặt nước. Trong tay nhuyễn kiếm xẹt qua một đạo ngân quang, mũi kiếm vung ra dọn nước lại không trung ngưng tụ thành tinh mịn ngân châm, đột nhiên bắn ra. Siêu siêu siêu. Áo khâu con ngươi co rụt lại, vội vàng vung vẩy cự truy đó nữa, nhưng ngân châm quá thân thiết tập, vẫn có mấy cái ngân châm sát qua gương mặt của hắn, vạch ra vết máu thủy hệ dị năng. Áo khâu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn bạch như ngọc trên người tán phát ra thủy nguyên làm khí tức đối phương một đường truy tra mà đến, chưa từng có động tới dị năng. Nàng vẫn cho là bạch như ngọc chẳng qua là dùng nhuyễn kiếm cao thủ, nhiều nhất là điều khiển hình dị năng. Vạn vạn không nghĩ tới bạch như ngọc đúng là một gã thủy hệ giác tỉnh giả tốt người tiện nhân, còn ẩn giấu một tay. Áo khâu nhịn không được giận mắng một tiếng, trong mắt tràn đầy oán độc. Nàng vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, lại bị bạch như ngọc thủy hệ dị năng công kích hoàn toàn xáo trộn tiết tấu. Bạch như ngọc khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia lanh ý hiện tại mới phát giác, có phải là quá muộn hay không? Cổ tay nàng lắc một cái, nước sông thuận thế quấn quanh ở trên nhuyễn kiếm, không khí chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống nóng ánh nước sông băng lăng tại trên nhuyễn kiếm ngưng kết, khiến cho nhuyễn kiếm nhìn càng thêm sắc bén. Áo khâu trong lòng còi báo động đại tác, nữ nhân này vậy mà có thể mượn Hoàng Long Hà thủy thế tăng phúc dị năng. Giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng chạy trốn tới bờ sông liền có thể được ta? Áo khâu nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt toàn thân như khí cầu giống như tăng vọt. Trong tay cự truy cũng tiếp tục bành trướng thêm mấy lần, giống như núi nhỏ lần nữa đánh tới hướng Bạch Như Ngọc. Bạch Như Ngọc dường như sớm có đoán trước, nàng đứng tại nước sông biên giới chính là vì chờ đợi giờ phút này. Chỉ thấy nàng một cái có chút những người, khó khăn lắm tránh thoát, áo khâu công kích đột nhiên nện ở bờ sông phía trên oanh. Bờ sông băng liệt, sóng nước ngập trời. Hoàng Long Hà nguồn nước nguyên không ngừng theo chỗ lỗ hổng sông ra, Bạch Như Ngọc sắc mặt vui mừng, trên người năng lượng trong nháy mắt bộc phát, thừa thế phát động công kích thủy mạc thiên hoa. Vô số cỗ dòng nước hội tụ, hình thành một đạo rộng lớn mà nước, tại trong nước sông trợ rút. Bãi đê nước sông trong nháy mắt bị kích thích càng lớn gợn sóng, như hồng thủy tuôn ra, trong nháy mắt đem áo khâu cả người nuốt hết. Hoàng Long Hà bị bọn hắn chiến đấu quấy đến long trời lở đất, nước sông điên cuồng phun trào. Lúc này áo khâu ở trong nước dãy rủa, như là trong cuồng phong lá cây. Bạch Như Ngọc đứng tại trên mặt nước, lạnh lùng nhìn chăm chú lên sắc bị chết đuối áo khâu. Nơi này là Hoàng Long Hà, là ta sân nhà, ngươi thắng không được. Áo khâu sắc mặt hơi đổi, nàng ý thức được chính mình lần này là thật gặp đối thủ. Bất quá, nàng xem như áo nhà người, tự nhiên cũng có lá bài tẩy của mình. Chỉ thấy nàng hai chân bỗng nhiên như là mọc rễ đồng dạng, một mực hút trên mặt đất, cả người bỗng nhiên không nhúc nhích tí nào. Như thế mãnh liệt nước sông vậy mà cũng không thể đưa nàng cuốn đi. Theo áo khâu dị năng phát động, vô số nham thạch theo nàng tráng kiện hai chân, nhanh chóng bám vào tại áo khâu trên thân, tầng tầng lớp lớp như là áo giáp, tạo thành hoàn mỹ phòng ngự. Giờ phút này áo khâu lại vẫn có thể ở trong nước nói chuyện, trong thanh âm của nàng lộ ra một tia khinh thường, người quá coi thường ta. Liên ngươi điểm này phá bản sự, cũng xứng ở trước mặt ta đùa nghịch phi phong. Ngươi thì tính là cái gì? Hôm nay ta liền để ngươi cái này không biết trời cao đất rộng đồ chơi thật tốt biết biết, tại lao nương đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi những cái kia tiểu hoa chiêu cái dám dùng không có. Dứt lời, áo khâu chợt dậm chân, kia lực đạo phảng phất muốn đem đại địa đạp xuyên. Trong chốc lát, mặt đất trong nháy mắt chấn động rạn nứt, một cỗ cường đại nham hệ năng lượng giống như là núi lửa phun trào từ dưới đất bộc phát ra. Vô số khe hở theo nàng dưới chân lan tràn ra, dưới mặt đất cứng rắn nham thạch liên tiếp dâng lên. Bọn chúng lẫn nhau đè ép, va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng, lại mạnh mẽ đem nước sông lưu vực bức lui mấy chỗ xa, tại nàng cùng Bạch Như Ngọc ở giữa hình thành một mảnh ngắn ngủi khô cạn khu vực. Trung quanh nước sông điên cuồn cuộn lấy, nhưng thủy chung không cách nào lại tới gần một bước. Bạch Như Ngọc gương mặt xinh đẹp căng cứng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ngưng trọng. Nàng không nghĩ tới áo khâu như thế khó chơi, cho dù chính mình xảo diệu lợi dụng thiên nhiên lực lượng lại cũng không có đem nó hoàn toàn áp chế. Giờ phút này áo khâu, tựa như một tòa khó mà dung chuyển sơn nhạc, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Ngay tại hai người lẫn nhau rằng có lúc, Lý Vũ dục ngựa như gió nhanh chóng đuổi tới. Lý Vũ xa xa liền thấy, song phương trên thân kia bàng bạc đến như là thực chất khí thế, lúc nào cũng có thể đụng vào nhau. Trung quanh cũng tất cả đều là bị chiến đấu hoàn toàn cải biến địa hình hình dạng. Hoàng Long Hà đường sông cũng bởi vì trận chiến đấu này vặn vẹo biến hình. Lý Vũ không khỏi liên tục sợ hãi thán phục, hai người này thực lực lại cũng lực lượng ngang nhau. Kế tiếp chắc chắn là một trận đại chiến. Lý Vũ cầm lấy cung, yên lặng dừng ở nơi xa quan chiến. Hắn biết rõ, tại dạng này thực lực khó phân sàn sàn nhau, kéo không ra trên lệch dưới tình huống, mong muốn quyết ra thắng bại, cũng chỉ có sự xuất riêng phần mình một kích mạnh nhất mới có thể phân cao thấp. Hơn nữa Lý Vũ đã sớm phát hiện, nơi xa đầu kia sông lớn rộng lớn đến như là một vùng biển mênh mông, dòng nước chảy xiết lại kinh khủng dị thường. Sông kia trong nước mạnh mẽ lại dày đặc thủy nguyên làm, hắn thật xa cũng cảm giác được. Nếu là thật sự bởi vì hai người này chiến đấu phá hủy đê, chỉ sợ lập tức sẽ dẫn phát một trận phô thiên cái địa hồng thủy. Bảo trì tại khoảng cách này hạ, hắn không chỉ có thể tùy thời xuất thủ tương trợ cái kia tên là Bạch Như Ngọc nữ tử, xảy ra bất chắc đến lúc đó tiểu hắc rút lui cũng được. Về phần cái kia xuất khẩu chính là thô tục, ngang ngược vô lý áo khâu, Lý Vũ giống nhau theo trong đáy lòng chán ghét. Nếu như trận chiến đấu này chỉ có thể có một người thắng được, Lý Vũ có thể cam đoan, người kia tuyệt đối không phải là áo công tử tỷ tỷ. Áo khâu thoáng nhìn Lý Vũ dừng ở nơi xa cũng không có tới gần, trên mặt không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Xem ra cũng không thể nhân cơ hội này cùng một chỗ giải quyết hết hai người kia. Bất quá, chỉ cần trước đem trước mắt cái này khó chơi Bạch Như Ngọc giải quyết hết, Lý Vũ cũng liền không đủ gây sợ. Áo khâu đảo mắt nhìn về phía đối diện Bạch Như Ngọc, chỉ thấy nàng nhìn như toàn thân sơ hở trong chỗ, lại cố ý đứng tại nước bên ngoài, dường như đang dẫn dụ mình công kích Áo Khâu đâu thèm những này, đã có sơ hở liền phải bên trên, nàng giơ lên cái kia thanh to lớn thao thiết cự truy, gào thét liền xuống tới, trong tay cự truy lôi cuốn lấy lực lượng khổng lồ mạnh mẽ đè xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn, cự truy vậy mà đánh vào một khối thủy mạc trong suốt bên trên. Bạch Như Ngọc điều khiển màn nước tính bền dẻo cực mạnh, tuy bị cự truy nện đến kịch liệt lay động, nhưng thủy chung không có vỡ tan hử, điêu trùng tiểu kỹ. Áo Khâu hừ lạnh một tiếng. Thân thể nàng bên trên cơ bắp nhanh chóng hở ra, toàn thân đột nhiên phát lực, lần nữa nâng truy trùng điệp đánh tới hướng màn nước dưới đáy. Theo một tiếng vang trầm, màn nước dưới đáy bị nện ra một cái to lớn lỗ hổng, Áo Khâu thừa cơ nhảy lên, xuyên qua lỗ hổng, thẳng bức Bạch Như Ngọc mà đi chết đi. Áo Khâu nhìn chuẩn sơ hở, cự truy giơ lên cao cao. Bạch Như Ngọc đã là không tránh kịp. Chương 366. Thắng bại đã phân. Chương 366. Thắng bại đã phân. Nàng cắn răng, cầm trong tay mảnh khảnh nhuyễn kiếm quét ngang, ra sức nằm ngang ở đỉnh đầu, ý đồ đón đỡ Áo Khâu hai mắt đỏ bừng, một kích này hiển nhiên đã toàn lực đánh ra, thế phải đem Bạch Như Ngọc nện thành thịt nát. Trong không khí truyền đến cự truy cao tốc vung lên mà sinh ra tiếng nổ đùng đoảng. Xa xa Lý Vũ mắt thấy cái này mạo hiểm một màn, lập tức dương cung cài tên, chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Ngay tại cự truy sắp nện vào nhuyễn kiếm trong nháy mắt, Bạch Như Ngọc dưới chân bỗng nhiên xông mở lỗ thủng, phun ra đại lượng nước sông, nàng thuận thế mượn lực hướng lên nhảy lên Áo Khâu cự truy trùng điệp đập xuống đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Bạch Như Ngọc trên không trung thân hình nhất chuyển, nhuyễn kiếm trong tay như linh xà thổ tín, đâm thẳng Áo Khâu cổ họng. Áo Khâu cả kinh thất sắc, mong muốn tránh né cũng đã không kịp, chỉ có thể bản năng giơ cánh tay lên đi cản phốc một tiếng, nhuyễn kiếm như là một cây bén nhọn gai, tùy tiện đâm rách bám vào tại Áo Khâu thân thể nham thạch phòng hộ, thành công đâm vào Áo Khâu cánh tay, máu tươi lập tức tuôn ra. Áo Khâu bị đau, phẫn nộ vung lên một cái tay khác, cơ lấy cự truy hướng phía giữa không trung Bạch Như Ngọc đập tới, lực lượng so trước đó càng thêm mạnh mẽ. Bạch Như Ngọc vội vàng rút về nhuyễn kiếm, lần nữa mượn nhờ nước sông phun ra sức nổi, trên không trung linh hoạt tránh đi Áo Khâu công kích. Kỳ thật, Bạch Như Ngọc một mực cố ý đứng tại cái này đê dưới lỗ thủng chỗ, dị năng sớm đã cùng nước sông tương liên. Nàng tựa như một cái kiên nhẫn tợ săn, một mực chờ đợi giờ phút này, dùng nàng cùng nước hoàn mỹ phối hợp, cho Áo Khâu một kích chí mạng. Áo Khâu tại đau đớn phía dưới, tức giận đến nổi trận lôi đình, mắng to, ngươi tiện nhân kia. Lời còn chưa dứt, nàng lại kinh ngạc phát hiện Bạch Như Ngọc thân ảnh đã không tại phía trước. Một giây sau, Áo Khâu chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh. Bạch Như Ngọc chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện tại Áo Khâu sau lưng, mũi kiếm như rắn, đâm thẳng nó hậu tâm. Phốc phốc. Mũi kiếm nhẹ nhàng đâm rách nham thạch, vào thịt 3 phần a. Áo Khâu gào lên đau đớn một tiếng, trở tay một truy quét ngang, bước lui Bạch Như Ngọc. Lúc này, Áo Khâu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chính mình rõ ràng đã dùng nham thạch bao khỏa toàn thân, vì sao lại không phòng được? Lấy nham thạch lực phòng ngự, đồng dạng người tuyệt đối không thể làm bị thương nàng, có thể hết lần này tới lần khác cái này nhuyễn kiếm có thể đâm rách. Nàng cảm nhận được phía sau kịch liệt đau nhức, phản phất có một thanh nóng bỏng bàn ủi mạnh mẽ đâm vào thân thể, trong mắt rốt cục hiện hiện một tia sợ hãi. Ngươi đến cùng là? Bạch Như Ngọc khẽ vuốt trong tay nu kiếm, thân kiếm lóe ra thanh lành ánh sáng mang, yếu ớt nói rằng Hoàng Long Hà Nước cũng không phải ai cũng có thể mượn. Áo Khâu trong nháy mắt ý thức được cái gì, trong lòng giật mình, hồ ly tinh này họ Bạch. Chẳng lẽ? Bạch Như Ngọc chậm rãi ngước mắt, trong mắt hàn mang chợt hiện, thẳng tắp nhìn về phía Áo Khâu tiếp tục gầm thanh lạnh lùng nói, mà ngươi, cấu kết ngoại tộc Trung Châu phản đồ, hôm nay chú định muốn chìm ở cái này Hoàng Long Hà đáy. Vừa dứt tiếng, Bạch Như Ngọc đột nhiên huy kiếm, phía sau mặt sông bỗng nhiên nhấc lên sóng lớn, hóa thành vô số lưỡi kiếm, phô thiên cái địa đánh út về phía Áo Khâu. Áo Khâu nghiến răng nghiến lợi, giống giận vung lên cự truy, như là một đầu thú bị nhốt giống như điên cuồng ngăn cản. Cự truy tại trong tay nàng nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một đạo phòng ngự bình chướng. Nhưng đánh tới nước sông quần quần không dứt, động tác của nàng dần dần chậm chạp, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Áo Khâu không cam tâm lập bại, năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra, chung quanh nham thạch cùng mặt đất không ngừng chấn động. Nàng ý đồ lần nữa triệu hoán nham thạch hội tụ đến bảo vệ mình, có thể mỗi một khối nham thạch lại giống như là bị ướt át nước sông kéo chặt lấy, mặc kệ nàng như thế nào dùng dị năng liệu mạng lôi kéo, những cái kia nham thạch đều không nhúc nhích tí nào. Áo Khâu nhìn về phía đối diện Bạch Như Ngọc, trong nháy mắt minh bạch tất cả, nhịn không được mắng đáng chết. Là ngươi dở trò quỷ. Nhìn xem những cái kia không cách nào nhích lại gần mình khối nham thạch, Áo Khâu nổi gân xanh, lần nữa phát lực. Mặt đất đống nhiên vỡ ra hình mạng nện khẽ hở, dì ra nước sông như là bầy rắn giống như cuốn lấy tất cả khối nham thạch. Sớm đã rót vào nước mưa nham thạch to lớn càng là nặng nề đến như là sơn nhạc, không lúc đích. Bạch Như Ngọc cầm trong tay linh xà nhuyễn kiếm, nhẹ nhàng đứng ở nước sông đỉnh sóng. Sợi tóc của nàng bị hơi nước ướt nhẹp, từng sợi dán tại gương mặt, lộ ra phá lệ vũ mị. Bạch Như Ngọc đống nhiên rũa ra mảnh khảnh đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi đỏ thắm, trong ánh mắt để lộ ra tự tin thổ khắc thủy là không sai, nhưng rất đáng tiếc, trong tay ta, nước mới là vô cùng bất nhập chúa tể. Nàng dừng một chút, nhìn xem chung quanh mảnh liệt nước sông, tiếp tục nói dù sao nơi này nước thật sự là nhiều lắm, mà lấy thực lực của ngươi, còn chưa đủ lấy làm được điều động lực lượng của đại địa. Bạch Như Ngọc điều khiển nước như là ngàn vạn nước đinh, lẫn nhau kết nối hình thành một tấm vong lớn, sớm đã chết chết đinh trụ chung quanh khối nham thạch. Những cái kia nham thạch tại nước chói buộc hạ, căn bản không thể động đậy. Lý Vũ thấy Bạch Như Ngọc đột nhiên chiếm thượng phong, chậm rãi buông xuống trong tay cung. Bất quá, hắn dường như theo Hoàng Long Hà bên trên, cảm nhận được một cỗ giống như đã từng quen biết khí tức. Mơ hồ cảm giác được có cái gì quái vật khổng lồ tại trong nước sông du động. Song phương chiến mấy hiệp sau, Áo Khâu trong lòng càng sốt ruột. Lúc đầu tất thắng chiến đấu, nàng trước tiên vậy mà bắt không được Bạch Như Ngọc, ngược lại bị đối phương từng bước một đẩy vào tuyệt cảnh. Áo Khâu trong lòng tin tưởng, nơi này đối thủ cũng không chỉ hồ ly tinh này một người, cái kia buộc đi đệ đệ Lý Vũ còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể ra tay. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức, Áo Khâu trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nàng đã không để ý tới nhiều như vậy, quyết định liều cho cá chết lưới rách. Nàng không còn sử dụng nham hệ năng lực tiến hành công kích, ngược lại dùng toàn bộ còn thừa năng lượng đến cường hóa thân thể áo khâu dùng sức cắn chốt lưỡi, một cỗ ngai ngái máu tươi xông lên cổ họng, phun ra một ngụm máu tươi giận dữ hét cuồng hóa. Bạch Như Ngọc nhướng mày, tiêu hao dị năng. Liều mạng. Áo khâu nhe răng cười, thanh âm khàn giọng tiểu hồ ly tinh, hôm nay coi như đồng quy vu tận, ta cũng muốn kéo ngươi lên lưng. Dứt lời, áo khâu nhấc lên cự truy, hai chân đạp mạnh mặt đất, cả người như đạn pháo phóng tới Bạch Như Ngọc. Một kích này nhìn như đơn giản trực tiếp, lại mang theo một loại đập nồi dìm thuyền khí thế, khiến Bạch Như Ngọc sinh ra cảm giác gáp bách mãnh liệt. Bạch Như Ngọc vốn có thể tiếp tục lợi dụng nàng bảy cả bẫy, đem áo khâu chậm rãi mà chết. Có thể nàng giờ phút này đang đứng tại Hoàng Long Hà bên trên, nương tựa theo dị năng ưu thế cùng đối nước sông Trường Khống, nàng như thế nào lại e ngại? Bạch Như Ngọc trong mắt giống nhau hiện lên một tia kiên quyết, trong tay nhuyễn kiếm chậm rãi đâm vào trong sông. Trong chốc lát, Hoàng Long Hà dòng nước điên cuồng hướng nàng hội tụ. Tại áo khâu tập tới trước người, chỉ thấy Bạch Như Ngọc đem nhuyễn kiếm đột nhiên đâm ra. Kiếm đâm, truy dứt đảo. Oanh, ba. Hai cỗ lực lượng đụng nhau, Hoàng Long Hà nước trong nháy mắt nổ tung lên. To lớn lực trùng kích khiến cho nước sông văng khắp nơi, tạo thành một mảng lớn nồng đậm hơi nước, đem thân hình của hai người hoàn toàn che đậy. Lam Lý Vũ mở ra tam trọng mắt lần nữa nhìn lại lúc, mới nhìn đến song phương chiến đấu đã kết thúc. Cường Tráng áo khâu đứng tại đê, nhẹ nhàng Bạch Như Ngọc phiêu tại nước sông phía trên. Nhìn nhau mà đứng. Chương 367, Thủy Long Mạch. Chương 367, Thủy Long Mạch. Hai người thể nội khí huyết cuồn cuộn, trên người năng lượng cũng như là gió, không ngừng mất khống chế phát ra, hiển nhiên đều đã trọng thương tiện nữ nhân. Bôi nhỏ lao nương một thế bị phong. Áo khâu tức giận bất bình. Tiếng nói của nàng chưa rơi, răng rắc một tiếng vang giòn áo khâu trong tay cự truy đã sinh ra vết rách, vô số giọt nước từ bên trong chảy ra, giống xúc tu như thế đem áo khâu cuốn lấy, nhưng lúc này áo khâu cũng đã bất lực tránh thoát. Bạch Như Ngọc trong miệng cũng chảy xuống một vệt đỏ tươi, trong tay nhuyễn kiếm cũng lại không còn trạch. Đương nhiên, nhuyễn kiếm vỡ vụn thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ, nhao nhao rơi vào trong sông. Sau một lát, Bạch Như Ngọc đột nhiên mở miệng, thanh âm của nàng mặc dù suy yếu, nhưng lại mang theo một loại hàn ý biết rắn thế nào đi săn sao. Không phải cắn đứt tiết hầu, mà là dùng thân thể xoắn nát con mồi. Áo khâu nghe vậy sắc mặt tâm lãnh, ngẩng đầu lên hung hãn nói muốn giết cứ giết, đừng tối lắm. Bạch Như Ngọc ánh mắt băng lãnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, phun ra một chữ rảo. Hoa. Hoàng Long Hà trong nước trong nháy mắt xông ra một con sông thủy ngưng tụ thành mãng xà, đem áo khâu cuốn chặt lại, nhanh chóng kéo hướng Hà Tâm Lục Cốc. Lục Cốc áo khâu trong cổ họng phát ra hít thở không thông trầm đục, muốn rách cả mí mắt. Ngón tay của nàng dùng sức móc tiến mãng xà dòng nước, lại bắt không được bất kỳ thực thể ngươi. Không được tốt. Chết. Nước sông đột nhiên nắm chặt, áo khâu xương cốt phát ra rợn người khanh khách âm thanh, cuối cùng một tia không khí bị mạnh mẽ gạt ra phổi. Hoàng Long Hà bên trên đột nhiên nhấc lên dòng nước vòng xoáy, giống một trương vực sâu miệng lớn, đem áo khâu hoàn toàn nuốt hết. Bọt nước dần dần lắng lại, mặt sông khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn mấy sâu bọt khí nổi lên, lại không hề có một tiếng động vỡ tan. Giọt mưa không ngừng rơi vào Hoàng Long Hà bên trên, tóe lên tinh mịn vận sóng. Bạch Như Ngọc chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình chống giông tay, linh xả nhuyễn kiếm đã vỡ, thân thể cũng bị chấn thương, chàng thắng lợi này một cái giá lớn không nhỏ. Nhìn thấy chiến đấu kết thúc, Lý Vũ lúc này mới cưỡi tiểu hắc chậm rãi chạy đến đột nhiên, sắc trời đại biến. Trên mặt sông không gió dậy sóng, một đầu lốn lượn xoay quanh to lớn cự vật hướng phía thượng du nhanh chóng bơi lại còn sống. Cảm nhận được dưới nước dị động, Bạch Như Ngọc trong lòng giật mình, vội vàng giật xuống mép váy, đem run rẩy cánh tay trước của lấy. Nàng vừa muốn rời đi, lại một hồi choáng váng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Dưới chân Hoàng Long Hà bỗng nhiên kịch liệt sôi trào lên, nước sông điên cuồn cuộn không ngớt. Dưới nước đạo hắc ảnh kia những nơi đi qua, nước sông lại quỷ dị nổi lên kim mang, phản phất có vô số kim sắc tinh không tại sóng lớn ở giữa lưu chuyển. Tầng tầng lớp lớp sóng lớn lại ngưng tụ thành từng mảnh to lớn vảy rồng, hướng phía bóng đen xoay tròn hội tụ, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Trong nước sông bóng đen dần dần rõ ràng, long mạch thành hình. Ngao. Hoàng Long Hà bên trong đống nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức góc long ngâm, nước sông trong nháy mắt quay cuồng lên, lực lượng cường đại tại đáy sông hiện lên. Lý Vũ nghe được rồng ngâm âm thanh sau con người đột nhiên co lại, long mạch. Chắc không được hắn sẽ có quen thuộc như thế cảm giác. Cùng lúc đó, trong tay hắn Phượng Hoàng Cung cũng giống như cảm ứng được cái gì, phát ra một hồi ông tiếng kêu to. Nước sông đống nhiên tách ra, một cột nước nâng lên một quả to lớn đầu rồng hiện. Cặp kia long đồng như Hoàng Long Hà giống như đục ngầu thâm thúy, lặng lặng nhìn chăm chú Bạch Như Ngọc. Trong suốt râu rồng múa, thủy long thân thể cao lớn ở trong nước bốc lên, kích thích cao mấy trượng gợn sóng long. Bạch Như Ngọc khiếp sợ nhìn xem nước sông ngưng tụ thành long, nàng quả thực không thể tin được trên thế giới còn có loại này kỳ quan. Tại thủy long uy nghiêm nhìn soi mói, Bạch Như Ngọc từ nơi sâu xa có thể cảm giác được, chính mình dường như đạt được thủy long tán thành. Mà Lý Vũ cũng tin tưởng, Bạch Như Ngọc bị long mạch chọn chúng đây là trừ chính hắn ra, lần thứ nhất nhìn thấy người khác thu hoạch được long mạch chuyển thừa đáy sông năng lượng đang không ngừng hội tụ tới, Bạch Như Ngọc thân thể bỗng nhiên bị một cô ấm áp lực lượng bao khỏa. Trên trán màu trắng sừng rồng chợt lóe lên, kia là Hoàng Long Hà long mạch tại đáp lại nàng bá. Trong nước sông vô số kim quang, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào Bạch Như Ngọc thể nội, nhanh chóng chữa trị nàng thụ thương thân thể. Bạch Như Ngọc khí thế cũng tại tầng tầng kéo lên, dường như thay ra đổi thịt đồng dạng. Sau đó, thủy long chung quanh nước sông sôi trào lên, như là một tòa to lớn suối phun giống như vậy ra. Những dòng nước này kéo lấy thủy long theo trong nước sông chậm rãi hiện lên, hoàn toàn thoát ly Hoàng Long Hà. Thủy long dường như chú ý tới Lý Vũ khí tức trên thân, kia tràn ngập trí tuệ ánh mắt quăng tới một tia thiện ý theo thủy long càng lên càng cao. Bầu trời cùng nước sông tại hoàn toàn mông lung bên trong dần dần mơ hồ giới hạn, lẫn nhau giao hòa giống. Ba. Long ngâm chấn thiên, vang vọng toàn bộ Hoàng Long Hà, phản phất tại tuyên cáo nó giáng lâm. Ngay sau đó, thủy long quay người xoay quanh, phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền biến mất tại trong tầng mây. Không có long mạch đắc chế, toàn bộ đại địa bắt đầu kịch liệt rung động. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, dường như thiên băng địa liệt. Mãnh liệt địa chấn dường như chấn khai cái gì, Long Hà vị trí trung tâm cấp tốc hình thành một đạo vòng xoáy, tựa như một đạo nhập khẩu. Long huyệt hiện thế, cảm nhận được long huyệt bên trong truyền đến quen thuộc thủy nguyên làm năng lượng, Bạch Như Ngọc trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc, dường như cái này vòng xoáy bên trong cùng nàng có một loại nào đó thiên ti vạn lũ liên hệ. Bạch Như Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua bên bờ Lý Vũ, hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào dòng nước trong nước xoáy. Mưa nhẹ nhàng rơi xuống. Lý Vũ cưỡi ngựa đứng tại Hoàng Long Hà bên cạnh, cảm thán nhìn xem trước mặt thiên địa dị tượng. Cho dù đã thăm một lần, vẫn như cũng là như thế rung động. Đúng lúc này, nơi xa ba đạo năng lượng cường đại ngay tại nhanh chóng tới gần. Ba người một bên phi nhanh, trong miệng còn nói lấy hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ. Nhìn thấy dị tượng liên tiếp phát sinh nương theo lấy địa chấn, một người trong đó vẻ mặt thất vọng nói rằng: "Ghê tởm à, đại ca, chúng ta tới chậm một bước." Cầm đầu người vô cùng tỉnh táo, hắn chăm chú quan sát một phen dị tượng rồi nói ra cũng chưa một lắm, mọi thứ đều tới kịp. Ba người ánh mắt lập tức nhìn về phía bờ sông Lý Vũ, cái kia tiểu đệ lập tức dùng miệng âm kỳ quái trung châu lên tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi có thấy hay không giống long đồ vật?" Một người khác cũng đồng thời dùng sức sẹo trung châu lời nói uy hiếp nói: "Mau mau nói, không phải cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Thấy Lý Vũ không có trả lời, cầm đầu sắc mặt người lạnh xuống, hắn cũng không có thời gian đợi thêm nữa. Hắn bước nhanh đi lên phía trước, vén lên áo mưa, lộ ra ngay bên hông viên nguyệt loan đao: "Tiểu tử, ta là Thiên Khả Hãn, ngươi có thể nhìn thấy đã là thiên phù hộ." Thức thời thành thật trả lời: "Đừng ép ta động thủ." Tựa hồ sợ Lý Vũ không phối hợp, hắn vẫn không quên nói ra chỗ tốt: "Ngươi tuy là trùng châu ngoại tộc, nhưng chỉ cần ngươi có thể nói rõ sự thật, đợi ta trở thành trưởng sinh thiên lớn Khả Hãn, cũng có thể phong ngươi làm ba đồ nhĩ mồ hôi." Lý Vũ yên lặng quay đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc: "Ngươi huyên thuyên nói cái gì đó?" Thiên Khả Hãn giận dữ, tại trong sự nhận thức của hắn, cái nào trung châu người thấy hắn không phải tất cung tất kính, chưa từng có trung châu ngoại tộc người dám như thế đối với hắn nói chuyện đã hỏi không ra đến, vậy thì trực tiếp tự mình đi tìm giết hắn. Thiên Khả Hãn ra lệnh một tiếng, đồng thời rút ra loan đao. Thủy nguyên làm năng lượng theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, như là bốn lượn dòng sông quỹ tích như thế, trong không khí thần kỳ hoạt động. Sau lưng hai người cũng đồng thời chuẩn bị ra tay, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sát ý ô tán ao hồ. Thiên Khả Hãn khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt vung ra một đao bổ tới. Loan đao vạch ra nửa vòng hình cung màn nước, nước sông lại thoát ly đường sông bị hấp dẫn tới, trên không trung ngưng tụ thành dài mấy chục thước trong suốt khí nhọn hình lưỡi dao, lại dự định cả người lẫn ngựa cùng nhau chém giết. Chương 368, thứ 6 tinh quân, định ở lại. Chương 368, thứ 6 tinh quân, định ở lại đốt. Ngay tại Lý Vũ mở miệng trong nháy mắt, trong tay hắn Phượng Hoàng cung đột nhiên thoát ra một đạo liệt diễm. Kia liệt diễm nóng bỏng mà hung mãnh, còn mang theo một loại hủy thiên diệt địa khí thế, không chỉ có đem trước mặt ba người hoàn toàn bao phủ, ngay cả dị năng hút tới nước sông cũng cùng nhau giấy lên cái gì. A! Liệt diễm lại trong mưa to đem ba người tứ ngược tiêu đốt, phát ra lốt bốp tiếng vang. Cái này ly kỳ một màn, để bọn hắn hoàn toàn không thể lý giải. Ba người tại liệt diễm bên trong không thể thở nổi, thậm chí liền ánh mắt đều không mở ra được đối mặt kẻ đến không thiện người. Lý Vũ ra tay không lưu tình chút nào, ba chi thiêu đốt mũi tên lặng yên hiện lên. Tại màu đỏ liệt diễm thiêu đốt sau, mũi tên trong nháy mắt đem ba người xuyên thấu. Liệt diễm trong nháy mắt thu hồi đến Phượng Hoàng cung bên trong. Lý Vũ sắc mặt bình tĩnh xuống ngựa, chậm rãi hướng phía mấy người thi thể đi đến, đồng thời thôi động luồng khí xoáy chuyển động thăng cấp thành công giữ tươi bình LV11 LV14, chứa đựng vật chứa, dung lượng 140, đợi cho luồng khí xoáy đem còn sót lại năng lượng toàn bộ sau khi hấp thu. Lý Vũ ngồi xổm người xuống, lại nhặt lên ba người trên người loan đao xem xét. Chỉ thấy loan đao chế tác xinh đẹp tinh xảo, thân đao lóe ra quang trạch, trên sống đao còn giống như là mạ vàng, đang thiêu đốt hạ như cũ hòa tan. Hơn nữa trên vỏ đao khảm nạm bảo thạch tại hỏa diễm bên trong vẫn như cũ bình yên vô sự, hiển nhiên đáng giá không ít tiền. Lý Vũ hài lòng đem loan đao cất kỹ, trong lòng không khỏi cảm thán trên đời vẫn là nhiều người tốt ta, cho dù vốn không quen biết, xa như vậy cũng phải đem năng lượng cùng vũ khí cho hắn đưa tới. Hảo hảo thu về đồ vật, Lý Vũ lần nữa đứng tại bờ sông, tiếp tục nhìn chăm chú lên trong sông biến hóa. Hồi lâu sau, trong nước sông vòng xoáy lần nữa truyền đến dị động. Bạch Như Ngọc xinh đẹp thân hình theo vòng xoáy bên trong chậm rãi đi ra, thấm ướt quần áo phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người, sau lưng vòng xoáy theo nước sông tiêu tán. Sau khi ra ngoài, Bạch Như Ngọc đứng tại trên mặt sông, trong mắt nước mắt chảy ròng, thần sắc có chút thương cảm, dường như vừa rồi nhìn thấy cái gì làm nàng chuyện thương tâm. Lý Vũ còn chú ý tới, Bạch Như Ngọc trong tay nhiều hơn một thanh trong suốt thủy kiếm. Hơn nữa cái kia thanh thủy kiếm còn tại không ngừng phát sinh biến hóa, dường như có thể tùy tâm sở dụng biến đổi hình dạng. Giờ phút này, Bạch Như Ngọc khí chất tại lúc này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng cái trán sừng rồng trong suốt như nước, lóe lên một cái rồi biến mất. Thứ 6 tinh quân, định ở lại. Bạch Như Ngọc nguyên bản lãnh diễm như rắn khí tức bên trong, nhiều hơn một phần đến từ tinh quân uy nghiêm cùng tôn quý. Cả người đã thay ra đổi thịt, tản mát ra một loại làm cho người kính ý khí thế. Cảm xúc bình tĩnh sau, Bạch Như Ngọc mảnh khảnh hai tay có chút nắm tay, trong lòng tràn đầy cảm khái: vận khí của ta thật sự là quá tốt. Nàng nằm mơ cũng không dám muốn, liên nàng loại thực lực này vậy mà trùng hợp gặp phải long mạch, hơn nữa còn may mắn bị long mạch tán thành. Phải biết, Trung Châu Bạch gia, toàn cả gia tộc đều như muốn đem hết toàn lực tìm kiếm long mạch cho tới ca ca của hắn. Bạch gia trong gia tộc cái khác thanh niên, cũng tất cả đều bị phái đi ra, tiến về Trung Châu các nơi thử thời vận. Bạch gia tộc trưởng mỗi ngày đem 12 tinh quân truyền thuyết treo ở bên miệng, liên quan tới tinh quân trận doanh cùng thần tọa trận doanh chiến đấu, Bạch Như Ngọc cũng sớm có nghe thấy. Vì thu hoạch được long mạch truyền thừa sau, có thể mau sớm lôi kéo cái khác tinh quân hình thành tiểu đoàn thể, Bạch gia thậm chí đã chuẩn bị xong đặc biệt chân quý lễ vật. Bất quá những này đều không phải là vì Bạch Như Ngọc mà chuẩn bị, cũng không có Bạch gia nhân nhìn chúng nàng. Vài ngày trước, Trung Châu quan phương nhiệm vụ cho Bạch gia ban bố xuống tới, mà lúc đó Bạch gia vừa vận đem Nam Linh toàn bộ phái đi ra tìm vận may, nhân thủ không đủ, cho nên mới phái Bạch Như Ngọc đi chấp hành nhiệm vụ, truy tra gần nhất Bắc Bộ cấu kết ngoại tổ cao khâu. Bạch Như Ngọc lúc này mới đuổi theo áo khâu một đường gặp Lý Vũ, đừng nói trọng nam khinh nữ Bạch gia sẽ không nghĩ tới, chỉ sợ nói ra đều không ai tin tưởng, nàng một nữ tử lại có thể tranh đến long mạch truyền thừa. Làm Bạch Như Ngọc lúc này lại nhìn về phía bên bờ Lý Vũ lúc, lập tức liền cảm nhận được Lý Vũ trên thân kia cố quen thuộc khí tức cường đại, thì ra là thế, ngươi sớm đã là tinh quân. Bạch Như Ngọc trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, đồng thời cũng minh bạch Lý Vũ trước đó thực lực cường đại nghe đồn cũng không phải là ngẫu nhiên. Bạch Như Ngọc đi vào bên bờ, thấy được Lý Vũ bên cạnh thi thể. Vẹn vẹn theo ăn mặc, nàng trong nháy mắt liền nhận ra mấy người thân phận lại là ngoại cảnh thị tộc, thật sự là không dứt. Bạch Như Ngọc chau mày, trong lòng tràn đầy chán ghét không đúng. Bạch Như Ngọc nhìn lướt qua đột nhiên giật mình, lần nữa hướng phía thi thể trên đất chăm chú nhìn lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thi thể bị thiêu lướt qua, đến mức nàng mới vừa rồi không có nhận ra hắn là Thiên Khả Hãn, Ô Tán Ba Đặc Nhi. Bạch Như Ngọc từng tại Trung Châu cơ mật trên danh sách gặp qua người này chân dung cùng tư liệu, kia thân Thiên Khả Hãn cách ăn mặc cùng hiện tại giống nhau như lúc. Nàng trong nháy mắt minh bạch, Thiên Khả Hãn cùng là thủy hệ giác tình giả, khẳng định cũng là vì đầu này nước long mạch mà đến. Hiển nhiên những này phía ngoài thị tộc một mực mơ ước Trung Châu long mạch truyền thừa, như toàn từ đó kiếm một chén canh, thậm chí thành công thu hoạch được truyền thừa. Bất quá xem ra, những phiền toái này vừa rồi tất cả đều bị Lý Vũ hỗ trợ giải quyết. Bạch Như Ngọc nhìn xem thi thể, đối Lý Vũ giải thích nói trước đó Trung Châu Bắc Bộ phòng tuyến bỗng nhiên bị tập kích bất ngờ, đại lượng ngoại tộc nhân viên thừa cơ tràn vào, chỉ sợ là những này ngoại tộc vì xâm lấn cố ý bày kế. Bây giờ bọn hắn còn ý đồ gây ra hỗn loạn, tốt đục nước béo cỏ, cướp đoạt long mạch truyền thừa. Bất quá Bạch Như Ngọc cũng là không có lo lắng, dù sao tại nàng trở thành tinh quân trước đó, liền đã gặp Lý Vũ vị này cường đại tinh quân đồng minh. Có Lý Vũ tại, nàng long mạch truyền thừa lại thế nào khả năng thất bại. Mơ mơ hồ hồ trở thành tinh quân Bạch Như Ngọc, không chỉ có thu được mới vũ khí, cũng rốt cục đối với mình sau khi tăng lên thực lực có tự tin. Lần sau gặp lại những này ngoại cảnh thị tộc, chỉ sợ nàng một người cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nghĩ đến cái này, Bạch Như Ngọc đống nhiên vẻ mặt hưng phấn đối Lý Vũ nói rằng không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh anh hùng Lý Vũ là thứ 10 tinh quân, kể từ đó, chúng ta Trung Châu lần này đại chiến tất thắng. Lý Vũ cũng cảm nhận được Bạch Như Ngọc trên thân cùng là tinh quân khí tức quen thuộc, hiển nhiên tinh quân ở giữa dường như có một loại nào đó vô hình liên hệ. Hơn nữa nghe Bạch Như Ngọc lời nói, còn có đối phương trong giọng nói thân thiết, giống như 12 vị tinh quân nhóm hẳn là thuộc về cùng một chiến tuyến. Nhìn xem mặt mày tỏa sáng Bạch Như Ngọc, đối với hắn cực kỳ nhiệt tình thao thao bất tuyệt, không biết do nói cái gì Lý Vũ, cuối cùng chỉ biệt xuất một câu chúc mừng. Thứ 6 tinh quân. Đa tạ, đa tạ. Bạch Như Ngọc vội vàng đáp lại, trên mặt vẫn như cũ cao hứng không thôi ở trong mắt nàng, dường như phát hiện Lý Vũ cũng là tinh quân, so vừa mới chính nàng trở thành tinh quân còn kích động hơn. Chỉ nghe Bạch Như Ngọc vẻ mặt mừng rỡ tiếp tục mở miệng quá tốt rồi, người ta liên thủ, Trung Châu những cái kia âm thầm quấy rối thế lực tất cả đều cho hết chứng. Hai vị tinh quân, nhất định có thể nhường Trung Châu ổn định lại. Bạch Như Ngọc trong lòng dường như đã ngầm thừa nhận, Lý Vũ chính là Trung Châu phương diện người. Không phải, Lý Vũ như thế nào lại trở thành Trung Châu anh hùng, còn có thể sớm thu hoạch được Trung Châu long mạch tán thành thu hoạch được truyền thừa. Hơn nữa, Bạch Như Ngọc theo Lý Vũ trên thân ẩn giấu khí thế có thể suy đoán, xem như thứ 10 tinh quân Lý Vũ, thực lực dường như so với nàng vị này thứ 6 tinh quân càng mạnh. Loại kia vô hình cảm giác gáp bách nhường nàng rõ ràng cảm nhận được Lý Vũ sâu không lường được. Rất rõ ràng, Lý Vũ thực lực đến nay là một câu đố, ai cũng không biết Lý Vũ mạnh bao nhiêu. Căn cứ trên báo chí có hạn tin tức nhìn, người ngoài cũng chỉ biết Lý Vũ chiến tích toàn thắng, chưa gặp được địch thủ. Nhưng đối với hắn thực lực chân chính, lại hoàn toàn không biết gì cả. Nói hồi lâu, Bạch Như Ngọc phát giác được Lý Vũ cảm xúc bình thản, tựa hồ đối với nàng nói những này cũng không cảm thấy hứng thú. Bạch Như Ngọc lúc này mới ý thức được, có lẽ nàng là người đầu tiên biết Lý Vũ là tinh quân người. Hiển nhiên, Trung Châu quan phương cũng không biết tin tức này, cũng còn không có coi trọng Lý Vũ. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Như Ngọc hận không thể hiện tại liền xông về đi báo cáo tin tức, nhường Trung Châu quan phương lập tức nhận thức đến Lý Vũ tầm quan trọng. Lý Vũ cũng không nghĩ đến, cái này Bạch Như Ngọc đống nhiên liền thu được long mạch tán thành, cái này khiến hắn đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Bạch Như Ngọc nhìn cũng không phải là vô cùng một trọng, trước đó cho thấy thực lực cũng không đột xuất, chỉ sợ liền áo công tử đều đánh không lại. Hiển nhiên Trung Châu long mạch tại lựa chọn truyền thừa người thời điểm, dường như cũng không phải là dựa theo thông thường thực lực cao thấp tới chọn, trong đó dường như ẩn chứa một loại nào đó không muốn người biết cơ duyên và vật khí. Bạch Như Ngọc trầm tư một lát, đống nhiên vẻ mặt thành thật đối Lý Vũ bảo đảm phiếu nói Lý Vũ, ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Lý Vũ. Chương 369. Bất thiện giao lưu. Chương 369, bất thiện giao lưu. Lý Vũ còn không biết chuyện gì, Bạch Như Ngọc đã tự mình bảo đảm nói ta sau khi trở về, nhất định sẽ làm cho Trung Châu phương diện phái người đến chính thức mời ngươi. Ta nhìn liền không có cần thiết này đi. Lý Vũ mong muốn luyện chuyển cự tuyệt, lại phát hiện Bạch Như Ngọc một bộ nóng nảy bộ dáng, căn bản không nghe lọt hay. Bạch Như Ngọc nhìn quanh một vòng, nàng cũng biết Lý Vũ khẳng định có chính mình sự tình, không có khả năng cùng nàng rời đi, cho nên nàng cũng không có tiến hành mời cùng nhau rời đi, chỉ là không người mở miệng cảm tạ Lý Vũ, lần này may mắn mà có ngươi tại. Không phải cái này long mạch truyền thừa khẳng định sẽ bị ngoại tộc cướp đi. Bạch Như Ngọc rất rõ ràng thực lực của mình, nàng tuyệt không có khả năng nhận được ngoại lực công kích quá nhiều hạn, còn có thể thành công thu hoạch được long mạch truyền thừa. Hơn nữa những này ngoại tộc tuyệt đối có chuẩn bị mà đến, nếu như không có Lý Vũ tại, làm không tốt những này ngoại tộc người thật sự có một loại nào đó biện pháp cướp đoạt nàng long mạch không cần cảm ơn. Lý Vũ có chút đáp lại, không khỏi rời ánh mắt. Thật sự là Bạch Như Ngọc thân eo quá mức tinh tế, tỷ lệ khoa trương tới Lý Vũ đều chưa thấy qua, lại thêm long mạch truyền thừa sau tịnh lệ khí chất, nhường Lý Vũ ánh mắt cũng không biết hướng cái nào thả. Nhìn thấy Lý Vũ ánh mắt né tránh bộ dáng, Bạch Như Ngọc đông nhiên kịp phản ứng, Lý Vũ cũng giống như nàng, bất quá là người bình thường. Cho dù nắm giữ thực lực cường đại, cũng sẽ có ngượng ngùng một mặt. Lập tức Bạch Như Ngọc nhếch miệng lên, trong lòng cười trộm. Xem ra, Trung Châu vẫn rất có hy vọng lôi kéo Lý Vũ. Dù sao Lý Vũ anh hùng xưng hào tại Trung Châu truyền bá rất rộng, khẳng định là toàn bộ tinh quân trận doanh không thể thiếu lực lượng. Chỉ cần có thể nhường Lý Vũ là Trung Châu sử dụng, kia Trung Châu tương lai chắc chắn một mảnh quang minh. Bạch Như Ngọc thậm chí muốn đem Bạch gia chuẩn bị xong những cái kia tình quân lễ vật, trực tiếp đưa cho Lý Vũ tính toán. Hai người giao lưu một lát sau, Bạch Như Ngọc liền không kịp chờ đợi cáo biệt Lý Vũ rời đi. Trong nội tâm nàng đã tính toán tốt sau khi trở về kế hoạch, phải nhanh một chút đem cái này trọng yếu tin tức cáo chi Trung Châu quan vương, phái người tới kịp lúc mời Lý Vũ. Lý Vũ chờ Bạch Như Ngọc sau khi rời đi, thì là cưỡi tiểu hắc bay trở về vừa rồi u hồn dày đặc nhất địa phương xem xét. Khi hắn trở lại ban đầu địa điểm, lại phát hiện đại lượng u hồn cùng được cứu vớt thôn dân đều không ở nơi này. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nước mưa không ngừng rơi xuống. Chỉ là Lý Vũ không nghĩ tới, trước đó cái kia hướng hắn cầu nguyện nam nhân còn ở nơi này, dường như đang chờ hắn. Quả nhiên, làm nam nhân phát hiện Lý Vũ tới gần sau, lập tức liền nâng cao thoáng rất nhiều thân thể, chuẩn bị lần nữa tiến lên quỳ lạy. Bất quá, lần này Lý Vũ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt, đem hư nhược hắn đỡ. Nam nhân nhìn thấy gần trong gang tấc Lý Vũ, trong mắt chứa nhiệt lệ, mặt mũi tràn đầy kích động, liên tục cảm tạ nói tạ ơn Lý Vũ đại nhân cứu trở về mẫu thân của ta, ta Trương Nhị sau này là ngài làm trâu làm ngựa, báo đáp cứu mẹ tri ân. Thanh âm của nam nhân kích động mà kiên định. Lý Vũ nghe vậy hơi kinh ngạc, cái này Trương Nhị trước đó nói muốn báo đáp hắn lại là chăm chú, hơn nữa thật còn ở nơi này chờ hắn trở về. Phần này chấp nhất cùng cảm ơn nhường Lý Vũ trong lòng không khỏi có chút xúc động, lập tức hỏi thăm về đến những cái kia trở về thôn dân đâu. Trương Nhị trả lời ngay, trước đó thôn bị triệt để hủy, bây giờ tất cả mọi người tạm thời ở tại ngoài thôn trong miếu đổ nát. Nơi đó mặc dù cũng nát, nhưng tốt xấu có thể che gió che mưa, hơn nữa lao hỏa thượng cũng tại. Mang ta đi nhìn xem. Lý Vũ mở miệng tốt. Trương Nhị lập tức ở phía trước dẫn đường, thân ảnh tại trong mưa có vẻ hơi đơn bạc. Trương Nhị nói tới miếu hoang cũng không tính xa, không bao lâu hai người liền chạy tới nơi đó. Lý Vũ rất xa liền thấy, những cái kia u hồn vậy mà lặng lặng vây quanh ở trước miếu, cũng không có đối với người phát động công kích gác mộng thú nhìn thấy an tĩnh như thế u hồn sau cũng là kinh ngạc không thôi, loại tình huống này ngay cả nó cũng là lần thứ nhất thấy. Theo Lý Vũ tới gần, một đạo rất nhỏ tiếng tụng kinh truyền vào trong tai. Thanh âm kia mặc dù yếu ớt, lại dường như mang theo một loại thần kỳ lực lượng, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Càng làm cho người ta không tưởng tượng được là, theo trong miếu hoang truyền ra yếu ớt kinh văn âm thanh, những cái kia u hồn thân thể vậy mà chậm rãi tiêu tán, như là xương trắng giống như trong không khí dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lý Vũ thấy thế sững sờ, liền dừng bước lại, cũng không tiếp tục tiến lên. Dù sao hắn tới đây cũng là vì xử lý những này u hồn, bây giờ u hồn đã tiêu tán, hắn cũng không tất yếu lưu lại. Nhìn xem những cái kia hóa thành xương trắng nhanh chóng tán đi u hồn, ác ngộng thú đau lòng nhức óc, ở trong lòng điên cuồng gào thét không cần a. Nó trơ mắt nhìn chính mình u hồn cứ như vậy biến mất, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, thật là đáng tiếc, quả thực là phung phí của trời. Bây giờ ác ngộng thú chỉ có thể trong lòng âm thầm khổ sở, cũng không dám cùng Lý Vũ nói cái gì. Chú ý tới Lý Vũ đông nhiên dừng lại, Trương Nhị nghi ngờ quay đầu đã thấy Lý Vũ trịnh trọng nhìn về phía hắn nói rằng ngươi không có năng lực giúp ta, nếu như muốn cám ơn ta, ngươi liền lưu tại nơi này tiếp tục chiếu cố tốt mẹ của ngươi, đây mới là trọng yếu nhất. Dứt lời, Lý Vũ cưỡi lên tiểu hắc, quay đầu ngựa lại nhanh chóng xông vào mưa bụi bên trong. Trương Nhị nghe vậy không khỏi rơi lệ, hắn chỉ hận chính mình vô năng, không cách nào báo đáp ân tình. Trương Nhị hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất hướng phía Lý Vũ rời đi phương hướng hô to ta nhất định làm được. Đa tạ Lý Vũ đại nhân. Nhìn xem Lý Vũ bóng lưng biến mất, Trương Nhị lau trên mặt nước mưa cùng nước mắt, chậm rãi đứng lên, hướng phía miếu hoang đi đến. Hắn mới vừa tới ngoài miếu, liền nghe tới bên trong thôn dân đang nghị luận Lý Vũ, không có gì hơn đều là một chút kích động cảm tạ lời nói. Nhưng lại tại lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên đã thấy một cái lao đầu tức giận nói, Lý Vũ cũng thật sự là hẹp hòi, liền chót như thế mấy cái đỏ tạo đồng, đủ ai ăn. Hắn đã có thể đưa ra một thanh, giải thích do hắn tối thiểu còn có 10 trôi, thật sự là keo kiệt ta. Lao đầu kia đang khi nói chuyện, còn lại thôn dân trên mặt có chút bất mãn, nhưng không có người dám lên trước phản bác, dù sao lão nhân này thân thể coi như cứng rắn. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Trương Nhị như là giống như điên theo ngoài miếu vào. Không chờ đám người lấy lại tinh thần, Trương Nhị đã vọt tới lao đầu trước mặt, bang bang hai quyền liền mạnh mẽ đánh vào lao đầu trên mặt, trong miệng còn nổi giận nói lao bất tử đồ vật. Ai u? Lao đầu kêu rên một tiếng, mặt lập tức xưng lao đại. Hắn không nghĩ tới luôn luôn nhu nhược Trương Nhị cũng dám động thủ với hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng e ngại. Trương Nhị đánh xong lao đầu sau, ánh mắt đảo qua còn lại thôn dân, ánh mắt hung ác cao giọng uy hiếp nói ta ở đây đối Phật tổ thể. Từ nay về sau, nếu ai dám nói Lý Vũ một câu không tốt, ta Trương Nhị liền cùng hắn liều mạng. Trong miếu trong nháy mắt tiên tinh im mắng, tất cả thôn dân trừng to mắt nhìn xem Trương Nhị. Bọn hắn không thể tin được, cái kia đã từng người người có thể ức hiếp, nuốt giận vào bụng nhu nhược Trương Nhị vậy mà thay đổi. Ngay cả Trương Nhị mẫu thân trong mắt đều sáng lên quan mang. Con của hắn biến không giống như vậy.